Chương 45, Trần chấp sự, huyết tế kỳ thạch có sát khí. Lúc này giờ khắc này, Phương Nguyên bỗng nhiên cảm giác được gặp nguy hiểm khí tức tới gần, để hắn ra đầu hơi tê dại, trong lòng có loại dự cảm xấu, tựa hồ chính mình phải có phiền phức. Các ngươi đi trước, ta lưu lại trở lại. Quả không phải vậy, Dịch Phạm Âm vung tay nhỏ lên, sau đó một lần nữa đi trở về. Hoàng sư phụ, ngài vừa nay đang nói cái gì nhỉ?
Nói cái gì? Ta không nói gì a.
Hoàng lão gia tử một mặt kinh ngạc vẻ mặt, trong mắt nhưng xẹt qua một tia gian xảo ý cười, ta ở cùng Phương tiểu ca tán gẫu đây, thuận tiện thảo luận một ít phong thủy phương diện vấn đề.
Cáo giả.
Phương Nguyên kinh ngạc sau khi, cũng có chút rõ ràng Hoàng lão gia tử để tâm, rõ ràng là muốn đem nước máy đục ra vấn đề gì nhỉ? Dịch Phạm Âm cười đến vô cùng vui tươi, ta có thể tham dự vào sao?
Ồ, ngươi không phải muốn đi rồi sao?
Hoàng lão gia tử giả vờ kinh ngạc nói, ngươi thật giống như có việc gấp đi, tuyệt đối đừng làm lỡ.
Không làm lỡ, hơn nữa cùng đồng hành giao lưu mới là chuyện quan trọng nhất.
Dịch Phạm Âm nụ cười vô cùng mềm nhẹ long lanh, thế nhưng không biết tại sao, Phương Nguyên nhưng mơ hồ từ trên người nàng cảm nhận được một luồng tranh cường hào thắng khí tức.
Hiếu chiến như vậy,
Phương Nguyên có chút kinh ngạc lên, nhưng là không nghĩ tới một cái nhu nhược như liễu, nghiên tự hoa tươi mỹ nữ, lại có như vậy nồng nặc lòng hào thắng. Từ cân nhắc tỉ mỉ lại, Phương Nguyên cảm thấy cho nàng không chỉ là hiếu thắng, hơn nữa vô cùng tự tin. Ngoài ra còn có một loại rõ ràng thực lực của chính mình, biết mình không kém hơn bất luận người nào ngạo khí. Kiêu ngạo mà tự tin, tự nhiên không cho phép chính mình không bằng người khác. Cũng hiếm thấy Hoàng lão gia tử con mắt độc ác, một ánh mắt nhìn thấu Dịch Phạm Âm tính cách nhược điểm, hơi hơi gây xích mích liền cho Phương Nguyên kéo tới tử hận, để hắn tự lo không xong, không rảnh có ý đồ với nó. Sự thực chứng minh, Hoàng lão gia tử tính toán mưu đồ có hiệu quả. Vào lúc này, Dịch Phạm Âm trong mắt trong suốt ở Phương Nguyên trên người đánh giá chốc lát, khóe miệng đông nhiên hơi còn một chút, phóng ra một vẻ ôn nhu nụ cười, khí chất vô cùng cảm động. Vào thời khắc này, người bên ngoài không nhịn được liền tưởng tới một câu thơ cổ, hốt như một đêm gió xuân đến, ngàn thụ vạn thụ hoa lê mở. Câu thơ này viết chính là hoa tuyết, thế nhưng mọi người đều biết, hoa tuyết chỉ là xem ra đẹp đẽ, trên thực tế lạnh lẽo thấu xương, có loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng xa cách cảm. Dịch Phạm Âm nụ cười chính là như vậy, nhìn như vô cùng có lực tương tác, thực trong mắt ánh mắt không có chút rung động nào, phi thường bình tĩnh. Có điều loại yên tĩnh này thật giống như là đại như biển, ở yên tĩnh an lành mặt ngoài bên dưới giấu giếm mãnh liệt phong ba. Chưa thỉnh giáo. Đang lúc này, Dịch Phạm Âm tay nhỏ một ôm, lại được rồi một cái nghi thức cổ xưa.
Ê!
Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Nguyên không ứng phó kịp, cũng thật là chưa kịp phản ứng, theo bản năng mà đưa tay. Nhìn thấy tình huống này, không chỉ có là Dịch Phạm Âm hơi nhíu mày, liền một bên Hoàng lão gia tử trong mắt cũng lộ ra mấy phần nghi ngờ, cảm thấy đến Phương Nguyên phản ứng như vậy mới lạ, rõ ràng không phải cổ phong thủy sư một mạch truyền nhân nha. Cái gọi là cổ phong thủy sư, đó là đối lập hiện đại thời phong thủy mà nói. Cổ phong thủy sư, tự nhiên là chỉ cố lao truyền tường, đời đời kế tục hạ xuống, hoặc gia truyền hoặc sư truyền ra thời phong thủy. Loại này thời phong thủy bởi vì đối lập khá là phong kiến truyền thừa tính, vì lẽ đó bảo lưu rất nhiều truyền thống quy củ. Cho tới hiện đại thời phong thủy, nhưng là được lợi từ hiện đại tin tức vụ nổ lớn xã hội, lại ra học tập tri thức vô cùng đơn giản cấp tốc, tùy tiện lên mạng một tìm, các loại thật thật giả giả, hữu dụng vô dụng tri thức, cũng có thể một lưới bắt hết. Mấy người chính là thông qua phương thức như thế tự học thành tài, trở thành khá có tiếng khí thời phong thủy. Cũng không thể nói hiện đại thời phong thủy không đủ thực lực, dù sao có mấy người thật sự rất có thiên phú, dù cho là thay đổi giữa chừng, thế nhưng học lên rất nhanh, trải qua thời gian dài thực tiễn sau khi, cấp tốc tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, cũng không kém với cổ phong thủy sư truyền nhân. Vấn đề ở chỗ, hiện đại thời phong thủy ngư long hỗn tạp, bên trong càng nhiều chính là bọn bịp bợm giang hồ, đánh xem phong thủy cờ xí giả danh lừa bịp. Ở cổ phong thủy sư xem ra, những người này đều là dị đoan, xem thường cùng với làm bạn. Nói tóm lại, cổ phong thủy sư cùng hiện đại thời phong thủy, chính là hoặc này hoặc kia quan hệ. Hiện tại Phương Nguyên lại không giống nghi thức cổ xưa, khó tránh khỏi để Dịch Phạm Âm cùng Hoàng lão gia tử đầu lấy ánh mắt khác thường. Thật giống đã làm sai điều gì? Phương Nguyên phản ứng nhạy cảm, cũng có chút lúng túng thu tay lại, sau đó sử dụng thoát khỏi quẫn cảnh thường dùng sự chú ý rời đi đại pháp. Hoàng sư phụ, phiền phức ngươi cho một câu lời nói thật, khối đá này bên trong đồ vật ngươi có bán hay không?
Tảng đá,
bậc thang. Dịch Phạm Âm thuận thế nhìn lại, đôi mắt sáng cũng hiện lên một vẻ mờ mịt bẻ. Nàng có chút không hiểu, Phương Nguyên muốn khối này đá kê chân làm cái gì?
Tiểu tử, ngươi có còn hay không điểm tình thương nhỉ?
Hoàng lão gia tử trợn mắt kinh bị, người ta đẹp đẽ tiểu cô nương tìm ngươi tán gẫu đây, ngươi lại rảnh rỗi quan tâm một tảng đá, cẩn thận độc thân cả đời. Có thể thấy, Hoàng lão gia tử vẫn là rất tân triều mà, liền mạng lưới nhiệt từ đều biết. Bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Phương Nguyên không để ý đến Hoàng lão gia tử trào phúng, trái lại cười đến vô cùng sán lạ. Phòng lão cần so với Âm Dương Nguyên Thạch Thứ càng tốt bố trí một cái phong thủy cục, hy vọng Hoàng sư phụ có thể bỏ đi yêu thích. So với Âm Dương Nguyên Thạch Thứ càng tốt. Nghe nói như thế, Phòng Đông Thăng một trận nửa mừng nửa lo, tiêm tạp rất nhiều bất ngờ. Cho tới Dịch Phạm Âm, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, sau đó lui lại vài bước, bắt đầu quan sát tỉ mỉ tình huống chung quanh. Có điều quan sát hồi lâu sau, nàng vẫn là hết sức không rõ, bậc thang tảng đá làm sao có khả năng so với Âm Dương Nguyên Thạch càng tốt hơn. Trong khi nói chuyện, Dịch Phạm Âm nghĩ đến một cái độ khả thi, không nhịn được suy đoán lên, hoặc là nói, Hoàng sư phụ ngươi đem trước đây vẫn những tốt Âm Dương Nguyên Thạch xây thành bậc thang, sẽ không như vậy lãng phí đi.
Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng, vậy thì là Phương Nguyên triệt để nhìn nhầm, đem nhầm phàm thạch xem là bảo vật.
Có điều nghĩ đến, như vậy cấp thấp sai lầm, hắn không nên phạm đi. Ở Dịch Phạm Âm đoán thời gian, Phòng Đông Thăng hết sức kích động, vội vàng hỏi, Phương sư phó, ngươi nói không sai chứ, nơi này thật sự có so với Âm Dương Nguyên Thạch thứ càng tốt.
Chính là,
Hoàng lão gia tử rất tán thành, tuyệt đối không nên gấp bị hồ đồ rồi, gây ra chuyện cười lớn đến.
Hoàng sư phụ, ngươi cần gì phải nhìn trái nhìn phải mà nói hắn? Phương Nguyên cười nói, tại sao bất chính diện đáp lại ta đây? Ai nha, ngươi thực sự là không nhìn được lòng tốt. Hoàng lao ra tử thổi thổi rối tung trong râu, một mặt suy nghĩ cho ngươi dáng dấp, ta là không muốn ngươi lãng phí vô ích cái này tiền. Không sợ, phòng lao không thiếu tiền. Phương Nguyên quay đầu nói, phòng lao, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên. Phòng Đông Thăng trong mắt tinh quang lóe qua, không chút do dự gật đầu nói, Hoàng sư phụ, ngươi không cần khách khí với ta, hồi trước ta cũng từng đi qua Myanmar chơi đổ thạch, liên tục đổ 7-8 lần, tiền cũng không ít đổ xuống sông xuống biển, không kém lần này. Kha kha kha, lão ca hóa ra là người giàu có. Hoàng lao gia tử không chiếp, đồng thời hết sức ngạc nhiên nói, tiểu tử, ánh mắt ngươi làm sao như vậy thật nhọn. 10 năm, căn bản không ai có thể nhìn ra nơi này cái hở, ngươi lại là làm sao biết? Cái gì, bậc thang tảng đá thật sự có bà bối? Trong khoảng thời gian ngắn, Dịch Phạm Âm có mấy phần khó có thể tin tưởng, Hoàng sư phụ, ngươi có phải là nói dối? Dự định cùng hắn liên hợp lại trêu đùa ta? Tiểu nha đầu phía tử, làm sao như vậy đang nghi? Hoàng lao gia tử tức giận nói, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Vì lừa ngươi cho tới đem ta gốc gác cho biết. Trong khi nói chuyện, Hoàng lao gia tử thúc giục, tiểu tử, ngươi đúng là nói chuyện nha, làm thế nào thấy được kẽ hở đến rồi? Đây là bất ngờ. Phương Nguyên nở nụ cười, giải thích lên, vừa nãy lao gia ngài mời ta uống trà, đi tới bậc thang thời điểm, ta chợt phát hiện tình huống không đúng. Cái gì không đúng? Hoàng lao gia tử sửng sốt, tất cả rất bình thường à, đừng nói đạp ở trên bậc thang, coi như là trực tiếp đưa tay đi mò, cũng chưa chắc có thể phát hiện gì thường. Ta không phải nói bậc thang dị thường, mà là phát giác phòng của ngươi khí chàng không đúng. Nhà khí chàng. Nghe nói như thế, Dịch Phạm Âm sắc mặt thay đổi, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhà căn bản không có khí chàng, quả nhiên không đúng. Tại sao nói như vậy? Lần này, Phòng Đông Thăng có chút không hiểu, dù sao dưới cái nhìn của hắn, nhà vừa không có bố trí phong thủy cục, không có khí chàng đây là tối chuyện không quá bình thường, làm sao đến Phương Nguyên cùng Dịch Phạm Âm trong mắt, nhưng thành khắc thường tình huống cơ chứ? Nếu như bình thường phong ốc, khí chàng bình thản hoặc không có khí chàng, đương nhiên là tình huống bình thường. Vấn đề ở chỗ, phong ốc liền dựng thành âm dương bảo địa bên cạnh, ở bất chi bất giác bên dưới, bản thân liền nên có khí chàng. Lúc này, Dịch Phạm Âm trong suốt đôi mắt sáng hiện lên phức tạp sát thái, thế nhưng hiện tại nhà căn bản không có khí chàng, tuyệt đối không bình thường. Cứ việc không muốn thừa nhận, thế nhưng ở Phương Nguyên nhắc nhở dưới, nàng mới nghĩ tới chỗ này, rõ ràng là hơn một chút. Đương nhiên, là Phương Nguyên hơn một chút. Chính là phát hiện cái này tình huống dị thường, ta mới lưu ý quan sát đến. Cùng lúc đó, Phương Nguyên nói bổ sung, quan sát tỉ mỉ sau khi, ta đột nhiên phát hiện ba gian phòng ốc rất thú vị. Có thể có ý gì? Hoàng lao ra từ ngón tay vén quyển một sợi trong râu, rất có vài phần buồn bực tâm ý, không nên bán cái nút, muốn nói cái gì liền nói thẳng, ấp a ấp úng khiến người ta hận rồi. Ba gian phòng ốc là dựa theo thiên địa nhân tam tại cách cục sắp xếp. Khả năng là không muốn để cho Phương Nguyên giành mất danh tiếng, Dịch Phạm Âm giành nói trước, đây là tiểu cách cục, cân nhắc đến hoàng sư phụ thân phận, vì lẽ đó ta trước phát hiện cái này sắp xếp, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Thoáng chốc, Dịch Phạm Âm cũng có mấy phần hối hận, bây giờ nhìn lại, nhưng là chúng rồi hoàng sư phụ cái trọng. Bây giờ gì, cô bé không muốn nói xấu người a. Hoàng lao gia tử không vui, nhà liền kiến trên mặt đất, ngươi nhìn thấy, cũng biết đây là tam tại cách cục, còn có cái gì đáng oán hận. Ta không phải ở oán giận, mà là đang kỳ quái. Dịch Phạm Âm nhìn về phía Phương Nguyên, tam tại cách cục nhà, tại sao không có khí tràng? Nền đất. Phương Nguyên trầm ngâm lại, ánh mắt lóe sáng, trên mặt đất phòng ốc không có vấn đề, thế nhưng có thể trong đất cơ bên trong làm văn a. Đúng vậy, còn có nền đất. Dịch Phạm Âm nhất thời phản ứng lại, trong suốt con mắt vội vã nhìn về phía nhà chân tường, sau đó trầm tư suy đoán, tam tài, lục hợp, cửu cung, thập nhị nguyên thần. Câu thu gom, phiếu đề cử, xin mọi người nhiều chống đỡ, cảm tạ. Chương 46, cửu u viêm hiện, tiểu nữ hài lục hợp cửu cung cách cục không lớn, hẳn là thập nhị nguyên thần. Dịch Phạm Âm bấm chỉ suy tính sau khi, con ngươi lộ ra hiểu rõ vẻ, thập nhị nguyên thần, miễn cưỡng xem như là đại cách cục. Một cái phòng ốc 4 cái góc, 3 gian phòng chính là 12 cái điểm, vừa vặn có thể bố trí thập nhị nguyên thần tỏa nguyên trận. Hoàng sư phụ, ta nói không sai chứ? Tiểu cô nương quá thông minh, sau đó rất khó gả đi đi. Đúng lúc, Hoàng lao ra tử hơi thở dài, vừa nhìn về phía Phương Nguyên, tiểu tử ngươi, con mắt quá độc, thậm chí ngay cả chôn ở trong đất phong thủy cục cũng có thể nhìn ra đầu mối đến. Đoán, vật khí. Phương Nguyên nhún vai nói, dự định thiếu kéo chút cửu hận. Vô nghĩa. Hoàng lao ra tử khinh thường nói, mới vừa rồi còn nói mình đây là thực lực, hiện tại còn nói cái gì vật khí, ai tin? Phương sư phó là theo thói quen kiêm tốn. Vào lúc này, Phòng Đông Thăng cười nói, có điều ta càng thêm hiếu kỳ, hoàng sư phụ tại sao ở muốn nơi này bố trí thập nhị nguyên thần tỏa nguyên trận đây? Đến cùng ở gần ngưỡng bảo vật gì? Âm Dương Châu. Đang lúc này, Dịch Phạm Âm hơi thăng nhẹ, trong con ngươi lộ ra khẳng định vẻ, hoàng sư phụ, có phải là Âm Dương Nguyên Châu? Cái gì? Âm Dương Nguyên Châu? Thoáng chốc, Phòng Đông Thăng đột nhiên cả kinh, sững sờ vui vẻ, hoàn toàn ngây người. Âm Dương Nguyên Thạch, Âm Dương Nguyên Châu, đừng xem chỉ là kém nhau một chữ, trên thực tế nhưng có khác biệt rất lớn. Một tảng đá, một hạt châu, hay là tảng đá thể tích rất lớn, vấn đề ở chỗ cô đọc mới là tinh hoa a thập nhị nguyên thần, phong tỏa tụ nguyên, so với trực tiếp vận lượng âm dương nguyên thạch hiệu quả càng thêm hiện ra. Mà so với âm dương nguyên thạch thứ càng tốt, như vậy cũng chỉ có thể là âm dương nguyên châu. Trong khi nói chuyện, Dịch Phạm Âm có chút cảm giác khó chịu, cảm giác mình nhận biết đến quá muộn. Chấm đúng là không có cái gì, vấn đề là lại là người khác xem gặp sự cố sau khi, mình mới hậu chi hậu giác. Đối với này, Dịch Phạm Âm có chút không thể tha thứ chính mình, sau đó không nhịn được liếc Phương Nguyên một ánh mắt. Cái nhìn này tràn ngập rất nhiều tâm tình, bên trong nhiều nhất nhưng là không phục. Dịch Phạm Âm không cảm thấy đến thực lực của chính mình so với Phương Nguyên thua kém, chỉ bất quá lần này là Phương Nguyên số may, trước tiên vào phòng uống trà mới có phát hiện, nếu như đổi thành chính mình phòng trừng cũng có thể nhận biết cái hở. Lần này ngươi thắng, lần sau ta khẳng định thắng trở về. Ném câu nói này sau đó, Dịch Phạm Âm trực tiếp hướng về Hoàng lão gia tử lên tiếng chào hỏi, sau đó thẳng thắn dứt khoát xoay người rời đi. "Ê." Phương Nguyên sững sờ một chút, cảm giác mình vô cùng vô tội. Tiểu nha đầu thực sự là không chịu trách nhiệm. Cùng lúc đó, Hoàng lão gia tử cũng nói thầm lên, đem rắc rối vạch ra lập tức rời đi, còn muốn chính ta thu thập hỗn loạn. "Hoàng sư phụ, Hoàng lão đệ." Đúng lúc, phòng Đông Thăng đầy mặt chờ đợi vẻ, "Cái kia, đến cùng có phải là Âm Dương Nguyên Châu?" "Lão ca, ta muốn nói không phải, phòng trưởng ngươi cũng không tin tưởng." Hoàng lão gia tử lắc lắc đầu, "Nếu nói ra, vậy ta cũng không ẩn giấu." "Không sai, ở phiến đá dưới đáy, sát thực ẩn ngưỡng hai viên tảng đá hạt châu. Có điều mới mấy năm công phu, tảng đá hạt châu hiệu quả nhiều nhất so với Âm Dương Nguyên Thạch khá một chút, căn bản không có đạt đến thiên nhiên Âm Dương Nguyên Châu mức độ. Khá một chút là có thể cùng Âm Dương Nguyên Thạch một cái cấp bậc, ta đã hài lòng." Phong Đông Thăng tự đáy lòng nói rằng, hắn lại là lòng tham, cũng không dám đòi hỏi nắm giữ thiên nhiên Âm Dương Nguyên Châu như vậy thiên tài địa bảo a nếu như vậy. Hoàng lão gia tử trên mặt có mấy phần không muốn vẻ mặt, có điều vẫn là gọi tới hai cái công nhân đến giúp đỡ. Trực tiếp đem bậc thang phiến đá bạo lực đập ra sau khi, chỉ thấy dưới đáy là cái lỗ thủng, hơn nữa ẩn giấu hai viên dưa hồng to nhỏ đã tròn. Ồ, chợt nhìn lại, Phong Đông Thăng sửng sốt, hai viên nguyên châu đều đặt ở một chỗ sao? Như vậy sẽ không tạo thành khí tràn hỗn loạn. Cũng khó trách Phong Đông Thăng nghĩ như vậy, chủ yếu là vừa nãy Âm Dương Nguyên Thạch, Dương Thạch cùng Âm Thạch tách ra ở hai địa, muốn phân biệt ẩn nhưỡng mới thành hình. Thế nhưng hiện tại hai viên thạch châu lại tập hợp cùng một khối, đương nhiên là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. "Lão ca, đây là có nguyên nhân." Trong khi nói chuyện, Hoàng lão gia tử ra hiệu nói, "Tiểu tử, ngươi để giải thích, ta liền không ngừng cái này miệng lưỡi." Đương nhiên, Hoàng lão gia tử cảm giác mình nói tới nhiều hơn nữa, cũng có khoe khoang nhường nghi. Đổi thành Phương Nguyên mở miệng, không chỉ có thể để Phòng Đông Thăng tín phục, còn có thể nhìn Phương Nguyên có phải là thật hay không đã hiểu bên trong thâm ý nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. "Phòng lão, Nguyên Châu cùng Nguyên Thạch không giống, không cần khu phân âm dương." Phương Nguyên biết nghe lời phải, trực tiếp giải thích, lại nói, "Hoàng sư phụ cái này tỏa nguyên cục, cũng không phải tùy tiện bố trí, tỏa nguyên, đầu tiên phải có nguyên khí có thể tỏa, trận pháp mới có thể phát huy tác dụng. Nói cách khác, nơi này cũng có cái khí mạch ngưng tụ điểm." Phòng Đông Thăng trình độ không kém, vừa nghe đề điểm lập tức hiểu được. "Không sai, không chỉ có là khí mạch ngưng tụ điểm, càng là âm dương hai khí tụ hợp nơi." Phương Nguyên thở dài nói, "Bắt đầu thời điểm, chúng ta có chút coi khinh khối này âm dương bảo địa. Tuyệt đối không ngờ rằng, nơi này không chỉ có dương huyệt, càng có âm dương khí mạch hội tụ điểm. Phòng trưng chính là vì che giấu cái này âm dương hội tụ điểm, Hoàng sư phụ mới ở đây nổi lên ba gian phòng ốc." Nhìn Hoàng lão gia tử một ánh mắt sau khi, Phương Nguyên cười nói, "Đương nhiên, che giấu chỉ là thứ, mục đích thực sự đương nhiên là đầy đủ lợi dụng âm dương hội tụ điểm ẩn nhuyễn bà bối." Nói đến, âm dương hội tụ điểm cũng vô cùng thần kỳ, xem ra là liền thành một khối, trên thực tế cũng mỗi người có phân hợp tụ tán. Hai viên nguyên châu đặt cùng nhau, cũng có thể tự chủ hòa phân âm dương, thế nhưng toàn thể khí chàng lại hết sức hòa hợp. Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên hết sức hài lòng, "Phòng lão, có này hai viên thạch châu, bố trí phong thủy cục thừa sức." "Được." Nghe nói như thế, Phòng Đông Thăng lập tức nhìn về phía Hoàng lão gia tử, trong mắt tràn ngập khắc cầu, "Lão đệ, lão ca yên tâm, ta nếu đem đồ vật lấy ra, sẽ không có thu hồi đi đạo lý. Giá cả ngươi cùng hắn nói đi, ta liền không tham cùng việc này." Hoàng lão gia tử chỉ nhi tử, sau đó đem Phương Nguyên kéo qua một bên, từ trên xuống dưới tiền tiền hậu hậu đánh giá hồi lâu sau, lúc này mới tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Tiểu tử, ngươi đến cùng lai lịch gì? Nói là gia truyền tay nghề, làm sao tiểu cô nương cho ngươi chào, ngươi nhưng không trả lời." Khắc. Phương Nguyên nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, "Hoàng sư phụ, ngươi đây là đời thứ mấy Nguyên Châu?" "Cái gì đời thứ mấy?" Hoàng lão gia tử tức giận nói, "Thiếu nói lưu nói vượn nói sang chuyện khác." "Ta có thể không nói bậy." Phương Nguyên cười nói, "Nếu như là bài trí tỏa nguyên trận thời điểm liền đặt thả đồ vật, chú khí chàng độ mạnh, phòng trưng liền người bình thường đều có thể cảm giác được. Không giống hiện tại, Nguyên Châu khí chàng tuy rằng rắn chắc trầm ổn, nhưng thiếu ít một chút ngưng dày lực." "Thiếu khoe khoang." Hoàng lão gia tử lắc đầu nói, "Quên đi, không đánh nghe lời ngươi nội tình, ngược lại ngươi tại đây hành hỗn, nếu như xông ra một ít tên tuổi đến, dòng dõi bối cảnh cái gì, sớm muộn sẽ bị người điều tra đến rõ rõ ràng ràng." "Hả?" Phương Nguyên sử sốt, "Đến mức đó sao? Vừa nhìn liền biết ngươi mới vào nghề không lâu, không đúng vậy sẽ không hỏi loại này người thường nói." Hoàng lão gia tử cười nhạo nói, "Người trẻ tuổi, nghề này nước sâu đây, ngươi kiềm chế một chút nhi, đừng nghiêm." "Không sợ." Phương Nguyên cười cợt, thuận lợi đưa lên một tấm danh thiếp, "Ta chỉ là kiêm chức." "Kiêm chức?" Hoàng lão gia tử ngẩn ngơ, tiếp nhận danh thiếp liếc mắt nhìn, càng thêm ngạc nhiên lên, "Gia cư nhà thiết kế." "Đúng rồi, đây là ta bản chức công tác." Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên cười híp mắt nói, "Hoàng sư phụ, sau đó muốn trang trí nhà cửa cái gì, cứ đến tìm ta là được rồi, ta có thể cho người đánh gãy. Đây là tân thành tựu." Hoàng lão gia tử bắt đầu cân nhắc, thật so với trước đây Chu Dịch nghiên cứu học giả, khoác tầng này áo khoác đảm nhiệm quyền quý phú hào cố vấn, trên thực tế là để cho tiện xem phong thủy. "Không thể nào." Phương Nguyên lắc đầu nói, "Ta nói rồi, đây là chuyên trách, xem phong thủy là tình cờ. Chỉ ít tại hiện tại, đây là ngẫu nhiên hướng tới, còn sau đó, vậy thì khó nói." Phương Nguyên cũng không đội cân nhắc kiểu viễn, trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý tốt lại nói. "Không thể nào." Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng lão gia tử cảm giác mình tâm tư có chút hỗn ngang, chẳng lẽ nói cái nghề này trình độ đã phát triển đến rất cao trình độ, liền lợi hại như vậy thầy phong thủy cũng chỉ là kiêm chức mà thôi. Hoàng lão gia tử cảm giác mình hẳn là suy nghĩ nhiều, nhưng nhìn mắt Phương Nguyên, lại nghĩ đến Dịch Phạm Âm, hai người trẻ tuổi trình độ thật không phải thổi ra, mà là chân tài thực học. Cứ như vậy, hắn lại không nhịn được nhiều hơn mấy phần hoài nghi mình cùng ngành nghề tách rời quá lâu, đã bị đào thải lạc đơn vị. Ở Hoàng lão gia tử tự mình hoài nghi thời khắc, phòng Đông Thăng cũng cùng Hoàng lão bản hoàn thành rồi giao dịch. Còn thành giao ngạch là bao nhiêu, Phương Nguyên cũng không có hỏi thăm, ngược lại không phải hắn trả tiền. Hoàng sư phụ, đa tạ tất thành. Mua được bà bối, phòng Đông Thăng mừng tít mắt, sau khi ở Phương Nguyên nhắc nhở dưới, lại mua một nhóm hắc bạch vân thạch, lúc này mới hài lòng cáo từ trở lại. Ở trên đường trở về, Phương Nguyên thuận lợi cầm chi bút, sau đó ở trên một tờ giấy vẽ cái thái cực đồ hình, sau đó ra hiệu lên, "Phòng lão, ngươi sau khi trở về, ngay ở biệt thự phòng khách chính dùng hắc bạch vân thạch lắt thành như vậy, hình dạng thống nhất tiêu chuẩn là được, hắn cũng không cần chú ý cái gì. Còn hai viên nguyên châu, mặt khác tìm người cẩn thận mài một lần, sau đó từ trung gian bình quân xé ra chia làm hai nửa. Sau khi sẽ ở thạch châu trung tâm, đào ra có thể chứa đựng ngư phù khe hở. Làm tốt những chuyện này, ngươi lại tìm đến ta đi." Sau khi nói xong, Phương Nguyên xoa xoa mi tâm, đôi mắt khép kín nói, "Này 2 đến 3 ngày ta cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chăm chú cân nhắc bố trí phong thủy cục chi tiết nhỏ." "Biết rồi." Phòng Đông Thăng chỉnh trọng gật đầu, "Những này vụn vặt sự tình giao cho ta xử lý là tốt rồi, tất cả chuẩn bị sắp xếp, lại xin mời Phương sư phó quá khứ chủ trì đại cục." "Ừm." Phương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, ở bề ngoài không đau khổ không vui, trong đầu nhưng có chút không thể bình tĩnh. Dù sao dứt bỏ Bách Khả tranh lưu cái kia giữa hư giữa thực phong thủy cục không để cập tới, giúp phòng Đông Thăng biệt thự bố trí phong thủy cục mới là cảnh tượng hoành tráng. Phong thủy cục tình cảnh càng lớn, liền càng là khảo cứu thầy phong thủy năng lực quản lý. Đối với này, Phương Nguyên vẫn còn có chút không tự tin, chủ yếu là việc này cũng không thể có chút sơ suất. Nếu như làm đập phá, hậu quả khó mà lường được a. Cầu thu gom, đề cử, xin mọi người chống đỡ, cảm tạ. Chương 47, màu tím kỳ thạch, dực thần tử cưỡi hổ khó xuống, nhắm mắt trên, không được cũng phải được. Ở Phương Nguyên thốn tư bên trong, xe một đường nhanh như chớp, cũng thuận lợi trở lại Tuyển Châu thành. Phương sư phó, người đi về nghỉ trước. Lúc này, phòng Đông Thăng vẻ mặt tươi cười, có mấy phần không thể chờ đợi được nữa, ta mang đồ vật đi xử lý, có chuyện gì sẽ liên lạc lại. Được. Phương Nguyên tự nhiên không ý kiến, cùng phòng Đông Thăng cáo biệt sau khi, cũng không có trở về nơi ở, mà là đi chuyến công ty. Duy Duy đi đến công ty cửa, nhìn thấy ngồi ở trước sân khấu là sách tiểu muội tử, Phương Nguyên lập tức mỉm cười bắt chuyện lên, đang nhìn cái gì thư nhỉ? Ôn tập bài tập. Phương ca. Nhìn thấy Phương Nguyên, tiểu muội tử khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cuống quýt đem thư che giấu đi. Phương Nguyên mắt sắc, trong lúc vô tình nhìn thấy một cái trạch tự, nhất thời liền bắt đầu cân nhắc, trạch tự mới đầu, có thể để tiểu muội tử nhìn ra như vậy mê ly, tuyệt đối là quyển sách hay. Có cơ hội lời nói, nhất định phải nhìn mới được. Ôi. Cùng lúc đó, Bao Long Đầu ngẩng đầu nhìn đến, kinh ngạc nói, người bận bịu trở về. Ta lại không đi đâu, làm sao không thể trở về đến? Phương Nguyên đi tới, cười hỏi, như thế nào, công tác tiến triển đến một bước nào? Mới đầu, có thể có cái gì tiến triển? Bao Long Đồ lắc đầu nói, mới căn cứ biệt thự chi tiết cặn kẽ, đem 3 chiều mô hình làm được mà thôi. Không sai a. Phương Nguyên vừa nghe, lập tức cười nói, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần đánh được rồi cơ sở, tiến triển tự nhiên mau đứng lên. Đừng nói nhảm, mau mau đến giúp đỡ. Ở Bao Long Đồ dục bên trong, Phương Nguyên cũng tiến vào công tác trạng thái. Không chỉ có là hiện tại mà thôi, ở sau đó 2 đến 3 ngày thời gian trong, hắn khôi phục bình thường giờ làm việc, vui đầu vào biệt thự trang trí thiết kế phương án bên trong. Mãi đến tận ngày thứ tư sáng sớm, một lượng xe sang trọng ngừng ở công ty dưới lầu. Phương Nguyên cũng biết phòng Đông Thăng đã chuẩn bị sắp xếp, liền chờ mình quá khứ thi công bố cục. Bao tử, phương án cũng gần như định hình. Đúng lúc, Phương Nguyên cười nói, chúng ta cầm để phòng lao xem qua, nhìn hắn có ý kiến gì hay không. Hả? Bao Long Đồ ngẩn ra, không phải còn thiếu một chút sao? Lầu 3 gian phòng thiết kế còn chưa hoàn thành. Trong khi nói chuyện, hắn cũng chú ý tới phòng lao tài xế bóng người, lập tức sửa lời nói, đương nhiên, những người đều là dâu ria không đáng kể, chủ thể thiết kế đã hoàn thành rồi, xác thực muốn cho phòng lão bình điểm một hồi. Nếu như vậy chúng ta liền đi. Hướng về Bành tổng báo cáo sau khi, hai người rời đi công ty, ngồi lên xe hướng ngoại thành biệt thự mà đi. Hoàng tử, là muốn bắt đầu rồi sao? Trên xe, Bao Long Đồ nhẹ giọng đánh ngay tới, trên mặt có mấy phần vẻ hưng phấn. Hẳn là. Phương Nguyên gật gật đầu, khẽ hít một cái khí lấy lại bình tĩnh, sau đó cười nói, ngươi làm sao so với ta còn kích động hơn à? Không phải kích động, mà là hiếu kỳ. Bao Long Đồ trong mắt lấp lóe tia sáng, ta ngược lại muốn xem, phong thủy cục có phải là thật hay không có thần kỳ như vậy, bố trí sau khi thành công có thể hay không đất dung núi chuyển, sấm sét giữa trời quang. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Phương Nguyên dở khóc dở cười nói, không có khuyết đại như vậy. Ta biết, đang nói đùa đây. Bao Long Đồ cười cợt, đột nhiên hỏi, đúng rồi, thực ta vẫn muốn hỏi, phong thủy cục bố trí thành công tiêu chuẩn gì? Cũng không thể ngươi nói thành công liền thành công, bao nhiêu muốn làm cho người tin phục đi. Cái này, cũng thật là khó nói. Phương Nguyên trầm ngâm lại, nỗ lực giải thích, không nghi ngờ chút nào là khí tràng biến hóa, dù cho là người bình thường, chỉ cần phản ứng không phải rất trì độn lời nói, đều nên cảm giác được một ít biến hóa. Loại biến hóa này thập phần vi diệu, thật giống là ở trong không khí truyền vào mắt khác từ trường năng lượng. Sau đó ra chỉ ở trên thân thể người, ảnh hưởng hắn số mệnh. Nghe tới rất thần kỳ dáng vẻ. Bao Long Đồ sờ sờ cằm, nhiều hứng thú nói, chờ chút ta phải cẩn thận lĩnh hội. Tùy tiện ngươi. Đang lúc nói chuyện, xe cũng nhanh chóng đi đến biệt thự dưới chân núi trong thôn. Cùng mấy ngày trước lẫn nhau so sánh, làng thật giống lại náo nhiệt mấy phần, rất nhiều thôn dân trên mặt tràn trề ra vui vẻ đủ cười. Có thể cùng phòng lão bị lân nhi cư, nói đến cũng là vận may của bọn họ. Bao Long Đồ nhẹ giọng nói, biệt thự trang trí thời điểm, khẳng định cần rất nhiều người hỗ trợ. Hay là 1-2 tháng công kỳ kiếm được tiền, đầy đủ bọn họ sử dụng 2-3 năm.
Ừm.
Phương Nguyên tán thành, phòng lão là cái nhà từ thiện, sẽ không bạc đãi đại gia. Nói Tào Tháo liền đến. Bao Long Đồ ánh mắt nó nhìn, lập tức cười nói, đi rồi, phòng lão tới đón tiếp ngươi vị đại sư này.
Phương sư phó.
Âm thanh xa xa truyền đến, Phương Nguyên xuống xe vừa nhìn, phát hiện không chỉ có là phòng Đông Thăng mà thôi, ở bên cạnh hắn còn có vị vóc người mập mạp, đi lại lại hết sức mềm mại tên mập tùy tùng mặt sau.
Phòng lão.
Phương Nguyên đến đón, cũng có 2 phần kinh ngạc, Hùng lão bạn cũng tới. Nghe nói Phương sư phó muốn ở ngày hôm nay chỉ tay Giang Sơn, khám định phong thủy đại cục, đây là quan sát học tập cơ hội thật tốt, ta làm sao có thể bỏ qua đây.
Hùng Mậu nụ cười đáng yêu, chắp tay nói, không mời mà tới, xin mời Phương sư phó thứ tội.
Không có chuyện gì.
Phương Nguyên cũng không ngại, mỉm cười nói, Hùng lão bạn đến rồi vừa vặn, có thể giúp ta áp trận, nhặt của rơi bù lầu.
Không dám, thật không dám.
Hùng Mậu liên tục xua tay, tự đáy lòng than thở, Âm Dương Nguyên Châu loại bảo vật này, ta còn thực sự chơi không chuyện.
Không phải Hùng Mậu tự thi, ý định lĩnh hót, mà là thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn am hiểu nhất chính là giám định pháp khí, đối với bố trí phong thủy cục chỉ là hiểu sơ.
Tương tự Âm Dương Nguyên Châu, ngư phủ như vậy cấp bậc đồ vật, nếu như thầy phong thủy thủ đoạn không rất cao minh lời nói, không chỉ có không phát huy ra đồ vật hiệu quả đến, hay là còn có thể mất giá rất nhiều.
Người quý có tự mình biết mình, Hùng Mậu cũng không muốn tự buộc ngắn, để người chê cười.
Hùng lão bản kiêm tốn.
Phương Nguyên cười cợt, quay đầu hỏi, "Phòng lão, tất cả chuẩn bị xong chưa?"
"Tất cả chuẩn bị sắp xếp."
Phòng Đông Thăng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, trong mắt tất cả đều là không che giấu nổi nụ cười, dựa theo Phương sư phó dặn dò, đã đem Hắc Bạch Vân Thạch trải ở chủ sảnh bên trong, ngoài ra còn có Âm Dương Nguyên Châu đã mài tròn xé ra.
Nếu như vậy, vậy thì đi lên xem một chút.
Lúc này, Phương Nguyên có mấy phần lao tới trường thi trong lòng, ở phòng Đông Thăng dưới sự hướng dẫn, từ từ đi tới giữa sườn núi trên biệt thự.
Cùng mấy ngày trước không giống, hiện tại biệt thự đã có người ở đây thi công.
Đương nhiên, chỉ là bộ phận thi công, mà không phải chủ thể công trình.
Chỉ chốc lát sau, đại gia đi đến biệt thự phòng khách chính, chỉ thấy 4 mặt vách tường, cùng với trên đỉnh trần nhà, như cũ cùng trước như thế, không có gì thay đổi. Có điều mặt đất nhưng tuyệt nhiên không giống, đã trải lên dày đặc vân thạch.
Vân thạch phân 2 màu trắng đen, ở ngay ngắn chủ sảnh bên trong hình thành một cái tròn trịa, một đen một trắng, một âm một dương, vừa vặn là huyền diệu vô cùng thái cực đồ án.
Có thể thấy, vân sàn nhà đã trải một quãng thời gian, ở xì mạng khô ráo sau khi, càng làm vân thạch mặt ngoài sát rửa sạch sẽ.
Một chùm đồng ánh mặt trời ở bên ngoài đầu bắn vào, hắc bạch vân thạch bóng loáng lóe sáng, có vẻ xa hoa lại không mất trang nhã, vô cùng tinh mỹ đẹp đẽ.
Phương sư phó, thế nào?
Đúng lúc, phòng Đông Thăng liền đội vàng hỏi để nói, như vậy có thể đi, nếu như không được, ta lập tức gọi người làm lại.
Có thể, như vậy là tốt rồi.
Phương Nguyên nhìn chung quanh một ánh mắt, càng chú ý thái cực đồ hình bên trong ép phân tuyến, hết sức hài lòng nói, so với ta tưởng tượng hoàn mỹ.
Nghe nói như thế, phòng Đông Thăng cũng nở nụ cười, vì cái này hoàn mỹ thái cực đồ án, hắn từ thi công đến thu công toàn bộ quá trình, đều ở bên cạnh cẩn thận tập trung.
Hơi hơi phát hiện cái gì sai lệch, lập tức gọi người một lần nữa làm lại.
Liên tục sửa chữa nhiều lần, mới để thái cực đồ hình đạt đến hiện tại loại này tỷ lệ vàng mức độ.
Đúng rồi, còn có Âm Dương Nguyên Châu.
Cùng lúc đó, phòng Đông Thăng nhẹ nhàng phất tay, tự nhiên có người nâng hộp lại đây.
Trong hộp dùng cẩm cửa hàng vải bố lót, lẫn nhau tách ra sắp đặt 2 viên êm dịu bóng loáng, lộ ra nhắn nhủi ánh sáng lộng lẫy tảng đá hạt châu.
Đương nhiên, mới xem là 2 viên tròn quần quần thạch châu, trên thực tế chỉ muốn tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, 2 viên thạch châu đều bị người từ trung gian phá tan rồi, chỉ có điều khe hở khá là tỉ mỉ vi, không thế nào rõ ràng thôi.
Rất tốt.
Phương Nguyên đem một viên thạch châu cầm lấy đến, tay trái tay phải các nắm một nửa, lập tức nhìn thấy bên trong một giữa chừng quả nhiên bị đào mở không ít, hình thành một cái ngư hình rãnh.
Phương sư phó, cái này danh ta là căn cứ nửa bên ngư phụ thực tế to nhỏ, khiến người ta dựa theo một tỷ lệ đào đào, tuyệt đối là nghiêm tiêu mật hợp, không có một chút nào sai lầm.
Phòng Đông Thăng nói rằng, vung tay lên lập tức có người đem ngư phụ dâng.
Phương Nguyên cầm lấy một khối ngư phụ, tiện tay phóng tới rãnh bên trong, quả nhiên là vô cùng phù hợp, không có nửa điểm khe hở.
Chính là như vậy.
Đúng lúc, Phương Nguyên ra hiệu nói, đem nửa khối ngư phụ giấu ở thạch châu bên trong, sau đó sẽ đem 2 nửa thạch châu dính vào lên.
Được.
Đây là chuyện trong dự liệu, Phòng Đông Thăng cũng không ngạc nhiên.
Dù sao hơi hơi suy lý là có thể biết rồi, lại là cắt đá, lại là đào đào rãnh, nói rõ chính là vì tàng thả cá phủ.
Có suy đoán này, Phòng Đông Thăng cũng rất sớm chuẩn bị kỹ càng sinh vật dao.
Đây là dính lực mạnh phi thường nhờ cao su, thế nhưng không chứa bất kỳ hóa học vật chất, ở dính vào thời điểm tuyệt đối sẽ không ăn mòn tảng đá.
Đúng rồi, ngư phủ cũng có phân âm dương, đừng tính sai.
Vào lúc này, Phương Nguyên nhắc nhở lên, không tự là âm, có chữ viết là dương.
Còn có 2 viên nguyên châu, này viên là âm, mặt khác 1 viên là dương.
Âm đối với âm, dương đối với dương, tuyệt đối không nên làm loạn.
Rõ ràng.
Phòng Đông Thăng liền đội vàng gật đầu, chính mình tự mình động thủ, cẩn thận từng ly từng tí một đem ngư phủ phóng tới rãnh, lại dùng nhựa cao su đem 2 nửa thạch châu chặt chẽ dính vào lên.
Đợi được nhựa cao su giữa làm đọc lại, một viên tròn trịa thạch châu một lần nữa thành hình.
Đón lấy làm thế nào?
Đang lúc này, Bao Long Đồ hiếu kỳ nói, có phải là ở thái cực đồ án bên trong tìm 2 cái điểm, sau đó chui ra 2 cái lỗ thủng đem tảng đá vùi lấp đi vào là có thể?
Có tuệ căn.
Phương Nguyên lập tức giơ ngón tay cái lên, cười nói, không sai, chính là như vậy.
Ồ.
Bao Long Đồ vừa nghe, nhất thời kinh ngạc nói, chính là đơn giản như vậy.
Đơn giản sao?
Phương Nguyên cười cợt, có lẽ vậy.
Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên tìm người muốn một cái phân biệt,
sau đó hứng hờ địa ở vân thạch mặt trên độ bộ lên, cái kia thản nhiên tự đắc thần thái phảng phất ở sân vắng tản bộ. Lại là thứ hai, cầu phiếu để cử chống đỡ, ngoài ra còn có thu gom, cảm tạ. Chương 48, Hồng Mông Linh xuất thế, chân long chi đầu. Mọi người đều biết, chính quy thái cực đồ án, không chỉ có trắng đen phân chia, mặt khác ở màu đen nửa bên trong cũng có một cái điểm trắng, mặt khác màu trắng nửa bên trong cũng có một điểm đen. Đương nhiên, hai cái điểm cũng rất có ngụ ý, biểu thị trong dương có âm, âm bên trong mang dương, âm dương tương sinh, vòng đi vòng lại, tuần hoàn đền đáp lại, đây mới là thái cực trung cực hàm nghĩa. Hiện tại Phương Nguyên muốn làm, chính là ở Hắc Bạch Vân Thạch sàn nhà bên trong, phân biệt chọn lựa hai cái điểm khoan đem âm dương nguyên châu vùi vào đi, sau đó phong thủy cục liền đại công cáo thành. Sự tình đơn giản chứ, thế nhưng bắt tay vào làm nhưng không dễ dàng. Bao tiên sinh, ngươi phải biết, có một số việc nói thì dễ làm mới khó. Lúc này, Hùng Mậu nhẹ giọng nói, càng là Phương sư phó hành động bây giờ, chính là cái gọi là điểm huyệt. Phải biết tương sơn tự tương người, điểm huyệt như điểm ngã, châm cứu, không cho phép có chút sai lệch. Nếu như lệch rồi một điểm, e sợ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Thường nói mất chi chút xíu, đi 1000 dặm, chính là chuyên môn dùng để hình dung điểm huyệt cái này bước đi. Muốn làm được bất thiên bất ỷ, chuẩn xác không có sai sót chính giữa mục tiêu, nhưng cần kinh nghiệm phong phú hoặc vô cùng cao minh trình độ. Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu nhìn chằm chằm không chớp mắt quan sát Phương Nguyên cử động, trong lòng cũng âm thầm lấy làm kỳ. Dù sao bình thường thầy phong thủy ở điểm huyệt thời điểm, xưa nay đều là cực kỳ thận trọng, bưng la bàn nhìn lại nhìn, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch rằng dốc. Nhưng mà Phương Nguyên nhưng ung dung thích trí dáng vẻ, không giống như là ở chăm chỉ làm việc, trái lại xem ở du ngoạn. Có thể. Cùng lúc đó, Phương Nguyên hơi ngồi xổm xuống, trong tay phấn biết nhấn một cái, lưu lại một cái rõ ràng điểm trắng. Ồ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người sửng sốt, có chút khó có thể tin tưởng. Lại đây khởi công đi. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Phương Nguyên vây tay ra hiệu nói, ở nơi này đánh xuyên, khai quật một cái có thể thả đến tiến vào thạch châu lỗ thủng. Cũng không cần nhiều thâm, chỉ cần phá tan xì mặng, nhìn thấy thổ nhưỡng là được. Nhanh như vậy. Bao Long Đồ kinh ngạc nói, không phải nói rất khó sao. Này muốn xem người. Hùng Mậu quan sát tỉ mỉ Phương Nguyên trong đất bản lưu lại điểm trắng, chỉ chốc lát sau trên mặt lộ ra một vẻ cay đắng vẻ. Lấy nhãn lực của hắn, không phải không thừa nhận, Phương Nguyên điểm này đúng là phân, thật giống như là vẽ rồng điểm mắt như thế, tự nhiên mà thành. Cổ nhân miêu tả mỹ nữ vóc người, thường thường dùng tăng một phần quá béo, giảm một phần quá gầy hình dung. Hiện ở cái kia điểm tồn tại, cũng làm cho Hùng Mậu cảm giác gần như, thật giống như điểm trắng liền nên tồn ở chỗ đó, hơi hơi Nazi đều là sai lệch. Hùng Mậu tự hỏi mình, đổi thành chính mình đến điểm huyệt, coi như ở đồng dạng địa phương lưu xuống đồng dạng điểm, thế nhưng có thể làm được Phương Nguyên như thế ung dung thoải mái, thản nhiên tự đắc sao? Khẳng định không thể. Hùng Mậu trong lòng đưa ra thành thực đáp án, cảm thấy đến thay đổi địa mà nơi, lại không nói có thể hay không lưu lại rượu như thiên thành điểm trắng, coi như thật sự làm được, phòng trừng cũng phải dằn vặt đã lâu, tuyệt đối không thể ở không tới một phút thời gian trong dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng đến bức đá trong khoảng thời gian ngắn, Hùng Mậu vô cùng xấu hổ, cảm giác mình già đầu đều sống đến thân chó lên, vào nghề thời gian mười mấy năm, cũng không ít chăm chú nghiên cứu phong thủy học vấn, thế nhưng thực lực nhưng so với người ta chênh lệch một đoạn dài, phản phất lệch trời chênh lệch. Cái gọi là thiên tài a, thuần túy chính là vì đã kích người khác lòng tự tin mà tồn tại. Hùng Mậu lắc đầu thở dài, phòng đông thăng nhưng vui vô cùng, hắn trình độ hay là không sánh được Hùng Mậu, thế nhưng cơ bản nhãn lực còn có, tự nhiên có thể nhìn ra điểm trắng tinh diệu tuyệt luân. Tháng phục sau khi, phòng đông thăng cũng phản ứng lại, gấp đội vàng kêu lên, nhanh, dựa theo Phương sư phó lời nói đi làm. Trong đại sảnh, không chỉ có là Phương Nguyên mọi người mà thôi, ngoài ra còn có mấy cái thi công nhân viên ở, bọn họ đã cầm cẩn thận máy móc thiết bị, nghe được phòng đông thăng triệu hoán sau khi, đội vã chạy vội tới. Chấm đã. Đang lúc này, Hùng Mậu cao giọng gọi dừng, lòng tốt nhắc nhở, Phương sư phó, ngươi còn lọt một điểm. Đây là sự thực, dù sao Phương Nguyên chỉ ở Hắc Bạch Vân Thạch bên trong màu đen một bên lưu lại điểm trắng mà thôi, mặt khác màu trắng một bên còn không điểm đây. Một đen một trắng, một âm một dương, chỉ có hai bên điểm toàn, mới xem như là lẫn nhau đối với gọi. Không đổi. Phương Nguyên lắc đầu nói, từng bước đến, trước tiên đem Dương Nguyên Châu vùi vào đi lại nói. Cái gì? Hùng Mậu vừa nghe, hơi hơi ngẩn ra, lập tức sắc mặt đổi biến, Phương sư phó, ngươi đây là muốn mở ra khí tràng. Mở ra khí tràng. Bao Long Đồ mở mịt, cảm thấy lẫn lộn nói, có ý gì? Mặt chữ trên ý tứ. Hùng Mậu hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói như vậy, bố trí loại này âm dương phong thủy cục, từ trước đến giờ đều là hai bút cùng vẽ, đồng thời hoàn công, để bảo đảm âm dương cân bằng, giảm thiểu lực cản. Nếu như trước tiên hoàn thành bên trong một nửa, nói thí dụ như trước tiên chôn Dương Nguyên Châu, như vậy dương cương khí chẳng triệt để thành hình sau khi, lại muốn chôn vào âm Nguyên Châu, liền là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phải biết khí chẳng là lưu động, biến ảo vô thường, lại hiện ra có khí chẳng bên trong mở ra tân khí chẳng, không chỉ có vô cùng thử thách công phu, càng có áp lực vô cùng mạnh mẽ lực cản. Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu khuyên nói đến, Phương sư phó, ta cảm thấy cho ngươi không cần như vậy tự gây phiền phức. Mọi việc có tệ tự nhiên có lợi, cao nguy hiểm mang ý nghĩa cao tiền lời. Phương Nguyên nở nụ cười, ngươi nói rồi mở ra khí chẳng chỗ hỏng, làm sao không nói lại chỗ tốt đây? Có chỗ tốt nhỉ? Bao Long Đồ hiếu kỳ nói, chỗ tốt gì? Tốt đẹp nơi, chỗ tốt vô cùng lớn. Hùng Mậu cười khổ, chậm rãi giải thích, nếu như nói phổ thông âm dương phong thủy cục, ở hai bút cùng vẽ tình huống, âm dương khí chẳng dung hợp suất chỉ có một nửa, như vậy âm dương nguyên châu bởi vì phẩm chất tương đối cao cấp, dung hợp suất có thể đạt đến 7 khoảng chừng 8 phần 10. Thế nhưng mở ra khí chẳng, âm dương khí chẳng dung hợp suất nhưng là 100. Hùng Mậu có mấy phần nóng trông, sau đó lại vội vàng nói, Đương nhiên, to lớn nhất khả năng nhưng là bởi vì khí chàng xung đột, không thể cân bằng, dẫn đến phong thủy cục trực tiếp tan vỡ, thậm chí gặp tổn thương bố trí phong thủy cục pháp khí. Nói tóm lại một câu nói, chỗ tốt là vang dội, nguy hại cũng là không thể lơ là. Bao long đồ tổng kết lên, xác thực là cao nguy hiểm cao tiền lợi, liều một phen, xe đạp biến mô tô, tài sản phiên một phen, có điều cũng có khả năng thua liền đồ lót đều không còn sót lại, một khi trở lại trước giải phóng. Không sai, chính là như vậy. Hùng Mậu rất tán thành, nếu như phần thắng không cao, vẫn là đừng đánh cuộc. Phương sư phó. Đang lúc này, Phòng Đông Thăng hỏi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? 8/10. Phương Nguyên sau khi suy tính, cho mình để lại 2 phần chỗ trống. Làm thinh. Phòng Đông Thăng hai tay hợp lại, quả quyết nói, thắng đều đại hoan hỷ, nếu như thua, quá mức bắt đầu lại từ đầu. Phòng lão. Hùng Mậu cao mày nói, là có thể bắt đầu lại từ đầu, có điều Âm Dương Nguyên Châu có thể không đánh nổi. Không có chuyện gì, ta thiệt thòi nổi. Phòng Đông Thăng lấy ra không thiếu tiền cường hào khí độ, hờ hững cười nói, hơn nữa ta tin tưởng Phương sư phó. Ê. Hùng Mậu không lời nào để nói, nói thêm gì nữa, vậy thì là ở hoài nghi Phương Nguyên năng lực. Huống hồ hắn nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy Phòng Đông Thăng lời này chưa chắc không có đạo lý, hay là lấy Phương Nguyên ra người không ngờ thực lực, nói không chắc có thể thành công. Ta làm hết sức. Bắt đầu bố trí phong thủy cục trước, Phương Nguyên còn có rất nhiều sầu lo, thế nhưng chân chính bắt tay thực thi thời gian, hắn tính cách bên trong thiên hướng với hoàn mỹ chủ nghĩa một mặt lập tức biểu lộ ra. Hoặc là không làm, hoặc là liền làm đến tốt nhất. Đây là Phương Nguyên ẩn tại thuộc tính, có người nói đây là chòm sao sự nữ tính cách thiếu hụt. Bất kể nói thế nào, có Phòng Đông Thăng to lớn chống đỡ, hắn cũng dứt bỏ rồi lo lắng, lập tức gọi người lại đầy khoan. Đột đột đột. Máy khoan điện điều động, trước tiên ở Phương Nguyên lưu lại điểm trắng bên trong chui một cái lỗ, sau đó cắt ra một khối vân thạch, lộ ra tấm xi măng, tiếp theo khoan đất kỳ ra trận. Ngược lại mấy cái thi công nhân viên động tác hết sức quen thuộc, 7,8 phút thời gian liền đem sàn nhà chui ra một cái thâm thúy lỗ thủng, hơn nữa ở lỗ thủng bên cạnh sàn nhà nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, chưa từng xuất hiện chút nào vết nứt. Phương sư phó, như vậy được chưa? Chờ thi công nhân viên đem đá vụn vụn phấn dọn dẹp sạch sẽ, Phương Nguyên để sát vào đi qua nhìn, lập tức thỏa mãn gật đầu, có thể, đem Dương Nguyên Châu bỏ vào, lại tưới xì mảng vùi lấp đứng lên đi. Được. Phòng Đông Thăng vẫy lui người khác, sau đó chính mình tự thân xuất mã. Đợi được hắn làm tốt tất cả những thứ này, đã là mười mấy phút chuyện sau này. Vào lúc này lỗ thủng đã bị lấp lên, sẽ ở mặt ngoài bù dính lên một khối tròn trạng màu trắng vân thạch, cũng coi như là hoàn thành giai đoạn tính công tác. Lúc này giờ khắc này, màu đen vân thạch trong phương trận có thêm một khối màu trắng vân thạch hình thành chấm tròn, từ toàn bộ thái cực đồ hình đến xem, còn kém ở màu trắng vân thạch trong phương trận làm một cái màu đen chấm tròn. Sau đó liền ở ngay đây xuyên lỗ thủng liền được chưa? Vào lúc này, Bao Long Đồ đi tới màu trắng vân thạch trong phạm vi, sau đó khoa tay lên, ta cảm thấy đến việc này cũng không cần làm phiền các ngươi ra tay rồi, ta đến vậy hành. Thật sao? Phương Nguyên cười cợt, trực tiếp lấy chi phấn viết đưa tới, vậy ngươi thử một chút xem. Thử xem liền thử xem. Bao Long Đồ đương nhiên sẽ không từ chối, nắm quá phấn viết sau khi, liền lấy ép phân tuyến làm ranh giới tuyến, sau đó nhắm vào phía đối diện chấm tròn, lấy thêm thước tuyến từ từ chất lượng, dễ như ăn cháo trên đất vẽ một vòng tròn vòng. Ở trong quá trình này, Phương Nguyên mọi người mặt mỉm cười, một mặt rất hứng thú vẻ mặt. Thế nào? Họa thật sau khi, Bao Long Đồ cười hỏi lên, đối với gọi chứ? Lệ rồi. Ngoài ý muốn, bên cạnh mọi người cùng nhau lắc đầu, phủ quyết Bao Long Đồ hòa vòng. Không thể, ta là năm thước đo lượng. Bao Long Đồ vừa nghe liền sốt ruột, một mặt vẻ hoài nghi, các người đang gạt ta. Lựa ngươi làm cái gì, không tin chính ngươi sang đây xem. Ở Phương Nguyên bắt chuyển dưới, Bao Long Đồ đi tới quay đầu lại lại nhìn. A. Trong ngay mắt, Bao Long Đồ trố mắt ngoan mồm, khó có thể tin tưởng. Cái gọi là người bên ngoài rõ ràng, đi ra một khoảng cách sau khi, hắn liền ngạc nhiên phát hiện mình nắm thước tuyến độ lượng địa hình học đi ra vòng, dĩ nhiên thật sự xuất hiện rõ ràng sai lệch. Xảy ra chuyện gì? Chợt nhìn lại, Bao Long Đồ đầu một ngộng, cảm giác việc này nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Người trong cuộc mơ hồ. Lúc này, Phương Nguyên cười nói, ngươi bị khí chàng mê hoặc. Thứ hai cầu phiếu đề cử, còn có thu gom, xin mọi người nhiều chống đỡ, cảm tạ. Chương 49, nhìn ngươi dài xinh đẹp như vậy đáng yêu ta bị khí chàng mê hoặc. Trong khoảng thời gian ngắn, Bao Long Đồ nghi ngờ không thôi, ta tại sao không có cảm giác? Ngươi có cảm giác thì sẽ không bị mê hoặc. Không chờ Phương Nguyên mở miệng, Hùng Mậu liền nhiệt tình giải thích, thực sự chôn vào Dương Nguyên Châu thời khắc, khí chàng đã phát huy tác dụng, đồng thời ở bất chi bất giác che đậy cảm nhận của ngươi. Che đậy nhận biết. Bao Long Đồ đội vã trà sát cánh tay, lại vô vô gò má, lại dùng lực hô hấp, không đúng, ta nhận biết còn ở a. Ta nói nhận biết, đó là tầng thứ càng cao hơn nhận biết. Hùng Mậu suy nghĩ một chút, lại thay đổi cái giải thích phương thức, nói như vậy đi, nếu để cho ngươi nhắm mắt lại đi một đường thẳng, ngươi có thể bảo đảm chính mình sẽ không đi nhầm sao? Đương nhiên không thể. Bao Long Đồ lắc đầu nói, cái gì đều không nhìn thấy, bước chân lại đi, không đập cũng lắc. Chính là như vậy. Hùng Mậu cười nói, khí chàng tác dụng chính là như vậy, tương đương với che đậy con mắt của ngươi, lặng lẽ sửa chữa năng lực phán đoán của ngươi, nhường ngươi làm ra lựa chọn sai lầm. Thật hay giả? Bao Long Đồ trong mắt tràn ngập ngờ vực. Đây là chính ngươi tự mình trải qua, chẳng lẽ còn có thể được nghỉ? Hùng Mậu nhàn nhạt nói, chúng ta vừa nãy ở bên cạnh nhìn ra vô cùng rõ ràng, ngươi đang dùng thước tuyến đi chắc lượng thời điểm, nhưng ở bất chi bất giác đem thước tuyến kéo lệch rồi. Như vậy rõ ràng sai lầm, chính ngươi lại hồn nhiên không biết, không cảm thấy quá kỳ quái sao? Đây. Bao Long Đồ sững sờ một chút, đột nhiên trong lúc đó cảm giác có một tia khí lạnh ở lưng của hắn xương đuôi mạo rũ mà lên, để hắn không kìm lòng được dùng mình lạnh lẽo, không tên có mấy phần ý lạnh, không muốn chính mình dọa chính mình. Thấy tình hình này, Phương Nguyên cười an ủi, ngươi coi như làm là thị lực cảm giác sai đi,
thật giống như một đầu ngón tay đến ở ngươi mi tâm, nhường ngươi thị giác xuất hiện giao nhau trùng điệp, cho tới nhìn lầm. Gần như chính là như vậy. Hùng Mậu cũng nở nụ cười, sau đó trong mắt lộ ra mấy phần vẻ nghiêm túc, "Phương sư phó, hy vọng ngươi tất cả thuận lợi." "Ừm." Không chỉ có Hùng Mậu vẻ mặt nghiêm nghị, Phương Nguyên trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần thật cẩn thận. Cùng người bên ngoài không giống, Phương Nguyên nhìn ra vô cùng rõ ràng, ở Dương Nguyên Châu chôn xuống đất bên trong mấy mắt, hắn liền nhìn thấy Nguyên Châu khí chàng cấp tốc dung vào trong địa mạch, hình thành một cái vô cùng trầm ổn thâm hậu khí chàng. Cái này khí chàng vô cùng bá đạo, có một loại duy ngã độc tôn, địa bàn của ta làm chủ bài xích lực. Đương nhiên, cái này cũng là trong dự liệu tình huống, Phương Nguyên ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại còn có mấy phần mừng rỡ. Dù sao Nguyên Châu hình thành khí chàng muốn so với tưởng tượng mạnh hơn nhiều, đây đối với phong thủy cục tới nói là việc tốt. Có điều có được tất có mất, khí chàng mạnh mẽ dày nặng, liền mang ý nghĩa mở ra tân khí chàng trình độ khó khăn, lại cho mình đào hố. Phương Nguyên nhẹ nhàng thở dài, nhưng không có nâng lên tảng đá đánh chân của mình ngăn trở cảm, ngược lại còn có mấy phần nóng lòng muốn thử. Lúc này, ở mọi người nhìn kỹ, Phương Nguyên nhẹ chạy bộ đến màu trắng vân thạch trong phương trận, sau đó thuận lợi đem bao long đồ họa vòng tròn xóa đi, tiếp theo ngưng thần quan sát đến. Vạn vật có linh, khí chàng cũng không ngoại lệ. Hay là cảm ứng được uy hiếp đến, sàn nhà bên trong khí chàng lập tức trở nên cuồng bạo bất an, như vô biên vô hạn biển rộng cuốn lên sóng to gió lớn. Phương Nguyên thân ở cảnh, trực tiếp chịu được luồng áp lực này, cái trán cũng chậm chậm chảy ra nhỏ bé mồ hôi hột. Hắn làm sao? Nhìn thấy cái này tình hình, bao long đồ giật mình nói, làm sao chảy mồ hôi? Xuyệt. Hùng Mậu thân chỉ thị ý, nhỏ giọng nói, yên tĩnh, hiện tại là thời khắc mấu chốt, không nên quấy rầy Phương sư phó. Bao long đồ đội vã che lại miệng, con mắt không nháy mắt nhìn về phía Phương Nguyên, chỉ thấy hắn mồ hôi trán trâu càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, phản phất trong bầu trời đêm to và nhiều ngôi sao, mơ hồ lấp lóe tia sáng. Chỉ chốc lát sau, một điểm đầu ở mồ hôi hột ở Phương Nguyên cái trán trượt xuống, trải qua chân mày của hắn, khuôn mặt, cằm, cuối cùng rơi xuống đến sàn nhà bên trong. Không biết là không phải cảm giác sai, ngược lại mồ hôi hột nhỏ đến sàn nhà thời điểm, lại phát sinh tư một tiếng, sau đó đông dưng bốc hơi lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cùng thời khắc đó, Phương Nguyên di chuyển, chớp mắt thời khắc, trong tay phấn viết cắt phá trời cao, làm nổi lên một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó tầng tầng hướng về mặt đất theo, ấn hạ xuống. Đùng. Một tiếng vang dọn, ở yên tĩnh trong đại sảnh rõ ràng có thể nghe, lập tức gây nên sự chú ý của chúng nhân. A. Nhìn kỹ bên dưới, bao long đồ đột nhiên kêu lên sợ hãi, phấn viết nát. Hay là mọi người cảm thấy phấn viết nát rất bình thường, dù sao phấn viết tính chất vô cùng tơi, liền tiểu hài tử đều có thể bóp nát. Chúng chi Phương Nguyên động tác lớn như vậy, xem ra không dùng một phần nhỏ lực, theo, ấn nát cũng không kỳ lạ, không cần như vậy ngạc nhiên. Vấn đề ở chỗ, mọi người xem đến vô cùng rõ ràng, Phương Nguyên trong tay phấn viết hướng mặt đất ghim xuống thời điểm, căn bản không có đụng tới mặt đất, sau đó phấn viết liền không thể giải thích được nát, vỡ thành một chùm một phấn. Nói cách khác, ở Phương Nguyên điểm huyệt thời điểm, ở cách xa mặt đất mấy centimet không trùng, có một luồng vô hình năng lượng đem phấn viết đè ép thành phấn, ngăn cản động tác khác. Thấy cảnh này, bao long đồ tự nhiên là vô cùng kinh hãi, nếu như không phải tận mắt thấy, hắn khẳng định hoài nghi đây là ảo giác. Khó mà tin nổi, này không khoa học. Mặc dù như thế, bao long đồ vẫn là không nhịn được mở miệng tự nói, không dám tin tưởng. Khí chàng sung lên. Cùng lúc đó, phòng đông thăng vội vã xuống tới, thân thiết hỏi, Phương sư phó, ngươi không sao chứ? Không quan trọng lắm. Phương Nguyên khoát tay áo một cái, cảm giác thân thể có chút trở dạng, xóa đi cái chán mồ hôi sau khi, hắn mới bỏ ra không ít nụ cười. Phòng lão, may mắn không làm được mệnh, không nhường ngươi thất vọng. Ồ. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng đông thăng sử sốt, nhìn thấy phấn biết nổ tung, hắn còn tưởng rằng Phương Nguyên thất bại đây. Tại sao nghe lời này ý tứ thật giống là thành công? Thành công rồi sao? Vào lúc này, Hùng Mậu cũng bước nhanh tới, có điều nhìn thấy trên mặt đất khắp nơi bừa bộn, tung khắp phấn biết thất vọng tiết, hắn nhất thời vô cùng kinh ngạc. Phương sư phó, cái này thật giống không có. Hô. Phương Nguyên nở nụ cười, đột nhiên nhẹ nhàng thổi một hơi, sau đó ra hiệu nói, lại nhìn. A. Một hơi lướt qua, nhỏ bé bụi trở thành nhạt, chỉ còn giữ lại mỏng manh một tầng. Có điều ngay ở tầng này mỏng manh bụi trung gian, nhưng có một cái mười phân rõ ràng dấu vết. Dấu vết là dấu ruột, vừa vặn chính là một điểm tròn. Thành, thật sự xong rồi. Phòng Đông Thăng liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy một trận kinh hỉ đột kích, cười đến suýt chút nữa không ngậm mồm vào được. Cao, thực sự là cao. Cùng lúc đó, Hùng Mậu vô cùng tính phục, đây mới là phấn biết diệu dụng. Khí chàng xông lên thì thế nào, không cho điểm huyệt thì thế nào, khí chàng ngưng tụ mạnh nhất địa phương trái lại không nhiễm bụi trần, chỉ cần phấn biết bụi che lại, lập tức lộ rõ. Mau mau, mau tới đây. Thoáng chốc, Phòng Đông Thăng gấp giọng thúc giục, trước tiên quan, trực tiếp chui vào. Tách tách tách. Chỉ chốc lát sau, máy khoan điện tiếng vang lên, mọi người cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hoàng tử, chậm rãi, bao long đồ cũng coi như là tỉnh táo lại, đồng thời có chút kỳ quái, ngươi không phải nói khí chẳng có trở ngại lực sao? Làm sao thì công sư phó nhưng dễ dàng chui vào? Đó là bởi vì vừa nãy khí chẳng xông lên, một luồng khí tiết đi ra. Hùng Mậu cười ha hả nói, vì lẽ đó phòng lão mới gọi mau mau quan, miễn cho một lúc khí chẳng hoán lại đây, vậy thì không dễ xử lý. Ồ, bao long đồ như hiểu mà không hiểu gật đầu, nhẹ giọng thầm nói, thật tà môn, còn có càng tà môn. Đúng lúc, Hùng Mậu tự tiếu phi tiểu nói, ngươi có tin hay không? Nếu như Phương sư phó vừa nãy không gây xích mích khí chàng xông lên, trực tiếp bạo một hồi, coi như thuận lợi điểm huyệt, mùi khoan cũng chưa chắc có thể xuyên đến xuống. Có như thế quyết đại sao? Bao long đồ liễu lưỡi, đương nhiên không tin. Còn có càng quyết đại. Hùng Mậu khoát tay nói, quên đi, ta không nói nhiều, ngược lại ngươi theo Phương sư phó, sớm muộn gặp thấy được cảnh tượng như vậy. Thật sao?
Nghĩ đến vừa nãy không khoa học một màn, Bao Long Đồ trong lòng có chút tin tưởng. Ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, thi công nhân viên cũng cấp tốc đem sàn nhà chui ra lỗ thủng, sau đó liền hết sức ăn ý lùi qua một bên, tránh ra vị trí cho chủ nhà trọ đông vùi lấp Âm Nguyên Châu. Phòng Đông Thăng động tác cũng vô cùng lưu loát, cẩn thận từng ly từng tí một để tốt Nguyên Châu sau khi, lập tức gọi người tới xi măng, sẽ ở mặt ngoài dán một khối màu đen hình tròn vân thạch, tất cả cuối cùng cũng coi như là đại công cáo thành. Đại gia đứng ở bên cạnh xem xét, chỉ cảm thấy cái này Thái Cực Âm Dương đồ án vô cùng mười phân biệt mười, không chỉ có là trắng đen rõ ràng, hơn nữa càng là trong âm có dương, trong dương có âm, tràn ngập vô cùng vô tận ảo diệu. Phong thủy cục xem như là hoàn thành rồi sao? Xem xét sau khi, Bao Long Đồ cũng hiếu kỳ nói, thật giống cũng không có đặc biệt gì cảm giác. Ầm, ầm, ầm. Bao Long Đồ lời còn chưa nói hết, bên hai đột nhiên chuyển đến mấy tiếng nổ, suýt chút nữa không đem hắn sợ đến nhảy lên đến. Xảy ra chuyện gì? Bao Long Đồ vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài đột nhiên gió thổi, hơn nữa thế gió không nhỏ, đem không có đẩy lên cửa sổ thổi đến mức khép mở bất định. Hóa ra là phong nha. Bao Long Đồ hư cười nói, âm thầm vỗ vô ngực. Không phải phong, mà là khí. Lúc này, Hùng Mậu một mặt thận trọng vẻ mặt, sau đó ở khóa trong bao lấy ra một cái la bàn, chính ngươi xem đi. Nhìn cái gì? Bao Long Đồ vô cùng không rõ, tự nhiên đến gần đánh giá. Nha, châm làm sao xoay chuyển nhanh như vậy? Chợt nhìn lại, Bao Long Đồ không nhịn được cả kinh. Cứ việc hắn đối với la bàn không hiểu nhiều, thế nhưng cũng biết la bàn trung gian kim la bàn cùng la bàn công hiệu gần như có thể định vị xác nhận phương hướng. Nói như vậy, bất luận nắm bàn hướng bên kia, kim la bàn phương hướng tuyệt đối tương đồng. Nhưng là hiện tại, la bàn bên trong kim la bàn giống như bị người cố ý kích thích như thế, hoặc tả hoặc hữu, hoặc trên hoặc dưới, loẻ loẻ nhấp nháy, cùng loạn nhảy lên liên tục, căn bản định không tới. Âm dương khí chàng đang phát sinh kịch liệt xung đột. Hùng Mậu trầm giọng nói, chúng nó đấu lên, e sợ phải trải qua một quãng thời gian mới sẽ từ từ quy về cân bằng. Nếu như không thể về với cân bằng đây, Bao Long Đồ hiếu kỳ nói, nếu như không thể cân bằng, cái kia liền giải thích. Hùng Mậu cân nhắc từng câu từng chữ nói, phong thủy cục tồn tại vấn đề. Bao Long Đồ nghe rõ ràng, tồn tại vấn đề là khách khí thuyết pháp, nói trắng ra chính là bố trí phong thủy cục thất bại. Nghĩ đến bên trong, hắn cũng có mấy phần căng thẳng, một bên nhìn kỹ la bàn kim la bàn, một bên quan tâm phòng khách bên ngoài phòng. Vậy, đang lúc này, biến cố lại sinh, để mọi người có mấy phần không ứng phó kịp cảm giác. Sách mới cần muốn thu gom, phiếu đề cử, xin mọi người nhiều ủng hộ một chút, cảm tạ. Chương 50, cố nhân, Tiêu Vân phía sau cố sự lại làm sao? Nghe được tiếng vang, Bao Long Đồ quay đầu nhìn lại, lập tức há hốc mồm. Hơn nữa không chỉ có là hắn há hốc mồm, bên cạnh mọi người cũng sợ hết hồn, càng là Hùng Mậu, mập mạp thân thể run lên một cái, sẹo lồi đều lắc lư lên. Keng. Nương theo nhỏ bé tiếng vang, đại gia ngơ ngác nhìn lại, chỉ thấy la bàn bên trong kim la bàn trải qua kịch liệt nhảy lên sau khi, rốt cục đến cực hạn, trực tiếp nứt toát thiên trì, tiêu đến bên ngoài. Phong thủy cục thất bại. Nhìn thấy cái này tình hình, Bao Long Đồ có chút lo sợ bất an. Không, là thành công. Vào lúc này, Phương Nguyên nở nụ cười, vừa nãy là mãnh liệt nhất một đòn, phát hiện không làm gì được đối phương, âm dương hai khí hiện tại bắt đầu chậm rãi thăm dò lên, hơn nữa hiểu rõ đến lẫn nhau đồng nguyên, cũng lập tức hòa làm một thể. Phương Nguyên lời này không phải bắn tên không đích, bởi vì vào lúc này, bên ngoài thế gió cũng biến thành nhu hòa lên, từng sợi hơi lạnh leo do núi tràn vào, lặng yên không một tiếng động mang đi trong đại sảnh hờn rồi, chỉ còn dư lại mát mẻ khí tức. Thật sự thành công. Thoáng chốc, Bao Long Đồ lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, sau đó làm như có thật nói, "Hoàng tử, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi ngươi nói, ở phong thủy cục sau khi thành công, khí chàng gặp có biến hóa như thế nào?" "Ngươi cảm nhận được?" Phương Nguyên kinh ngạc nói. "Cảm nhận được." Bao Long Đồ chăm chú gật đầu, "Vừa nãy muộn, hiện tại lương, biến hóa còn chưa đủ rõ ràng sao?" "Ha ha, đây là hợp với mặt ngoài hiện tượng." Phương Nguyên nở nụ cười, cũng khen ngợi lên, "Đương nhiên, có thể nhận ra được điểm này, giải thích ngươi rất có tiến bộ. Chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi." Bao Long Đồ liền vội vàng hỏi, "Như vậy thực chất có biến hóa gì đó?" "Thực biến hóa về chất nhà, ta còn thực sự nói không được." Phương Nguyên cười cợt, tiện tay chỉ vào phòng Đông Thăng gia hiệu nói, "Có điều phòng lão nên rất có lĩnh hội." "Phòng lão?" Trong khoảng thời gian ngắn, Hùng Mậu cùng Bao Long Đồ vội vàng hướng phòng Đông Thăng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt hắn tựa hồ có mấy phần si mê vẻ, rất có vài phần thần du vật ngoại thoát ly cảm. Lẽ nào là khí mạch hoạt động, sản sinh cộng hưởng? Hùng Mậu suy đoán lên, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần than thở, phương sư phó ra tay quả nhiên đều là vô cùng bảo tay, phong thủy cục cùng trạch chủ độ cấp cao đến hù dọa. "Cộng hưởng? Cái gì cộng hưởng?" Bao Long Đồ không quá lý giải. "Chính là nói phong thủy cục phát huy hiệu dụng, cùng chủ nhân sản sinh mãnh liệt cảm ứng." Ở Hùng Mậu giải thích bên trong, phòng Đông Thăng cũng chậm chậm phục hồi tinh thần lại, trên mặt tùy theo hiện lên một vẻ kích động đỏ mặt. "Phương sư phó, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, tất nhiên khắc trong tâm khảm." Phương Nguyên nở nụ cười, sau đó đề nghị, "Phòng lão, ra ngoài xem thế nào." "Đi ra ngoài?" Phòng Đông Thăng mở ra, lập tức phản ứng lại, "Đúng, đi ra ngoài xem, đang cao thăm dò, nhìn ra càng thêm rõ ràng." Trong khi nói chuyện, phòng Đông Thăng tràn đầy phấn khởi bắt chuyện đại gia ra biệt thự, trở lại đến đối diện phía trên ngọn núi ở trên cao nhìn xuống, chỉnh cái biệt thự tình huống liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đi tới nơi này sau khi, phòng Đông Thăng nhìn chằm chằm không chớp mắt quan sát đến, trong mắt lộ ra dày đặc vẻ hưng phấn, thậm chí đạt đến như mê như say hoàn cảnh. Hùng Mậu tình huống cũng gần như, một mặt thán phục vẻ mặt, vô cùng chăm chú xem xét. So sánh với đó, Bao Long Đồ liền phi thường không rõ, chừng hai mắt nhìn đã lâu, chẳng qua là cảm thấy biệt thự vẫn là biệt thự, không có đặc biệt gì địa phương à, hai người làm gì nhìn ra như vậy xuất thần. "Hoàng tử." Hồi lâu sau, Bao Long Đồ rốt cục không kiềm chế nổi, nhỏ giọng đánh nghe tới, các ngươi đang nhìn cái gì?
Tương Trạch,
Tương Trạch. Bao Long Đồ suy nghĩ một chút, như có điều suy nghĩ nói, này không phải xem nhà sao?
Đúng vậy, chính là xem nhà, nhưng là vừa có một ít khác nhau.
Người bình thường xem nhà, nhiều nhất là chú ý nhà không gian to nhỏ, cùng với hướng vấn đề, nhìn không khí lưu thông tình huống vân vân.
Phương Nguyên tiếp tục giải thích, thế nhưng thầy phong thủy Tương Trạch, càng chủ yếu chính là trong tầm mắt khí.
Vọng khí.
Bao Long Đồ sững sờ một chút, lại là có ý gì?
Muốn phải hiểu vọng khí là có ý gì, đầu tiên phải hiểu khí khái niệm.
Phương Nguyên nhún vai nói, nếu không, ta nói rồi ngươi vẫn là sẽ không hiểu.
Khí ta đương nhiên rõ ràng.
Bao Long Đồ bĩu môi nói, cái gì âm khí, dương khí, sinh khí, tử khí, người cãi nhau từng câu, Phật tranh một nén nhang, tinh, khí, thần.
Không nên quên, ta nhưng là người tập võ, đương nhiên biết nội luyện nhất khẩu khí, ngoại luyện gần xương ra đạo lý.
Đúng rồi, suýt chút nữa quên, ngươi là võ thuật biểu diễn hiệp hội, ngược lại không kém lý luận cơ sở.
Phương Nguyên trêu ghẹo hai câu, cũng lập tức giải thích, đại khái chính là như vậy ý tứ đi, ngược lại dựa theo phong thủy khái niệm để diễn tả, khí chính là một loại tồn tại, là nguồn gốc của vạn vật, bao quát người đều là do khí hình thành. Cho nên nói, vạn sự vạn vật đều có khí tồn tại, mà một ít nhãn lực cao minh thầy phong thủy là có thể thông qua quan sát khí thế phương pháp đến suy đoán các hung.
Vọng khí xem người, nổi danh nhất ví dụ đương nhiên là Sử Ký bên trong ghi chép, Hạng Vũ quân sư Phạm Tăng, bởi vì sầu lo Lưu Bang thế lực mở rộng, đặc biệt mời cái gặp vọng khí người đi quan sát Lưu Bang, kết quả người này báo cáo nói là Lưu Bang đầu có năm màu, hiện long hổ hình, có người nói đây là đế vương khí, cho nên mới có truyền lưu thiên cổ, để mọi người nói chuyện say xưa hồng môn yến.
Xem người khí, vậy thì thuộc về xem tướng phạm chủ, đó là phong thủy một cái trọng yếu chi nhánh, phương diện này ta không hiểu lắm.
Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên cười nói, nếu có thể tương người, như vậy tự nhiên có thể tương địa, tương trạch.
Rõ ràng Phong lão cùng Hùng lão bản hiện tại chính là trong tầm mắt khí Tương Trạch.
Này khí thấy thế nào?
Bao Long Đồ đông nhiên tỉnh ngộ sau khi, cũng hết sức tò mò, liền bọn họ có thể xem, tại sao ta không nhìn thấy?
Đó là bởi vì ngươi không có nắm giữ phương pháp.
Lúc này, Phương Nguyên nhẹ giọng nói, ngươi hiện tại nhắm mắt lại, hơi hấp khí, cái gì cũng không nên nghĩ, làm được tâm vô tạp niệm, không tư không tự mức độ, sau đó là có thể mở mắt ra.
Bao Long Đồ dựa theo chỉ thị, lại là nhắm mắt, lại là hấp khí, cuối cùng mở mắt ra.
Cảm giác thế nào?
Phương Nguyên cười hỏi lên.
Bao Long Đồ nghiêng đầu sau khi suy tính, vô cùng thành thực trả lời, đói bụng.
Cút.
Phương Nguyên có chút dở khóc dở cười, mới ăn điểm tâm không lâu.
Một leo núi, liền tiêu hóa.
Bao Long Đồ lắc lắc đầu, quên đi, không hiểu liền không hiểu, ta cũng không giàn bật lung tung, ngươi trực tiếp nói cho ta là được, cái này vọng khí đến cùng có thể thấy cái gì tình huống.
Ta nói rồi sợ ngươi không tin tưởng.
Ngươi không nói, làm sao biết ta không tin.
Ở Bao Long Đồ rục rã, Phương Nguyên suy nghĩ một chút, cũng thẳng thắn miêu tả lên.
Ta nhìn thấy khí phát với đỉnh núi, hướng lên trên lên hẳng, dưới nhỏ trên lớn, thật giống như một cái có thể che đậy cả ngọn núi lọng tre.
Phương Nguyên nhẹ giọng nói, ở to lớn lọng tre bên trong, có âm dương hai cái đại khí đoàn xoay quanh phun trào, là tốt rồi giống như thái cực tuần hoàn đến đáp lại.
Ở tuần hoàn phun trào trong quá trình, chậm rãi hóa thành hai cái cá chép coi cá lớn.
Đây là âm dương ngư, hiện màu sắc sặc sỡ màu sắc, ở mịt mờ trong khí hải diễn sinh gây giống, cái gọi là nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, phỏng chừng muốn không được thời gian bao lâu, khổng lồ đàn cá liền nên hình xong rồi.
Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên khẽ to mày, có điều cũng có chút đáng tiếc.
Đáng tiếc cái gì?
Phong Đông Thăng nghe thấy, cũng biết truy hỏi lên. Trong mắt càng là toát ra khiếp sợ ngơ ngác tâm ý phải biết hắn vọng khí thời điểm, nhiều nhất là mơ mơ màng màng cảm ứng được biệt thự bầu trời có âm dương khối không khí di động mà thôi, căn bản không nhìn thấy Phương Nguyên cụ thể miêu tả cảnh tượng.
Hùng Mậu phản ứng cũng gần như, ngốc đến miệng suýt chút nữa hợp lại không lên, lại lần nữa sâu sắc biết được, mình cùng Phương Nguyên chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, lớn đến để hắn đấu kỵ không nổi, chỉ còn dư lại ngước nhìn mức độ.
Đáng tiếc thác nước nước chảy ròng, tách ra một phần khí tràng, không phải vậy đàn cá sinh sôi tốc độ càng nhanh hơn.
Phương Nguyên cười nói, đi ngược dòng vô tình, cái này cũng là chuyện không có biện pháp.
Phương sư phó, thác nước chỉ là tí vết nhỏ, căn bản.
Lúc này, có mấy phần mất cảm giác Hùng Mậu ánh mắt ở dưới chân thác nước miết quá, trong chớp mắt đánh cái kích lăng, không đúng, này không phải xích xà nhiều ân cách cục sao?
Đúng nha, chính là xích xà nhiều ấn, Hùng lão bản không biết sao?
Phương Nguyên có chút kỳ quái, cho rằng Hùng Mậu sớm biết đây.
Ta ngày hôm nay mới là lần thứ nhất lại đây, phòng lao vừa không có nói cho ta, ta làm sao có khả năng biết?
Trong khoảng thời gian ngắn, Hùng Mậu chố mắt ngoác mồm nói, đi tới nơi này sau khi, ta ở biệt thự nhìn một chút, còn tưởng rằng là ngọc đái hoàn yêu, cứ việc có thác nước không trở bệnh, thế nhưng ảnh hưởng không lớn.
Hơn nữa suy đoán phòng lão xin mời phương sư phó lại đây, chính là vì giải quyết vấn đề này, nhưng bạn không nghĩ đến, đây là xích xà nhiều ấn, thác nước không phải là tì vết nhỏ, mà là vấn đề lớn a.
Phong thủy cách cục chính là như vậy, nhìn ngang thành lĩnh thụ thành phong, cao thấp xa gần sẽ khác ngay.
Vì lẽ đó thầy phong thủy ở xem phong thủy thời điểm, đều là yêu thích bưng la bàn khắp núi đi, từ mỗi cái góc độ xem xong, mới có thể xác định nơi này đến cùng là cái gì nội tình.
Dù sao một ly kém cỏi, hay là liền quyết định họa phúc cát hung.
Nếu như là phổ thông vây quanh nước, ngọc đái hoàn yêu, cứ việc cũng là phú quý cắt trạch, thế nhưng càng nhiều nhưng là phúc phận, coi như hơi có chút thiếu hụt, chỉ cần già che lại, bổ một chút, ảnh hưởng cũng không lớn.
Nhưng mà xích xà nhiều ấn nhưng tuyệt nhiên không giống, càng chủ yếu là nghi vận lạc quan trưởng chú ý một bước lên mây, từng bước thăng trước, mà thác nước nhưng là cấp cấp hạ xuống, tự nhiên là mầm hòa lớn, không phải như vậy dễ dàng giải quyết được.
Nghĩ đến bên trong, Hùng Mậu nhất thời không hiểu, phòng lão, ngươi nếu biết đây là xích xà nhiều ấn cách cục, làm gì còn năn nỉ phương sư phó giúp ngươi bố trí như vậy phong thủy cục.
Thái cực âm dương ngư, nghi tử nghi tôn, làm phúc cho đời sau không sai,
thế nhưng là cùng Xích Xà nhiều hơn cách cục phát sinh xung đột, hoàn toàn không hợp a. Xung đột đúng là thứ, chủ yếu nhất là sự thiếu sót này giải quyết thế nào. Hùng Mậu tỏa lông mày nói, đi ngược dòng vô tình, ngày đêm tuôn trào không thôi, Thái Cực Âm Dương ngưng ngưng tụ khí chẳng to lớn hơn nữa, e sợ cũng chống đỡ không được mấy năm. Ha ha, Hùng sư phó yên tâm. Nghe nói như thế, Phòng Đông Thăng tươi cười rạng rỡ, ngươi coi thường Phương sư phó, biệt tự phong thủy cục chỉ là mở màn mà thôi. Phương sư phó muốn bố trí không phải là cái gì phong thủy cục, mà là cải thiên hoán địa, xoay chuyển càn khôn phong thủy đại trận a. Cải thiên hoán địa, xoay chuyển càn khôn. Thoáng chốc, Hùng Mậu con mắt trợn lên so với chuông đồng còn lớn hơn, có chút khó có thể tin tưởng. Sách mới cần muốn thu gom, phiếu đề cử, xin mọi người nhiều chống đỡ, cảm tạ. Chương 51, tiên kiếm, bán tiên dược. Cải thiên hoán địa, xoay chuyển càn khôn. Trong khoảng thời gian ngắn, Hùng Mậu nghi ngờ không thôi, Phòng lão, lời này là không phải khoa trương điểm. Khuyết đại. Không, không một chút nào khuyết đại. Đúng lúc, Phòng Đông Thăng thán phục nói, ngươi nếu như biết Phương sư phó kế hoạch, nhất định sẽ tán đồng ta lời giải thích. Kế hoạch gì? Hùng Mậu có mấy phần lòng ngưỡng ấy, vội vàng đánh nghe tới, Phương sư phó, ngươi dự định bố trí cái gì phong thủy đại trận? Hùng lão bản, ngươi cũng đừng nghe Phòng lao thổi phồng. Vào lúc này, Phương Nguyên cười nói, cải thiên hoán địa, xoay chuyển càn khôn như vậy hình dung tử, xác thực có chút quá mức. Trên thực tế ta chính là nhân thì chế nghi, ở Xích Xà nhiều ân cách cục trên biết thời biết thế mà thôi. Biết thời biết thế, nói tới dễ dàng. Phòng Đông Thăng lắc đầu nói, vấn đề ở chỗ hiện tại là đi ngược dòng, làm sao hóa đi ngược dòng vì là xuôi dòng, đây mới là vấn đề mấu chốt nhất, cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Không sai, không sai. Hùng Mậu gật đầu liên tục, thúc giục, Phương sư phó, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau mau nói một chút coi, ngươi dự định làm sao đối phó cái này thác nước? Đào núi tạo câu, vẫn là tiếp quản dẫn dắt. Hùng Mậu lời này cũng không phải bắn tên không đích, phải biết đào núi lấp biển phong thủy cải tạo phương pháp, từ cổ chí kim chẳng lạ lùng gì. Nói thí dụ như cổ đại đế vương Phong Sơn làm mộ, hoặc là đối với địa thế cách cục không hài lòng, thẳng thắn chính mình phái người đắp đất tạo sơn. Tình huống như vậy có thật nhiều sử liệu ghi chép, hơi hơi dở là có thể nhìn thấy. Đến hiện đại, mọi việc như thế sự tình cũng không thèm khát, một ít đại phú hào vì cải tạo phong thủy, cũng thường thường không keo kiệt nệ tiền, hơn nữa cải tạo phong thủy chi phí, thường thường là nơi ở bản thân gấp mấy lần. Hùng Mậu cũng biết Phòng Đông Thăng giàu nước đố đổ bách, chỉ cần hắn đồng ý, đánh mấy trăm hơn 10 triệu đem thác nước đỉnh núi san bằng, điều này cũng không phải chuyện không thể nào. Hùng sư phó, ngươi nói đều là thiên môn, thuộc về bị bức ép bất đắc dĩ biện pháp, không tính vương đạo. Lúc này, Phòng Đông Thăng cười ha hả nói, đều nói ngươi coi thường Phương sư phó, hắn ngực to khâm đại cách cục, có thể nói là kinh thiên vĩ địa, hoàn nắp vũ trụ. Dừng lại. Phương Nguyên vội vã đưa tay ngăn cản, nợ nụ cười khổ, Phòng lão, ngươi nói thêm gì nữa, ta liền không phải người trái đất, mà là đến từ giải ngân hà bên ngoài vật chủng. Vì phòng ngừa Phòng Đông Thăng vô hạn thổi phong xuống, Phương Nguyên trực tiếp nói, Hùng lão bản, ta muốn bố trí phong thủy cục cũng không tính ngạc nhiên, chỉ có điều là cá chép vượt long môn thôi. Cá chép vượt long môn. Hùng Mậu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn biệt tự, lại cúi đầu nhìn một chút dưới chân thác nước, trong chớp mắt có mấy phần rõ ràng, tiếp theo suýt nữa thì trợn lác cả mắt, ngươi là dự định lợi dụng thác nước, mà không phải cải tạo thác nước. Đồng dạng là người, làm sao khác biệt lớn như vậy chứ? Ta hiện tại xác thực tin, Phương sư phó ngươi cùng chúng ta quả nhiên không phải cùng cái vật chủng. Càng nói càng thái quá. Phương Nguyên không biết nên khóc hay cười, sau đó nói sang chuyện khác, Phòng lão, Thái Cực Âm Dương ngư khí chẳng hình thành sau khi, cá chép vượt long môn phong thủy cục cũng coi như là hoàn thành rồi một nửa, đón lấy chính là long môn đỉnh sự tình. Phương diện này ta cũng có chuẩn bị. Phòng Đông Thăng liền vội và nói, ta đã gọi người chuẩn bị tốt tu tạo đỉnh vật liệu. Không chỉ có là đỉnh vật liệu, ngoài ra còn có con đường. Phương Nguyên gia hiệu nói, từ biệt thự phòng khách chính, lại tới đỉnh con đường, cũng cần phí chút tâm tư. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là làm sao đem Âm Dương Ngư dẫn tới Long Môn trong đỉnh, đây là quyết định thành bại then chốt. Diệu a. Đúng lúc, Hùng Mậu mới xem như là rõ ràng Phương Nguyên toàn bộ dự định, nhất thời coi như người trời nói, Phương sư phó, ngươi thật sự không phải người, mà là tiên a, thần tiên. Sai rồi, phải gọi địa tiên. Phòng Đông Thăng cười híp mắt phụ họa. Lời này có xuất xứ, cổ nhân quen thuộc đem tương trạch tương địa thầy phong thủy xưng là địa sư, mà đối với thực lực phi thường cao minh địa sư, nhưng là tôn xưng là địa tiên. Một cái tiên tự, lập tức cùng phàm tục hàng ngũ khác nhau ra. Chớ khen, nói chính sự. Phương Nguyên khoát tay áo một cái, nghiêm mặt nói, Phòng lão, Long đỉnh môn sự tỉnh ta suy nghĩ một chút nữa. Người trước tiên sửa đường đi, tu một cái đi ngược dòng đường. Đi ngược dòng đường. Phòng Đông Thăng có chút kinh ngạc. Thuận buồm xuôi gió cố nhiên được, thế nhưng cá chép vượt long môn, vốn là đi ngược dòng nước, không tiến ăn lùi. Muốn điểm ngạch hóa thành đồng, không trải qua một phen gian nan hiểm trở, vượt mọi chông gai, làm sao có khả năng thu được trời cao lọt mắt xanh, xuất phàm biến đến rồng. Nghe được Phương Nguyên giải thích, Hùng Mậu lập tức vỗ tay bảo hay. Phương sư phó nói không sai. Hùng Mậu thở dài nói, đổi ở địa phương khác, đi ngược dòng khẳng định là phi thường không may mắn, thế nhưng thác nước vốn là đi ngược dòng, như vậy dẫn khí con đường đương nhiên cũng phải nghịch lưu, phụ phụ đến chính, nghịch chính là thuận, thuận chính là nghịch, tuyệt không thể tả. Ta đã hiểu. Phòng Đông Thăng một điểm liền rõ ràng, đột nhiên tỉnh ngộ, không sai, hẳn là muốn đi ngược dòng đường. Không chỉ có muốn đi ngược dòng mà đi, hơn nữa địa thế cũng phải thích hợp lắp cao. Phương Nguyên trầm ngâm nói, xây dựng đỉnh dây thế có chút thấp, hơi hơi đắp đất trồng cao một chút, đối với phong thủy cục cũng rất nhiều ích lợi. Có đạo lý. Hùng Mậu cười hát hát nói, cá phàm biến rồng, một bước lên trời, thế núi khẳng định không thể quá thấp. Ừ. Phòng Đông Thăng gật đầu liên tục, trực tiếp lấy ra cuốn tập ghi chép xuống. Đúng rồi, còn có cái này. Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên nụ cười đáng yêu, bắt chuyện Bao Long Đồ đem thiết kế phương án lấy ra, sau đó đưa cho Phòng Đông Thăng xem qua.
Đây là cái gì?
Phòng Đông Thăng tiếp nhận cặp văn kiện, mở ra xem liền nở nụ cười, trang trí phương án làm tốt, còn thiếu một chút, có điều phần lớn đã hoàn thành rồi. Bao Long Đồ vội vã giải thích, còn kém lầu 3 một ít gian phòng chi tiết nhỏ thiết kế.
Hả, không quan trọng lắm.
Phòng Đông Thăng gật gật đầu, tiện tay lật qua lật lại, căn bản không có nhìn kỹ, liền trực tiếp lấy bút ký trên chính mình tên, vậy cứ như thế làm đi.
Liền biết sẽ như vậy.
Trong khoảng thời gian ngắn, Bao Long Đồ có loại cảm giác bị thất bại, cứ việc sớm có dự liệu Phòng Đông Thăng chỉ quan tâm phong thủy cục, căn bản không để ý biệt thự trang trí thiết kế, nhưng nhìn đến tình hình như vậy, trong lòng hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Dù sao đây là đại gia khổ cực mấy ngày thành quả, nhưng không có được đầy đủ khẳng định, bất kể là ai đều có chút mất mát. Phương Nguyên lý giải Bao Long Đồ tâm tình, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, sau đó cười nói, "Phòng lão, đã buổi trưa, ăn cơm hay chưa?"
"Ha ha, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào có thể khai tiệc."
Phòng Đông Thăng lập tức cười nói, đưa tay dẫn xin đứng lên đến.
"Ta muốn ăn hai phần."
Thoáng chốc, Bao Long Đồ quyết định hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, ăn nhiều một hồi. Cơm trưa ăn uống linh đỉnh quá trình liền không nói thêm, ngược lại từ buổi trưa vẫn ăn được buổi chiều, sau đó uống trà chiều, từ từ cũng sắp đến hoàng hôn thời khắc, vừa vặn có thể thuận tiện hưởng dụng bữa tối. Ăn uống no đủ sau khi, Phương Nguyên cùng Bao Long Đồ cũng thuận theo trở về nơi ở, một ngày chính là như vậy quá khứ. Ngày mai sáng sớm, hai người đúng giờ đi đến công ty, thuận tiện dùng trong suốt buổi sáng thời gian hoàn thiện trang trí thiết kế phương án sau khi, lập tức gõ ra Bành tổng văn phòng cửa lớn, báo cáo công việc tiến triển.
Phương án làm tốt.
Bành tổng vừa nghe, lập tức bắt đầu khen ngợi, không sai, rất có năng suất. Có điều, đây chính là biệt thự, đơn đặt hàng lớn, ta ngược lại không là lo lắng các ngươi qua loa cho xong, chủ yếu là hy vọng có thể đã tốt muốn tốt hơn, thập toàn thập mỹ.
Bành tổng ngươi yên tâm đi.
Bao Long Đồ không hăng hài lắm, hứng hờ nói, ngày hôm qua chúng ta mang phương án quá khứ cho phòng lao xem qua, hắn phi thường hài lòng, biểu thị không cần làm sao sửa chữa, trực tiếp dựa theo phương án thi công là được.
Thật sự.
Lúc này, Bành tổng cũng nhìn thấy Phòng Đông Thăng ký tên, lập tức vỗ bàn nói, quá tốt rồi, nếu phòng lão vội như vậy chúng ta cũng không thể trì hoãn.
Trong khi nói chuyện, Bành tổng lập tức nhấc lên mịp rộ phồn cho công ty xây cất gọi điện thoại.
Mặc dù nói một ít loại cỡ lớn thiết kế công ty, bản thân thì có chính mình đội xây cất, mà khác một ít loại cỡ lớn công ty xây cất bên trong cũng có chuyên môn nhân viên thiết kế. Đáng tiếc Phi Nhã công ty kích thước không lớn, chỉ có thể cùng công ty xây cất khác hợp tác rồi.
Chào ngài, ta là Phi Nhã.
Chỉ chốc lát sau, máy vi tính bấm, Bành tổng tràn đầy phấn khởi tự giới thiệu, lại đột nhiên nghe được đô đô tiếng vang, tựa hồ là đối phương đưa điện thoại cho treo.
Xảy ra chuyện gì?
Bành tổng sững sờ một chút, thuận thế xoa bóp trùng bắt kiện.
Một trận điện âm vang lên, điện thoại một lần nữa bắt đánh tới, thế nhưng đối phương nhưng thật lâu không gặp tiếp nghe.
Làm sao không ai tiếp?
Đợi được điện thoại tự động cắt đứt, Bành tổng có chút không thể giải thích được, không thể làm gì khác hơn là thay đổi một cái khác dãy số để tới.
Lần này đúng là khá là thuận lợi, điện thoại mới hưởng 2 tiếng, đối phương liền chuyển được.
Bành tổng trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, "Xin chào, ta là Phi Nhã thiết kế công ty Bành."
Đúng.
Lanh lảnh tiếng vang, nhưng là đúng mới trực tiếp cắt đứt.
Cố ý, tuyệt đối là cố ý.
Lúc này, Bành tổng có chút tức rồi, vẻ mặt có mấy phần vẻ giận, những này nghiệp vụ viên là cái gì tố chất, quay đầu lại ta muốn hướng về bọn họ quản lý trách cứ mới được.
"Quên đi, ta trực tiếp cho bọn họ quản lý gọi điện thoại."
Tiếng hừ lạnh sau khi, Bành tổng lấy điện thoại di động ra, điều xuất danh bạ sau khi, lại cho bên trong một người gọi điện thoại.
Một đoạn duyên dáng chung điện thoại di động vang lên, quá thật lâu sau, mới xem như là có người tiếp nghe, hơn nữa không giống nhau, không chờ Bành tổng mở miệng, đối phương liền vội vàng nói, "Lão Bành, ngươi có phải là đắc tội Quân Duyệt?"
"Cái gì?"
Bành tổng sững sờ một chút, "Đắc tội ai?"
"Quân Duyệt à, thiết kế công ty Long Đầu lão đại."
Đối phương nhỏ giọng nói, "Hiện tại Quân Duyệt chỉ rõ muốn phong giết các ngươi Phi Nhã, xem ở ngày xưa giao tình phần trên, ta mới cho ngươi điện thoại cho. Ngược lại công ty chúng ta hiện tại không dám nhận Phi Nhã sống, ngươi nếu như không giải quyết đi cái này phong sát lệnh, liền tuyệt đối không nên lại gọi điện thoại cho ta, miễn cho huynh đệ ta cũng gặp xui xẻo."
"Đô."
Lời vừa mới dứt, đối phương cũng không chút do dự che máy.
"Phong sát lệnh."
Cùng lúc đó, Bành tổng kinh hãi đứng lên, làm sao có khả năng?
Ưu gấp bên dưới, Bành tổng lại lần nữa gọi vừa nãy điện thoại, thế nhưng đánh liên tục mấy lần, đối phương đều lựa chọn từ chối tiếp nghe, đến cuối cùng thẳng thắn trực tiếp tắt máy.
Vào lúc này, Bành tổng càng thêm hoảng rồi, tiếp tục mở ra danh bạ, gọi mã số của nó.
Cần giải thích chính là, Bành tổng làm người khá là trượng nghĩa hào khí, ở ngành nghề bên trong nhân duyên tốt hơn, đánh 7-8 điện thoại sau khi, cũng có 2-3 người tiếp nghe, hơn nữa đều không ngoại lệ, trực tiếp nói cho hắn Phi Nhã công ty đã bị Quân Duyệt phong giết sự thực.
Cầu thu gom đề cử, xin mọi người chống đỡ, cảm tạ.
Chương 52, có một bí pháp, có thể tìm ra Tiêu Vân song xuôi song xuôi.
Nghe được Phi Nhã bị Quân Duyệt phong giết, Bành tổng một trận hoảng loạn, đã lâu không có bình phục lại đây.
Thành tựu ngành nghề bên trong người, Bành tổng đương nhiên rõ ràng Quân Duyệt công ty thực lực, ít nhất hàm quát toàn thành phố 7/10 trở lên thiết kế nghiệp vụ.
Hơn nữa người ta không ăn một mình, coi như chính mình có đội xây cất ngũ, nhưng thường thường đem công trình diễn hai nơi đi ra ngoài.
Nói cách khác, Tuyền Châu rất nhiều công ty xây cất đều là dựa vào Quân Duyệt công ty tồn tại. Hiện tại Quân Duyệt công ty muốn phong giết Phi Nhã, những kiến trúc này công ty cân nhắc hơn thiệt, đương nhiên phải bán Quân Duyệt cái này mặt mũi.
Dù sao cùng Quân Duyệt công ty như vậy quái vật khổng lồ lẫn nhau so sánh, Phi Nhã công ty xung lượng có điều là chỉ con tôm nhỏ, đại gia không đắc tội được Long Đầu lão đại, không thể làm gì khác hơn là oan ức con tôm nhỏ.
Đương nhiên, một ít công ty xây cất cũng có chính mình nghiệp vụ khởi nguồn,
cũng không phải rất chuẩn Quân Duyệt công ty, thế nhưng vô duyên vô cớ cũng không thể là giúp Phi Nhã công ty mà cùng Quân Duyệt công ty trở mặt chứ. Cứ như vậy, ở Phi Nhã công ty mọi người không hề biết gì tình huống, bọn họ đã trở thành ngành nghề bên trong ôn thần, mỗi người e sợ cho tránh không kịp, tự nhiên không ai mật báo tin tức. Thêm vào những ngày qua mọi người đều đang bận biệt tự thiết kế công tác, không có đúng lúc cùng liên lạc với bên ngoài, mới bị che ở phòng lên bên trong. Bây giờ nghe tin tức này, Bành tổng cả người bối rối, đang yên đang lành, ai đắc tội Quân Duyệt? Phong giết. Lúc này, Bao Long Đồ lấy làm kinh hãi, sau đó có chút chột dạ nhìn về phía Phương Nguyên, nhỏ giọng nói, "Hoàng tử, có vẻ như có chuyện lớn hơn rồi." "Ừm." Phương Nguyên khẽ gật đầu, cau mày nói, "Quân Duyệt khí lượng không khỏi quá nhỏ đi. Có điều là một bút nghiệp vụ mà thôi, lấy bọn họ công trạng căn bản không cần để ở trong mắt, làm gì làm được như vậy tuyệt." "Nghiệp vụ gì?" Bành tổng hai nhọn, mơ hồ nghe được mấy chữ, vội vàng hỏi, "Các ngươi có phải là biết được làm sao sự việc?" "Không có." Bao Long Đồ theo bản năng mà muốn phủ nhận, cảm thấy đến việc này cũng bị Bành tổng biết, không phải bị hắn ăn tươi nuốt sống không thể. "Bành tổng, việc này ngươi cũng biết à?" Phương Nguyên vẫn tính bình tĩnh, lòng tốt nhắc nhở, "Ngươi quên, phòng lão biệt thự nghiệp vụ chính là chúng ta trong tay Quân Duyệt cạnh tranh chiếm được nha." "Cái gì?" Bành tổng vừa nghe, nhất thời kinh ngạc nói, "Lại có việc này, các ngươi làm sao không nói sớm?" "Nói rồi nha, sắp tới liền nói." Phương Nguyên hồi ức nói, "Vào lúc ấy ngươi còn nói, quản nó cái gì Quân Duyệt, đại gia công bằng cạnh tranh, ai cười đến cuối cùng chính là người thắng lớn, không cần kiêng kỵ người thất bại cảm thụ." Chính là. Bao Long Đồ gật đầu liên tục, có chút hồ nghi nói, "Bành tổng, có phải là ngươi lời này truyền đi, để Quân Duyệt cao tầng nghe được, cảm thấy cho ngươi quá kiêu ngạo, vì lẽ đó?" "Không thể." Bành tổng kiên quyết phủ nhận, sau đó nói thầm lên, "Quân Duyệt cao tầng không đến nỗi như vậy mưu mô đi." "Khó nói." Bao Long Đồ lắc đầu nói, "Ngươi cũng nhìn thấy, vì một bút nghiệp vụ mà thôi, bọn họ lại rơi xuống phong sát lệnh, lòng dạ có thể có cỡ nào chống trải." "Cũng vậy." "Này không phải trọng điểm." Đột nhiên, Bành tổng nắm tay lại bàn, lớn tiếng kêu lên, "Trọng điểm là chúng ta bị phong giết, nên làm gì?" "Xuyệt." Bao Long Đồ vừa nghe, vội vàng nhẹ giọng nói, "Bành tổng, nhỏ giọng dùn một chút, không muốn làm cho mọi người đều biết, miễn đến lòng người bàng hoàng, ảnh hưởng công ty ổn định." "Sợ cái gì?" Bành tổng trợn mắt nói, "Công ty ngoại trừ ba người chúng ta, người khác là cá tạm, có cũng được mà không có cũng được." Nói thì nói thế, Bành tổng âm thanh vẫn là thấp mấy phần, "Hiện ở công ty đã đến sống còn hoàn cảnh, hai người các ngươi có cái gì đối sách?" "Sống còn?" Bao Long Đồ chột dạ nói, "Không nghiêm trọng như vậy chứ? Ngươi nói xem." Bành tổng lạnh giọng nói, "Vừa bị phong giết, công ty xây cất không tiếp chúng ta hoặc thì thôi, chí ít còn có một chút giải rác thi công đội ngũ, bọn họ nhận tiền không tiếp thu người, còn có thể tìm được làm việc người. Vấn đề ở chỗ, phòng lão biệt thự nhưng là đại công trình, quân lính tản mạn căn bản cũng không có trang trí biệt thự kinh nghiệm, tìm bọn họ hỗ trợ chỉ có thể thêm tiền." Trong khi nói chuyện, Bành tổng tâm cho ý là nói, "Quân Việt này một chiêu, có thể nói là nắm đúng chúng ta mạch máu, này quan không vượt qua nổi, Phi Nhã nhất định phải xong đời." "Thật ác độc." Bao Long Đồ nổi giận, chửi ầm lên, "Chỉ có điều là bình thường thương mại cạnh tranh mà thôi, tất yếu chém tận giết tuyệt sao? Ta cũng cảm thấy kỳ quái." Lúc này, Phương Nguyên không hiểu nói, theo lý mà nói, sự tình không nên như thế nghiêm trọng mới đúng. Hay là vì lập đi? Đang lúc này, Bành tổng thở dài nói, "Nghe nói Quân Duyệt mới nhậm chức cái lao tổng, khả năng là cảm thấy đến tư lịch không đủ, lại sợ người khác xem nhẹ, vì lẽ đó tân quan tiền nhiệm bà Thanh Hỏa. Vạn bạn không nghĩ đến, cây bốc thứ nhất lại đốt tới trên người chúng ta đến rồi." "Giết gà dọa khỉ." Bao Long Đồ nhíu mày. "Không sai, chúng ta chính là con gà kia." Bành tổng lắc đầu nói, "Giết chúng ta không chỉ có là có thể hướng ngoại giới lan truyền tin tức, tuyên cáo Quân Duyệt mới cũng đều là cái hung hăng người, đồng thời bởi vì không phải đối nội, vì lẽ đó Quân Duyệt công ty trên dưới lẫm liệt sau khi, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên là ca công tụng đức, miễn cho thanh thứ hai lửa đốt đến trên đầu mình. Ngoại vương nội thánh, Quân Duyệt mới cũng tổng thủ đoạn cao cường a." Bành tổng nghiến răng nghiến lợi, nhìn như vô cùng tức giận, trên thực tế nhưng là sâu sắc sự bất đắc dĩ, bó tay toàn tập. Thấy tình hình này, Bao Long Đồ chăm chú suy tư sau khi, vội vàng nhắc nhở, "Bành tổng, thực chúng ta có thể tìm phòng lão. Việc này ta có chừng mực." Tức thì, Bành tổng khoát tay nói, "Các người đi ra ngoài trước đi, để ta một người yên lặng một chút, thuận tiện liên hệ vài bằng hữu, nhìn có hay không khả năng cứu vãn." "Bành tổng, đừng nói, chúng ta đi." Bao Long Đồ còn muốn mở miệng, lại làm cho Phương Nguyên ngăn cản lại, sau đó lôi kéo hắn rời đi công thất. "Làm gì không cho ta nói? Đi đi ra bên ngoài." Bao Long Đồ cau mày nói, "Phòng lão một cú điện thoại xuống, mặc kệ là cái gì công ty xây cất, phòng trừng đều muốn hùng hục chạy tới. Ta biết, vấn đề ở cho chúng ta hiện tại không phải thiếu hụt thi công đội, mà là đối mặt Quân Duyệt phong giết á công ty xây cất là cho phòng lão mặt mũi, lại không phải cho chúng ta Phi Nhã mặt mũi." Phương Nguyên trầm giọng nói, "Vì lẽ đó phong sát lệnh mới là then chốt, một ngày không giải quyết vấn đề này, công ty liền một ngày không thể an ổn." "Thật giống cũng vậy." Bao Long Đồ phản ứng lại, "Ở Quân Duyệt cưỡng bức dưới, hay là liền khách hàng cũng không dám tới cửa, nếu như không có nghiệp vụ, công ty tuyệt đối là một con đường chết." "Rõ ràng là tốt rồi." Phương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy phải làm thế nào?" Bao Long Đồ vô cùng sầu lo. "Không rõ ràng." Phương Nguyên quay đầu lại liếc nhìn văn phòng, "Vậy sẽ phải xem Bành tổng làm sao quyết đoán." "Chết tiệt Quân Duyệt." Bao Long Đồ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được mắng lên. "Ken ken ken." Đang lúc này, một trận chuông điện thoại di động vang lên, Phương Nguyên bản năng hướng túi láo một màn, phát hiện xác thực là có người gọi điện thoại cho mình. Đem điện thoại di động móc ra vừa nhìn, lại là Hùng Mậu địa báo. Phương Nguyên đi ra hai bước, thuận lợi tiếp nghe, "Hùng lão bản." "Phương sư phó." Hàn Nguyên hai câu sau khi, Hùng Mậu thử hỏi nói, ngươi hiện tại có rảnh không?
Hả?
Phương Nguyên loạn nhịp tim nói, Hùng lão bản có việc.
Không phải ta có việc.
Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu âm thanh có mấy phần quái lạ, Phương sư phó, còn nhớ mấy ngày trước cái kia thi giáo sư sao?
Thi Quốc Hoa.
Phương Nguyên càng thêm kinh ngạc lên, đương nhiên nhớ tới, hắn làm sao?
Không thế nào tốt.
Hùng Mậu có ngữ khí có chút tựa như cười mà không phải cười cảm giác, Phương sư phó biết hắn hiện tại là tình huống thế nào sao?
Tình huống thế nào?
Phương Nguyên nháy mắt một cái, linh quang lóe lên, bị thương.
Chính giải, Phương sư phó quả nhiên là liệu sự như thần.
Hùng Mậu khen ngợi nói, không sai, hắn xác thực bị thương, hơn nữa nghe nói bị thương không nhẹ a.
Ồ.
Phương Nguyên nở nụ cười, cũng không có cái gì cười trên sự đau khổ của người khác tâm tình, chỉ có điều là có chút kỳ quái, nói như vậy, hắn sau khi trở về không đem đồng quy bày ra tại chỗ, cho tới gặp họa sát thân.
Không không không.
Hùng Mậu cũng rất kinh ngạc, ta nghe bằng hữu nói, bởi vì lộn xộn đồng quy, dẫn đến người nhà bị thương sau khi, thi giáo sư ở bề ngoài không nói gì, thế nhưng là đem đồng quy trả về. Nhưng là không qua mấy ngày, hắn liền trên quầy họa sát thân.
Bằng hữu ta nghe nói chuyện này, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cảm thấy đến khả năng là thi giáo sư đem đồng quy vị trí bày ra sai lầm, có điều hắn hiện tại người ở bên ngoài tỉnh, vì lẽ đó liền nhờ ta qua xem một chút.
Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu cười nói, vui một mình không bằng mọi người cùng vui.
Không đúng, phải nói đây là điển hình phong thủy án lệ, ta sợ chính mình một người không bắt được, cho nên muốn hỏi một chút Phương sư phó có thời gian hay không theo ta đi một chuyến.
Không thể không nói, Hùng Mậu vẫn còn có chút thù dai, phòng trừng còn nhớ kỹ thi Quốc Hoa không tin tưởng phong thủy thái độ, bây giờ nghe nói hắn xui xẻo rồi, Hùng Mậu dù sao cũng hơi hạ giận, hơn nữa cô ý nói cho Phương Nguyên, để chia sẻ phần này vui sướng tâm tình.
Loại chuyện nhỏ này, Hùng lão bản ngươi tự mình giải quyết là được.
Phương Nguyên cũng không có loại này ác thú vị, cười cợt sau khi liền khéo léo từ chối nói, thật không tiện, ta còn có chuyện khác muốn bận điệu.
Không có chuyện gì không có chuyện gì, vậy ngươi trước tiên bội vàng.
Hùng Mậu cũng chi tình tức thời, nhiều hơn nữa hàn huyên hai câu liền trực tiếp kết thúc trò chuyện.
Đúng lúc, Bao Long Đồ thuận miệng hỏi, Hùng Mập tìm ngươi, chuyện gì nhỉ?
Kẻ nhà sự.
Phương Nguyên lắc lắc đầu, không cần phải để ý đến hắn.
Ồ.
Bao Long Đồ không hỏi thêm nữa, sau đó muộn khí trở về bàn làm việc, chảo đầu cân nhắc phong sát lệnh sự tình.
Phương Nguyên cũng gần như ở chăm chú suy nghĩ.
Thời gian lặng yên trôi qua, không biết bao lâu trôi qua, ken 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 chuông điện thoại di động lại lần nữa vang lên, để Phương Nguyên hoảng hốt thức tỉnh.
Lại là Hùng Mậu.
Nắm lên điện thoại di động vừa nhìn, Phương Nguyên há mồm đánh cái hắt xì, hứng hở tiếp nghe, Hùng lão bản.
Phương sư phó, cứu mạng a.
Ngoài ý muốn, vào lúc này Phương Nguyên lại nghe được Hùng Mậu cầu cứu âm thanh.
Bắt đầu thời điểm, Phương Nguyên còn tưởng rằng là chính mình mất tập trung, cho tới xuất hiện giọng nói ảo, thế nhưng một giây sau khi, hắn mới phát hiện mình không có nghe lầm, xác thực là Hùng Mậu đang cầu cứu.
Phương sư phó, hết sức khẩn cấp, nhanh đến cứu trận.
Lúc này giờ khắc này, Hùng Mậu âm thanh vô cùng sốt ruột, có loại lửa cháy đến nơi bức thiết cảm, phiền phức lớn hơn rồi.
Cầu thu gom, cầu phiếu đề cử, xin mọi người nhiều chống đỡ, cảm tạ.
Chương 53, ai dám nuôi Hồng Mông Linh á phiền phải gì?
Nghe được Hùng Mậu hô cứu mạng âm thanh, Phương Nguyên triệt để tỉnh lại, không ít vẻ bại càng là trực tiếp tan thành mây khói.
Thì ra tình huống so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, ta sợ là không bắt được.
Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu vô cùng thật không tiện, nhẹ giọng lại nói, thế nhưng ta lại thổi phồng rơi xuống hải khẩu, biểu thị tất cả do ta lo, từng phút giây giải quyết.
Hiện tại là cưới hổ khó xuống, chỉ được hướng về Phương sư phó ngài cầu cứu rồi.
Không phải chứ?
Phương Nguyên vừa nghe, nhất thời không biết nên khóc hay cười, chính là việc này.
Nghe ngươi hô cứu mạng, ta còn tưởng rằng ngươi bị trói phiếu đây.
Tính chất gần như.
Hùng Mậu than thở nói, có lúc, mặt mũi so với tính mạng còn trọng yếu hơn, ngươi giúp ta cứu danh dự, tương đương với cứu ta một mạng à.
Phương Nguyên không nói gì, sau nửa ngày mới hỏi, ngươi bên kia là tình huống thế nào?
Không phải là thiên trạm sát sao, lấy thực lực của ngươi còn hóa giải không được.
Tuyệt đối không phải thiên trạm sát đơn giản như vậy.
Lúc này, Hùng Mậu trịnh trọng sự nói, thiên trạm sát ta cũng đã gặp không ít, thế nhưng chưa từng thấy như thế nghiêm trọng, liền đồng quy cũng không ngăn nổi.
Hơn nữa vừa vào đến trong phòng, la bàn kim la bàn liền bắt đầu xoay chuyển, căn bản định không tới.
Hả?
Phương Nguyên kinh ngạc nói, có tình huống như thế?
Đúng đấy, quá khác thường.
Hùng Mậu gấp gáp hỏi, Phương sư phó, việc này cách không nói không rõ ràng, ngươi có thể tới xem một chút sao?
Như vậy nha.
Phương Nguyên hơi hơi trầm ngâm, quyết định bán Hùng Mậu một cái mặt mũi, được, ngươi nói cái địa chỉ, ta qua xem một chút.
Quá tốt rồi, ngay ở Lạc Giang bên này.
Hùng Mậu mừng rỡ, vội vàng cung cấp tỉ mỉ địa chỉ.
Hùng Mập lại tìm ngươi.
Lúc này, Bao Long Đồ ở bên cạnh ló đầu lại đây, chuyện gì?
Mời ăn cơm, ngươi đi không?
Phương Nguyên cười nói, thuận lợi thu thập bàn làm việc.
Quên đi, không tâm tình.
Bao Long Đồ khoát tay áo một cái, lười biếng nói, có thể lời nói, nhớ tới đóng gói.
Không thành vấn đề.
Phương Nguyên gật gật đầu, sau khi suy tính cũng không cùng Bành tổng chào hỏi, liền trực tiếp rời đi công ty hướng Lạc Giang phương hướng mà đi. Trải qua một phen chằn trọc sau khi, liền đi đến Hùng Mậu nói tới địa phương. Đó là một mảnh khu dân cư, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, hai bên đường phố cây cối vô cùng sum suê, bởi vì không phải phố kinh doanh đạo, tự nhiên làm cho người ta một loại yên tĩnh an lành cảm giác. Cần giải thích chính là, bởi vì nơi này hoàn cảnh vị trí không sai, vì lẽ đó cũng có bất động sản nhà phát triển ở đây đầu tư khởi công xây dựng một cái bất động sản. Có điều bởi vì bất động sản chiếm diện tích không lớn, vì lẽ đó chỉ có hướng lên trên phát triển, tầng trệt tự nhiên xây dựng đến tương đối cao.
Lúc này, Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bất động sản vẫn là xong từ lâu, hai đống nhà lớn cao chọc trời nằm đối diện đông tây, trung gian cũng có lưu lại khe hở để lấy ánh sáng sung túc.
Nơi đó hẳn là thiên trạm sát khởi nguồn chứ?
Liếc mắt nhìn, Phương Nguyên bắt đầu cân nhắc.
Cứ việc hai đống nhà lớn trong lúc đó cách không đối lập, hơn nữa để lại đầy đủ khoảng cách, theo lý mà nói cũng không tính là thiên chạm sát. Vấn đề ở chỗ, là mặt trời chết đi tới trình độ nhất định thời điểm, ánh mặt trời vừa vặn ở hai đống nhà lớn trung gian chiếu rọi xuyên qua, như vậy tình hình thật giống như là một cây đao phủ lâm không chém đánh, cũng thuộc về thiên chạm sát một loại. Có điều, như vậy thiên chạm sát uy lực nên tương đối kém, dùng đồng chân rùa đủ hóa giải nha. Phương Nguyên có chút không rõ, mang theo vài phần nghi vấn, chậm rãi đi đến Thi Quốc Hoa nhà ở bên cạnh. Chợt nhìn lại, Phương Nguyên lập tức phát hiện, Thi Quốc Hoa nhà ở khá là xa hoa thanh nhã. Đó là khá là phục cổ lâm viên thức kiến trúc, tràn ngập giang nam vùng sông nước đỉnh viện phong cách. Núi giả nước chảy cầu nhỏ, xanh úng tươi tốt hoa cỏ cây cối, cùng với gạch xanh ngói trắng cổng vòm mái cong, khắp nơi lộ ra khảo cứu mà trang nhã khí tức. Nhìn thấy như vậy trạch cư, Phương Nguyên trong mắt cũng hiện lên vẻ tán thưởng. Đây là Trung Quốc cổ đại truyền thống kiến trúc hình thức, dù cho ở kiến trúc tiểu Tây phương đại sự đạo ngày hôm nay, đại gia trong xương đối với kiểu Trung Quốc truyền thống kiến trúc lại có một loại yêu chuộng. Nếu như có điều kiện lời nói, phòng trưng phần lớn người đều đồng ý ở tại phục cổ trong kiến trúc, mà không phải ở tại nghìn bài một điệu, thật giống lung lao tự căn phòng phòng xếp bên trong. Chú ý, là phục cổ kiến trúc, mà không phải chân chính cổ đại kiến trúc. Dù sao quen thuộc hiện đại sinh hoạt, lại để người hiện đại ở tại không đèn điện, không điện thoại, không máy vi tính, không tivi trong hoàn cảnh, tình cờ mấy ngày còn có thể hung núc tình cảm, lâu không phải đem người bức điên không thể. Người nha, chính là như vậy là gì, khoảng cách sản sinh mỹ a đương nhiên, vào lúc này, khoảng cách nhưng không đẹp, trái lại có mấy phần vô tình. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Lúc này, Phương Nguyên đứng ở trạch cửa viện phụ cận, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa hai đống nhà lớn khe hở đã kinh biến đến mức vô cùng nhỏ hẹp. Cứ việc hiện tại không có ánh mặt trời chiếu, thế nhưng hắn nhưng rõ ràng nhận biết, một luồng vô hình sát khí lộ hết ra sự sắc bén, bay thẳng đến trạch viện phương hướng chém đánh lại đây. Cha cha. Phương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy đến Thi Quốc Hoa thực sự là thời vận không ăn thua, xui xẻo cực độ. Phải biết thiên trạm sát hình thành, cũng sẽ theo cự ở cách xa gần, sau đó chậm rãi suy yếu, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng thật khéo hay không, Thi Quốc Hoa nhà ở vừa lúc ở thiên trạm sát rơi vào ở giữa, thật giống như so với một cây đao, tuột tay chém bay, vốn là không có cái gì cụ thể mục tiêu, thế nhưng ở rơi dụng thời điểm, nhất định sẽ chém tới món đồ gì. Thi Quốc Hoa vận khí thật không ra sao, một mực liền cho ba bảo, có thể nói là người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời đến. Có điều lại nói ngược lại, nơi này sát khí không khỏi quá lợi hại đi. Thở dài sau khi, Phương Nguyên lại ngưng thần quan sát lên, nhưng lại ở coi nơi ở khí tràng. Đánh giá chốc lát, Phương Nguyên có chút không được giải, thiên trạm sát mà thôi, lưới đao lợi hại đến đâu, chỉ cần tấm khiên đủ cứng, nên có thể chống đối. Mai rùa khí tràng mạnh mẽ, chặn đao tuyệt đối không thành vấn đề a. Lẽ nào thật sự như Hùng lão bản từng nói, không chỉ có là thiên trạm sát đơn giản như vậy. Phương Nguyên trầm ngâm lại, bước chân cũng thuận theo xoay một cái, ở bên ngoài đi vòng lên. Gặp môn không vào, không phải là trốn tránh, mà là càng tốt hơn quan sát tình thế. Dứt bỏ thiên trạm sát vấn đề không đề cập tới, lựa chọn ở đây xây dựng trại viện, cũng coi như là khá thật tinh mắt a. Phương Nguyên vòng quanh nơi ở đi rồi nửa vòng, trong lòng cũng âm thầm lấy làm kỳ, phát hiện nơi này cũng không phải đơn thuần nhà ma ám, ngược lại còn có mấy phần phúc địa ý tứ. Nói như vậy, thật nhà ở muốn thỏa mãn ba cái điều kiện cơ bản. Một là hoàn cảnh vị trí được, hai là xây dựng cách cục được, ba là có khí thế. Kiến trúc cách cục không cần nhiều lời, vừa nãy Phương Nguyên ở bên ngoài đánh giá, liền biết trạch viện khẳng định vô cùng chú ý, hơn nữa khí thế thiên hướng với ôn dỗ lệ nhã, phi thường phù hợp Thi Quốc Hoa văn nhân khí chất. Cho tới hoàn cảnh vị trí, Phương Nguyên ở phụ cận xoay chuyển hơn nửa vòng, không thừa nhận cũng không được, nơi này vị trí thật là khá. Không chỉ có là tứ thần đầy đủ, hơn nữa càng là tàng phong tụ khí. Như vậy càng thêm không đúng vậy. Cùng lúc đó, Phương Nguyên không nhịn được gãi gãi đầu, cảm thấy phi thường mệt hoặc. Dù sao nơi ở là phúc chỉ, như vậy bản thân khí chẳng thì có xu cắt tị hung công hiệu, hơn nữa đồng quy phối hợp, chỉ là thiên trạm sát căn bản không gọi sự tình mới đúng. Nhưng mà tình huống nhưng tuyệt nhiên ngược lại, Thi Quốc Hoa một nhà nhưng liên tiếp xảy ra bất chắc tình hình, thấy thế nào đều có mấy phần quỷ dị ly kỳ, không hợp với lẽ thường. Ken 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 ken. Ở Phương Nguyên trầm tư thời gian, chuông điện thoại di động lại vang lên. Hắn không cần nhìn liền biết là Hùng Mậu điện báo, lập tức thuận lợi tiếp nghe tới, "Hùng lão bản, Phương sư phó, người đã tới chưa?" Hùng Mậu tự náo tự cả giận nói, "Nếu như không đến, vậy cũng không cần đến rồi." "Hả?" Phương Nguyên vốn là muốn nói mình đã đến, nghe nói như thế không khỏi sửng sở, lập tức đổi giọng hỏi, "Làm sao? Vấn đề đã giải quyết?" Nếu như đúng là như vậy, Phương Nguyên cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao Hùng Mậu trình độ cũng không thấp, hơn nữa nghiên cứu hồi lâu, tìm tới vấn đề bệnh táo bón lại thêm để giải quyết cũng không kỳ lạ. "Không phải?" Hùng Mậu tức giận nói, "Thì ra không tín nhiệm ta, mà khác tìm đồng hành đến xem. Nếu như vậy, ta cũng không muốn quản việc không đâu, càng thêm không cần làm phiền Phương sư phó." Cũng khó trách Hùng Mậu cam tức, dù sao một núi không thể chứa hai quặng, mời chính mình, lại xin mời mặt khác người, lại không nói đây là đối với mình không tín nhiệm, hơn nữa càng dễ dàng phát sinh tranh cãi mâu thuẫn. Nếu như hai cái thầy phong thủy ý kiến không giống, nên lấy ai ý kiến làm chủ? Như vậy nha. Đột nhiên, Phương Nguyên bước chân ngừng lại, trong khoảng thời gian ngắn không một tiếng động. "Phương sư phó." Hùng Mậu lấy kỳ đẩy người, cảm thấy đến Phương Nguyên khả năng cũng tức rồi, lập tức vội vã tạ lỗi nói, "Phương sư phó, trách ta cân nhắc không chu toàn, sớm biết gặp có chuyện như vậy, vừa nãy thì không nên gọi điện thoại hướng về ngươi cầu viện." "Không có chuyện gì." Chỉ chốc lát sau, Phương Nguyên mới nhẹ giọng nói, "Hùng lão bản, ngươi làm được rất đúng, việc này rất phiền phức, có thể không đếm xỉa đến, đối với chúng ta tới nói cũng coi như là việc tốt." "Ồ." Hùng Mậu sửng sốt, "Phương sư phó ngươi lời này là có ý gì, lẽ nào ngươi đã đến?" "Đến, ở phụ cận loanh quanh." Phương Nguyên không tự nhiên giật giật vai, hơi than thở nói, có điều nếu đối với chúng ta chuyện gì, vậy ta liền đi thẳng về.
Chờ đã.
Đang lúc này, Hùng Mậu liền vội vàng nói, ta đi qua tìm ngươi, mọi người cùng nhau trở lại.
Được.
Phương Nguyên treo điện thoại di động, sau đó quay đầu nhìn lại, con ngươi cũng thuận theo rụt co rụt lại, sau đó không nhịn được thổi cái thổi còi, lắc đầu thở dài nói, thực sự là minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng, A Thi Quốc Hoa đời trước khẳng định không làm sao thắp hương tích đức, cho nên mới trên quẩy như vậy hung cục. Quên đi, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, liền không muốn tự gây phiền phức. Phương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hướng giao lộ phương hướng mà đi, không lâu sau đó liền nhìn thấy vội vã đi tới Hùng Mậu.
Phương sư phó.
Hùng Mậu bước nhanh đi tới, một mặt vẻ xấu hổ, thật không tiện, nhường ngươi một chuyến tay không?
Không sao.
Phương Nguyên khoát tay áo một cái, cười nói, ngược lại ngươi băn khoăn, nhất định phải phụ trách ta bữa tối vấn đề.
Đó là đương nhiên.
Hùng Mậu lập tức cười nói, cầu cũng không được a.
Vậy ta chuyên điểm quý, hơn nữa ăn không hết còn muốn đóng gói.
Phương Nguyên trò cười hai câu, thuận lợi chỉ Thi Quốc Hoa nơi ở, Thi ra mời người nào lại đây, lại như vậy không cho Hùng lão bản mặt mũi.
Lời này cũng là có căn cứ, dù sao Hùng Mậu nói thế nào cũng là trợ phong thủy pháp khí giám định đại sư, đồng hành sớm muộn cũng có nhờ tới hắn thời điểm, nhìn thấy hắn ở đây cũng có thể thoái nhượng 3 điểm mới đúng.
Sách mới cầu thu gom đề cử, xin ủng hộ nhiều, cảm tạ.
Chương 54, cung điện dưới đất, thải nhi không phải chúng ta tuyển châu thầy phong thủy.
Vào lúc này, Hùng Mậu vẻ mặt càng thêm khó chịu, là nơi khác đồng hành, hắn mò quá giới.
Há, chẳng trách.
Phương Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó cười nói, vậy hắn phỏng chừng không biết Hùng lão bản thanh danh, cho tới bỏ qua cái này đưa tiền bảo hộ cơ hội thật tốt.
Ha ha.
Hùng Mậu vừa nghe, biết rõ Phương Nguyên là đang an ủi mình, có điều sát thực tâm tình khoan khoái có thêm, Phương sư phó lời này không đúng, hẳn là Thi ra không có số phận, mất đi một cái do ngươi tự mình ra tay khám định phong thủy cơ hội.
Phương Nguyên cũng nở nụ cười, khoát tay nói, không tự biên tự diễn, trở về đi thôi.
Được.
Hùng Mậu tự nhiên không có ý kiến, hắn là lái xe tới được, xe liền đứng ở Thi ra phụ cận, vì lẽ đó còn muốn đi trở về.
Vừa đi, Hùng Mậu cũng hiếu kỳ nói, Phương sư phó, vừa nãy ngươi nói chuyện này rất phiền phức, có thể không đếm xỉa đến là chuyện tốt, ngươi có phải là nhìn ra tình huống thế nào đến rồi?
Gần như.
Phương Nguyên gật đầu sau khi, cũng hỏi ngược lại, Hùng lão bản ngươi đây, ở Thi ra quan sát hồi lâu, có hay không phát hiện gì?
Nói ra thật xấu hổ.
Hùng Mậu ngượng ngùng nói, ta chỉ là nhận ra được trạch viện sát khí phi thường dày đặc, có chút không phù hợp lẽ thường, nó thật không có phát hiện gì.
Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu lại bổ sung, nói vậy Phương sư phó cũng nhận biết đi, nếu như không có thiên trảm sát lời nói, Thi ra nơi ở cũng có thể xưng tụng là phúc chỉ.
Bên trái có dòng sông chảy qua, chính là Thanh Long, bên phải là một cái công đạo, chính là Bạch Hổ, phía sau có ngay ngắn chỉnh tề thương mại lâu, cũng chính là chỗ dựa về mũ, phía trước địa hình bằng phẳng trống trải, hơn nữa có cái nước trong suốt hồ nước, tự nhiên là chu tước bay múa.
Hùng Mậu khoa tay lên, nhìn chung trước sau trái phải, có thể nói là tứ thần đầy đủ.
Đáng tiếc, hai đống nhà lớn hình thành tiên trảm sát, phá hoại một khối phúc chỉ.
Đang lúc này, một cái hơi hướng về đắc ý âm thanh truyền đến.
Ha, không thấy được, ngươi vẫn có mấy phần nhãn lực, đáng tiếc nhưng toán loạn một điểm.
Phương Nguyên thuận thế nhìn tới, chỉ thấy phía trước có cái trên người mặc truyền thống bên trong sơn phục người trung niên, trong tay bưng một khối la bàn, thật giống cũng đang quan sát Thi ra phong thủy tình huống, vừa vặn nghe được Hùng Mậu bình điểm, vì lẽ đó đỡ lấy nói cha.
Toán loạn cái gì?
Hùng Mậu vẻ mặt chìm xuống, tự nhiên không có cái gì tốt sắc mặt.
Toán loạn hai đống nhà lớn liền xây ở bên cạnh hồ một bên, ở hình thành thiên trạm sát thời điểm, chu tước vị trí tự nhiên cũng bị phá hỏng, tứ thần thiếu một, hơn nữa thiên trạm sát, có thể nói là họa vô đơn chí, vì lẽ đó nơi ở sát khí mới gặp như vậy nồng nặng.
Người trung niên kia chậm rãi mà nói, một mặt tự tin vẻ mặt, rất có vài phần sức cuốn hút, khiến người ta tin tưởng phán đoán của hắn.
Ngụy sư phó.
Cùng lúc đó, bên cạnh có người gấp giọng hỏi, dưới tình huống này, có biện pháp bù đắp sao?
Phương Nguyên lại nhìn đi, chỉ thấy nói chuyện chính là cái khoảng chừng 40 đến 50 tuổi phụ nhân, khả năng là Thi Quốc Hoa thê tử đi, thế nhưng nhìn kỹ lên lại không giống, bởi vì nàng trang phục trên người ngăn nắp xinh đẹp, mơ hồ toát ra mấy phần quý khí, cùng Thi Quốc Hoa đơn giản văn nhân khí tức có chút không xứng đôi.
Dương nữ sĩ ngươi yên tâm, tất cả bao ở trên người ta.
Đúng lúc, Ngụy sư phó tự tin tràn đầy nói, thiên trảm sắt rất dễ dàng giải quyết, chỉ cần dùng kiếm bắt quái phản xạ trở lại là được, sau đó ta lại nghĩ cách bù đắp chu thiết bị, tự nhiên có thể hóa sát sinh vượng.
Vậy thì phiền phức Ngụy sư phó.
Dương nữ sĩ thỏa mãn gật đầu.
Dễ bàn dễ bàn, cho ta 2 giờ, lập tức giải quyết vấn đề.
Ngụy sư phó nụ cười đáng yêu, con mắt thoáng nhìn, ta có thể không giống một ít người, dàn mặt nửa ngày đều không biết rõ vấn đề chỗ ở.
Ngươi?
Hùng Mậu tự nhiên biết, cái gọi là một ít người khẳng định là chỉ chính mình, lập tức cũng có mấy phần tức giận, tay mơ trình độ, xem sự tình hợp với mặt ngoài, có thể giải quyết vấn đề mới là chuyện lạ.
Ha.
Ngụy sư phó khinh bị nói, thầy ta xuất danh môn, hành nghề mười mấy năm qua, không biết thay người giải quyết bao nhiêu thai kiếp, chỉ là thiên trảm sát căn bản không đáng giá được nhắc tới.
Ta xem ngươi mới là học nghệ không tinh, không nhìn nổi người khác có chân tài thực học, vì lẽ đó đỏ mắt.
Ta đỏ mắt ngươi?
Hùng Mậu giận quá mà cười, thực sự là hoang đường.
Không một chút nào hoang đường.
Ngụy sư phó hừ một tiếng nói, từ xưa đâm sau lưng lên đồng hành, thời đại này hoạn bệnh mắt đỏ người còn thiếu sao?
Ai biết ngươi có hay không là bên trong một trong.
Vang tâm mà nói, cá nhân ta không thể nói là cỡ nào lòng dạ trống trải.
Hùng Mậu không chút do dự châm biếm lại, thế nhưng tuyệt đối xem thường với đấu kỵ một cái trình độ so với ta còn kém người.
Ta trình độ kém?
Ngụy sư phó cũng nổi giận, dự định cùng Hùng Mậu cố gắng lý luận lý luận.
Ngụy sư phó.
Đang lúc này, Dương nữ sĩ mở miệng khuyên can nói, chính sự quan trọng.
Cũng vậy.
Lúc này, Ngụy sư phó phản ứng lại, ở kim chủ trước mặt cần duy trì phong độ, lập tức co giật cổ áo, ngạo nghễ nói, chân chính có người có bản lĩnh, không phải dựa vào miệng nói, mà là động thủ làm. Ngươi muốn biết ta là cái gì trình độ, cái kia không cần vội vã đi, lưu lại nhìn ta là giải quyết thế nào thiên trảm sát. Ai có cái này thời gian rảnh rỗi cùng ngươi dàn bật lung tung. Xe liền ngừng ở chỗ này, Hùng Mậu trực tiếp đi tới mở cửa xe, sau đó gọi nói, Phương sư phó, ta đưa ngươi trở lại. Luôn cũng đi. Ngụy sư phó lộ ra nụ cười chiến thắng, khinh bị nói, biết ta có thể thuận lợi giải quyết vấn đề, vì lẽ đó không dám ở lại xem, miễn cho bị trở thành chuyện cười. Theo ngươi nói thế nào? Hùng Mậu không có vấn đề nói, nhất định gặp thất bại sự tình, không có quan sát cần phải. Con bị chết mạnh miệng. Ngụy sư phó vô cùng xem thường. Đi rồi. Ở Hùng Mậu bắt chuyển dưới, Phương Nguyên cũng chui vào trong xe. Chờ đã, Hùng sư phó vân vân. Đang lúc này, ở một mặt khác trên đường, chuyển tới từ xa xa Thi Quốc Hoa tiếng kêu. Ồ. Phương Nguyên liếc mắt nhìn, cũng có chút ngạc nhiên, chỉ thấy một chiếc màu đỏ phe ra gì nhẹ nhàng sử ra, hơn nữa ở xưởng mở trong cửa sổ xe, Thi Quốc Hoa dò ra nửa người, có mấy phần cấp thiết la lên. Chỉ chốc lát sau, phe ra gì chậm rãi ngừng lại, Thi Quốc Hoa cũng gấp bận bịu xuống xe, vội vội vàng vàng đi đến Hùng Mậu bên cạnh xe, hơi kinh ngạc nói, Hùng sư phó, ngươi làm sao phải đi? Đã có người nói có thể 100 giải quyết nhà ngươi vấn đề, tự nhiên không cần ta quản việc không đâu. Hùng Mậu mặt không chút thay đổi nói, Thi giáo sư, ngày hôm nay trước hết như vậy đi, ta trước tiên đưa Phương sư phó trở lại, hôm nào lại đến bái phòng ngươi. Mới. Thi Quốc Hoa ánh mắt di động, cũng thuận theo chú ý tới ở sau xe Phương Nguyên, trong mắt không khỏi hiện ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Phương sư phó, ngươi cũng tới. Thi giáo sư, mấy ngày không gặp, ngươi không có sao chứ? Phương Nguyên thò người ra vừa nhìn, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhân vì là vào lúc này, Thi Quốc Hoa cái chán có thêm một cái đại vải bao, hơn nữa ở băng gạc bên trong mơ hồ bốc ra đỏ sẫm màu sắc, vừa nhìn liền biết là bị thương không nhẹ. Không có chuyện gì. Lúc này, Thi Quốc Hoa đưa tay đụng một cái vải bao, trên mặt tràn ngập cay đắng nụ cười, khâu mấy mũi, không tính nghiêm trọng. Trên đầu đều mọc sừng, còn dám nói không có chuyện gì. Cùng lúc đó, Dương nữ sĩ âm thanh truyền đến, ngữ khí mang theo rõ ràng trầm trọng tâm ý, vừa tựa hồ có mấy phần quan tâm. Thi Quốc Hoa quay đầu nhìn lại, vẻ mặt có mấy phần phức tạp, ngươi tới làm cái gì? Xem ngươi chưa chết. Dương nữ sĩ bật thốt lên. Yên tâm, trong thời gian ngắn không chết được. Nghe nói như thế, Thi Quốc Hoa sắc mặt có mấy phần xanh lên, hơn nữa muốn chết, phỏng chừng cũng là bị ngươi tức chết. Cha, mẹ, các ngươi bất tranh cãi một tí. Đang lúc này, một cái dịu dàng nu nu âm thanh theo gió bay tới, sau đó ở màu đỏ phe ra di bên trong đi xuống một cái phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ. Không nghi ngờ chút nào, nàng hẳn là trước chàng nữ giới, mặc trên người đen tuyển trang phục, hẹp cột quần áo đưa nàng linh lung tư thái hoàn mỹ đột nhiên hiện ra đi ra, đặc biệt khóa vi cột vòng eo, làm cho người ta dịu dàng nắm chặt như liễu giống như tinh tế cảm giác. Quá đầu gối váy bên dưới nhưng là một đôi thẳng tắp thon dài đùi đẹp, ở nửa trong suốt tất chân bao vây, phát họa ra vô cùng mê người đường cong. Có câu nói, một thiếu, một thân hiếu. Nói cách khác, màu da người không tốt, tuyệt đối không nên thử nghiệm ăn mặc sẫm màu quần áo, miễn cho thích đến phản. Có điều mỹ nữ trước mắt không có phương diện này lo lắng, ngược lại ở màu đen trang phục tôn lên dưới, nàng cái kia non mềm trắng non da thịt, tựa hồ có mấy phần nóng ánh long lanh, dạng người rực rỡ cảm giác. Đương nhiên, chỉ là đẹp đẽ có điều là bình hoa, then chốt vẫn là khí chất. Ngược lại ở trên người nàng, Phương Nguyên mơ hồ cảm nhận được một loại ôn nhu điểm tĩnh cổ điển đẹp, ngoài ra còn có không ít cao quý thanh lạnh khí tức. Cẩm Nhi, lúc này, Thi Quốc Hoa thở phì phò nói, ngươi làm sao không nói cho ta, nàng cũng lại đây. Ta đến rồi làm sao, ta dựa vào cái gì không thể đến? Dương nữ sĩ hừ một tiếng nói, có điều ngươi cũng đừng tưởng mở, ta không phải đến xem ngươi, mà là đến xem nhà này nhà ma ám đến cùng lợi hại bao nhiêu. Đồng thời tiện thể khiển trách ngươi, đang yên đang lành chuyển cái gì nhà, cho tới liên lụy Cẩm Nhi vặn tương chân. Mẹ, đó là trùng hợp, chỉ do ngẫu nhiên, cùng Trạch viện không quan hệ. Mỹ nữ nếu mày nói, thiên trảm sát cái gì đều là mê tín, không thể làm thật. Làm sao không đúng? Dương nữ sĩ vội vàng nói, ngươi xem một chút hắn, mới ra ngoài liền đánh vỡ đầu, còn giả được rồi. Dương nữ sĩ nói không sai. Vào lúc này, Ngụy sư phó đương nhiên muốn đứng ra hãn vệ bát ăn cơm của chính mình. Thiên trảm sát không phải trò đùa, nếu như không thích đáng xử lý, e sợ không chỉ có là vết thương nhỏ tiểu đau, nói không chắc gặp nguy hiểm cho đến sinh mệnh an toàn. Không sai. Dương nữ sĩ rất tán thành, chuyện như vậy thà rằng tin có, không thể tin không. Không nói ta, xem cha ngươi, một cái tự xưng là thanh cao phần tử trí thức, ở như sắt thép sự thực trước mặt, cuối cùng còn chưa là tin tưởng. Chính ta ngược lại không sợ. Thi Quốc Hoa sắc mặt do thanh chuyển hồng, không phải xấu hổ, mà là khí, sau đó phẫn nộ nói, chủ yếu là lo lắng Cẩm Nhi. Trong khi nói chuyện, Thi Quốc Hoa trừng mắt lên, nghiêm mặt nói, còn có việc này ta nhờ Hùng sư phó xử lý, ngươi làm gì thế mặt khác tìm người lại đây loạn thang cùng? Cái gì loạn thang cùng? Đây là Phúc Châu Ngụy đại sư. Dương nữ sĩ gấp đội vàng giới thiệu, thực lực phi phàm, nghiệp vụ bận rộn, ta là sớm hẹn trước, mới đem người mời đi theo. Đại sư danh xưng, nhận lấy thì ngại. Ngụy sư phó rụt rè nở nụ cười, bày ra cao nhân phong độ. Cầu thu gom, cầu phiếu đề cử, cầu đại gia nhiều chống đỡ, cảm tạ. Chương 55, một ao bảo dịch, lộ răng nhanh Phúc Châu Ngụy đại sư a. Nghe Dương nữ sĩ giới thiệu, Thi Quốc Hoa thở dài, sau đó trong mắt nhiều hơn mấy phần ngờ vực, chưa từng nghe nói. Trong nháy mắt, vốn là có mấy phần cao nhân phong độ Ngụy sư phó, sắc mặt lập tức sụ xuống. Cứ việc ở bề ngoài thần thái như thường, trên thực tế trong lòng tràn ngập ám niệm, chưa từng nghe nói ngươi a cái gì a. Ngươi nghe nói qua mới là lạ. Lúc này, Dương nữ sĩ hừ một tiếng nói, một mình ngươi giả thanh cao phần tử trí thức, bình thường nghiên cứu cái gì khoa học giáo dục, căn bản không biết phương diện này sự tình, không biết ngụy sư phó danh tiếng rất bình thường.
Nói không sai.
Ngụy sư phó trong lòng rất tán thành.
Cái gì ngụy sư phó ta mặc kệ, ngược lại ta chỉ nhận Hùng sư phó.
Nhưng mà, khả năng là cùng Dương nữ sĩ bực bội, hay hoặc là tự đáy lòng nói như vậy, ngược lại Thi Quốc Hoa chẳng muốn nhiều mắt ngụy sư phó một ánh mắt, lại đi tới Hùng Mẫu bên cạnh xe cười nói, Hùng sư phó, việc này hay là muốn làm phiền ngươi.
Họ Thi.
Thấy tình hình này, ngụy sư phó còn không thở đây, Dương nữ sĩ liền tức giận kêu la lên, ta nói đông ngươi càng muốn đi hướng tây, ngươi ý định theo ta làm trái lại đúng không?
Là ngươi không thể giải thích được mới đúng.
Thi Quốc Hoa thở phì phò phản bác, ta đã xin mời người đến, ngươi làm gì thế muốn làm điều thừa?
Ta xem ngươi căn bản là không tin tưởng ta, không để ý ta cảm thụ.
Ngươi đọc sách đều đọc tròn váng, toàn bộ đầu gỗ, gọi người làm sao tin ngươi?
Ta gọi người đến, cũng là muốn tốt cho ngươi.
Một câu vì tốt cho ta, là có thể xóa bỏ thành tích của ta sao?
Ngươi này tính là gì thành tích, nghiên cứu cả đời học vấn, còn không bằng bán trứng luộc nước chả có tiền.
Ngươi,
dung tụng.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người ở Mỹ lên, thế nhưng đối thoại nội dung thật giống có chút là để.
Hùng lão bản.
Đúng lúc, Phương Nguyên có chút ngạc nhiên, hai người bọn họ có vẻ như không thế nào hài hòa nha, là phu thế sao?
Đã từng phu thê, sớm ly hôn.
Hùng Mậu nói nhỏ, nghe bằng hữu ta đã nói, thì giáo sư thê tử, cũng chính là vị kia Dương nữ sĩ, có vẻ như rất có bối cảnh.
Hai người thân phận có chút chênh lệch, quan niệm tự nhiên không giống, cuộc sống hôn nhân không thế nào như ý, thường thường giống như bây giờ cãi nhau, vì lẽ đó cuối cùng lựa chọn ly hôn.
Có điều nhắc tới cũng kỳ, hai người ly hôn sau khi, một người chưa tái giá, một người cũng không tái giá, hơn nữa thỉnh thoảng tìm lý do đi ra nhìn một lần, náo một náo, quan hệ thập phần vi diệu.
Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu khẽ cười nói, ai nấy đều thấy được, hai người vẫn là rất quan tâm đối phương. Nhưng là hai người tính khí đều có chút ưỡng, ai cũng không muốn hướng về đối phương chịu thua, vì lẽ đó vẫn không có hợp lại.
Ồ,
Phương Nguyên bừng tỉnh nợ nụ cười, chẳng trách.
Đương nhiên, ở bề ngoài hai người cũng không muốn thừa nhận, chỉ là đẩy nói là con gái mới không có hai hôn.
Hùng Mậu chỉ cái kia dịu dàng mỹ nữ, sau đó nhẹ giọng cười nói, Phương sư phó, ngươi vẫn còn độc thân đi, không ngại suy tính một chút.
Nếu như đổi tới, vậy cũng là người tài hai đến a.
Có ý gì?
Phương Nguyên không ngại Hùng Mậu chuyện cười, có điều cũng có chút ngạc nhiên, nàng là thân phận gì?
Ta không phải đã nói rồi sao? Dương nữ sĩ rất có bối cảnh.
Hùng Mậu giải thích lên, sau lưng cảnh chăm sóc giới, Dương nữ sĩ xuất thân giàu có, thuộc về biết điều ẩn hình phú hảo.
Thế nhưng theo ta được biết, Tuyền Châu Quân Duyệt công ty chính là Dương nữ sĩ sáng nghiệp.
Quân Duyệt?
Phương Nguyên mở ra, cái nào Quân Duyệt?
Còn có cái nào Quân Duyệt, chắc chắn sẽ không là Quân Duyệt khách sạn lớn.
Hùng Mậu nở nụ cười, đương nhiên là gia cư thiết kế ngành nghề bên trong Long Đầu lão đại, Quân Duyệt thiết kế công ty a.
Thật sự?
Phương Nguyên kinh ngạc lên, cảm giác phi thường đúng dịp.
Giả không được.
Hùng Mậu cười nói, trước khi tới nơi này, ta đi một chuyến bệnh viện thăm viếng Thi giáo sư. Vừa vặn nữ nhi của hắn cũng ở, cũng đưa cho ta một tấm danh thiếp.
Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu ở túi áo lấy ra danh thiếp, sau đó chuyển cho Phương Nguyên xem qua.
Quân Duyệt thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn tổng giám đốc Dương Thi Cẩm.
Chợt nhìn lại, Phương Nguyên không nhịn được ngẩng đầu hướng cửa sổ ở ngoài liếc mắt nhìn. Dương Thi Cẩm hẳn là dịu dàng tên của mỹ nữ.
Từ tên để phán đoán, nàng hẳn là đi theo Dương nữ sĩ bên người, theo họ mẹ.
Thơ Cẩm, thực chính là Thi Cẩm.
Thiên thượng tứ y chiếm vũ lộ, trong núi Thơ Cẩm trước mây tía.
Không tên bên trong, Phương Nguyên nghĩ đến ngẫu nhiên nhìn thấy một câu thơ cổ, cảm thấy rất có ý nhị.
Các ngươi không muốn ở Mỹ, để người ta nghe chuyện cười.
Cùng lúc đó, Dương Thi Cẩm nhu quyền, thực sự không được, thẳng thắn lấy chết chung biện pháp, để hai người bọn họ đồng thời giải quyết vấn đề là có thể.
Dương tiểu thư,
nghe được đề nghị này, ngụy sư phó lập tức trở mặt, ngạo tiếng nói, việc này ta một người liền có thể giải quyết, nếu như ngươi không muốn cho ta cùng người khác hợp tác, như vậy liền thứ ta không thể phục bồi.
Cẩm nhi, một chuyện không nhọc hai chủ, đây là quy củ.
Dương nữ sĩ hòa thanh nói, việc này ngươi chớ xế bảo, chúng ta đến xử lý là tốt rồi, ngươi vết thương ở chân còn chưa có khỏi hẳn, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi.
Đúng.
Ở vấn đề này, Thi Quốc Hoa cùng Dương nữ sĩ duy trì nhất trí, Cẩm nhi, đợi được giải quyết vấn đề, ngươi lại chuyển tới ở, không phải vậy cả ngày ở khách sạn cũng kỳ cục.
Vậy cũng tốt.
Dương Thi Cẩm nhu thuận gật đầu, vậy ta đi về trước, buổi tối tới nữa tiếp các ngươi cùng nhau ăn cơm.
Cùng nhau ăn cơm.
Thi Quốc Hoa không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía một bên.
Dương nữ sĩ hơi hơi chần chờ, liền hừ một tiếng nói, không thành vấn đề, có điều ngươi cho người nào đó chuẩn bị rau xanh đậu hũ là được, đỡ phải hắn một bên ăn ngon mặc đẹp, một bên chửi ầm lên.
Vậy cứ như thế chắc chắn rồi.
Ở Thi Quốc Hoa sinh khí trước, Dương Thi Cẩm đội vã động viên phụ thân, sau đó cười nói, vậy ta trước hết đi rồi.
Chờ đã.
Đang lúc này, Phương Nguyên đẩy ra cửa xe, mở miệng kêu lên, Dương tổng.
Ngươi là?
Dương Cẩm thơ nhẹ nhàng xoay người, nhìn thấy Phương Nguyên sau khi phát hiện không quen biết, lập tức nhíu mày nói, vị nào?
Ta họ Phương.
Lúc này, Phương Nguyên cười nói, thực phong thủy rất thú vị, ngươi có thể lưu lại tìm hiểu một chút.
Hả?
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người vẻ mặt vô cùng quái lạ, lấy ánh mắt khác thường đánh giá Phương Nguyên, âm thầm phỏng đoán tiểu tử này có phải là coi trọng người ta, cho nên mới mở miệng giữ lại.
Xin lỗi, ta không rảnh.
Cùng lúc đó, Dương Thi Cẩm thanh lạnh ánh mắt xoay một cái, không chậm trễ chút nào từ chối.
Âm thanh vô cùng thẳng thắn dứt khoát, không một chút nào dây dưa dài dòng, hiển nhiên kinh nghiệm phi thường phong phú.
Cái kia,
Phương sư phó.
Thi Quốc Hoa tằng hắng một cái, đang định nói cái gì, đã thấy Phương Nguyên nhẹ nhàng thở dài lên.
Nếu như vậy, vậy thì quên đi.
Phương Nguyên lắc đầu, sau đó một lần nữa chui vào trong xe ngồi xuống, một mặt hứng hở vẻ mặt, có điều ta hay là muốn lòng tốt nhắc nhở một câu, minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng.
Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên vô vô Hùng Mậu vai, "Hùng lão bản, chúng ta cũng đi thôi." "A nha." Hùng Mậu ở ngây người bên trong tỉnh lại, theo bản năng mà phát động động cơ, chậm rãi lái xe mà đi. "Phương sư phó." Trong chớp mắt, thì Quốc Hoa trong lòng run lên, bản năng gọi hỏi đến, "Đâm sau lưng là cái gì?" Phương Nguyên không hề trả lời, xe cũng đi xa, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau mấy người. Chỉ chốc lát sau, Dương nữ sĩ trước tiên phản ứng lại, nhất thời cười lạnh nói, "Tuổi còn trẻ đi học người cố làm ra vẻ bí ẩn, cho là chúng ta sẽ bị lừa sao? Ngươi đừng nói mò." Thi Quốc Hoa vẻ mặt có mấy phần nghiêm nghị, "Ngươi đừng xem Phương sư phó tuổi không lớn lắm, thế nhưng trình độ rất cao, mấy ngày trước ta nắm đồng quy hướng đi hắn tỉnh giáo, hắn liền phán đoán chính xác ra ta mới vừa chuyển nhà mới, hơn nữa nhắc nhở ta không nên lộn xộn đồng quy, không phải vậy gặp có họa sát thân. Tối huyền bí chính là, hắn lời vừa mới dứt, ta liền nhận được điện thoại của ngươi, nói là Cẩm Nhi bị thương." Lúc này giờ khắc này, Thi Quốc Hoa trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng, lại không thể không tin vẻ mặt, "Các ngươi không biết ta lúc đó cỡ nào khiếp sợ, có loại tín ngưỡng trực tiếp tan vỡ cảm giác." "Thật hay giả?" Dương nữ sĩ nửa tin nửa ngờ nói, "Có như vậy mơ hồ." "Chính là như vậy huyền." Thi Quốc Hoa chăm chú gật đầu, vì lẽ đó hắn nói nơi này có đâm sau lưng, vậy tuyệt đối không thể lơ là. Khắc khắc. Bên cạnh Ngụy sư phó nghe tiếng, lập tức không phục, thử một tiếng nói, "Thi tiên sinh, ta thừa nhận hắn có lẽ có ít bản lĩnh, thế nhưng nhiều nhất là nửa thùng nước trình độ. Người như vậy ta đã thấy rất nhiều, thực lực không trên không dưới, thích nhất chuyện giật gân, trước tiên đem người dọa ngã, sau đó để cho các ngươi nói gì nghe nấy. Các ngươi nếu như dễ dàng tin chuyện hoang đường của hắn, đây mới thực sự là lên hắn kế hoạch lớn." Ngụy sư phó tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, ít nhiều gì vẫn còn có chút tác dụng. Chỉ ít Dương nữ sĩ tin, hoặc là nói ở Hùng Mậu cùng Vương Nguyên đã rời đi tình huống, chỉ có lựa chọn tin tưởng Ngụy sư phó. "Ta mới mặc kệ cái gì đâm sau lưng không đâm sau lưng." Dương nữ sĩ khoát tay nói, "Ngược lại chỉ cần đem trạch viện sát khí dọn dẹp sạch sẽ là được, nói vậy việc này cũng không làm khó được Ngụy sư phó đi." "Đó là đương nhiên." Ngụy sư phó đông cảm thấy phân chấn, "Cho ta một canh giờ, lập tức còn các ngươi một cái phúc chỉ trợ điện." "Vậy thì xin nhờ Ngụy sư phó." "Xem ta." Ở Ngụy sư phó làm nóng người, chuẩn bị thi thố tài năng thời điểm, Hùng Mậu cũng lái xe đưa Phương Nguyên trở về nơi ở trên đường. Hùng Mậu cười híp mắt nói, "Phương sư phó, còn trẻ ngộ ngã là bình thường việc, có điều cũng phải để ý phương thức phương pháp nha, ngươi vừa nãy không khỏi quá trực tiếp, cũng khó trách người ta không chấp nhận." "Cái gì còn trẻ ngộ ngã?" Phương Nguyên không thể giải thích được nói, "Ta làm sao nghe không hiểu a?" "Phương sư phó cũng đừng làm ra vẻ." Hùng Mậu cười ha hả nói, "Thi giáo sư con gái, cái kia dung mạo, cái kia tư thái, khí chất đó, quả thực là phong hoa tuyệt đại, vạn người chưa chắc có được một a, ta muốn là tuổi trẻ mười mấy năm, phòng trừng cũng phải động tâm cùng Phương sư phó tranh một chuyến." "Vô nghĩa." Phương Nguyên không biết nên khóc hay cười, "Ta lúc nào đã nói muốn theo đuổi nàng? Ngươi ngoài miệng không nói, thế nhưng là hành động rồi." Lái xe sau khi, Hùng Mậu cũng giơ ngón tay cái lên, "Ngươi là hành động phái, so với có tâm làm trộm không có gan làm trộm người mạnh hơn nhiều. Ngươi càng nói càng không được điều." Phương Nguyên lắc lắc đầu, thuận miệng giải thích, "Ta gọi nàng có chính sự, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, quá chủ động tựa hồ không được, cùng cầu người khác, không bằng người khác tới cầu ta." "Hả?" Hùng Mậu nghe hiểu, vẻ mặt nghiêm nghị, "Vừa nãy Phương sư phó nói một câu minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu như ta không có đoán sai, minh đao hẳn là chỉ thiên chẳng sát, như vậy đâm sau lưng lại là cái gì? Cầu thu gom phiếu đề cử, xin mọi người nhiều chống đỡ, cảm tạ." Chương 56, Ý đi trường khanh hàng lâm, là trưởng tiên đỉnh đâm sau lưng chính là đâm sau lưng. Nghe được Hùng Mậu nghi vấn, Phương Nguyên thần bí cười nói, "Cũng là một loại hình sát." "Cái gì hình sát?" Hùng Mậu vội vã truy hỏi, "Ở phương hướng nào, nguyên nhân gì tạo thành?" "Cái này mà, trước tiên để cho ta bán cái nút." Phương Nguyên cười nói, không ra dự liệu lời nói, "Hai ngày nay người nhà họ Thi nên tìm tới cửa. Bất quá bọn hắn không có ta phương thức liên lạc, đến thời điểm khẳng định cầu đến Hùng lão bản trên người ngươi, khi đó liền phiền phức ngươi hỗ trợ chuyển đạt một hồi." "Không thành vấn đề." Hùng Mậu vội vã đồng ý, lập tức âm thầm cân nhắc, đâm sau lưng hình sát. "Ám tự, giải thích hình sát bí ẩn, tự nhiên không dễ dàng phát hiện, chẳng trách ta không phát hiện được. Chuyên tâm lái xe, đừng đụng phải." Phương Nguyên lòng tốt nhắc nhở một câu, sau đó mở miệng nói, "Hùng lão bản, mặc dù có chút mạo muội, có điều ta vẫn là muốn hỏi thăm ngươi một chuyện." "Có việc ngươi cứ việc nói." "Đúng lúc." Hùng Mậu vô ngữ nói, "Chỉ cần ta biết, tuyệt đối là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cổ Nguyệt cư sĩ ngủ ở chỗ nào?" Phương Nguyên có mấy phần lung túng, "Ta dự định đi bái phòng hắn, nhưng lại không biết phương pháp." "Bái phòng Cổ Nguyệt cư sĩ?" Hùng Mậu vẻ mặt quái lạ, mơ hồ bên trong cũng rõ ràng Phương Nguyên e sợ không phải đi đơn thuần bái phòng, hay là còn cùng pháp khí có liên quan. Vấn đề ở chỗ, Hùng Mậu bản thân liền là kinh doanh pháp khí lão bản, mà Cổ Nguyệt cư sĩ nhưng là mặt khác có thể cung cấp pháp khí người, hai người ở một trình độ nào đó cũng coi như là đối thủ cạnh tranh. Hiện tại Phương Nguyên muốn bái phòng Cổ Nguyệt cư sĩ mà không tìm hắn, há không phải giải thích chính mình trong tay trên không có Phương Nguyên cần pháp khí sao? "Hùng lão bản, ngươi cũng không nên hiểu lầm." Phương Nguyên vội vã giải thích, chủ yếu là Cổ Nguyệt cư sĩ có thể làm riêng pháp khí, đồng thời ở cổ kiến trúc trên cũng có chính mình độc đáo kiến giải, mà phòng lão long môn đỉnh. "Phương sư phó không cần giải thích, cái này ta rõ ràng." Hùng Mậu thoải mái cười nói, "Cổ Nguyệt cư sĩ là phương diện này đại gia, tìm hắn thương lượng long môn đỉnh sự tình chuẩn không sai." "Chính là ý này." Phương Nguyên gật đầu liên tục. "Được, vậy ta ngày mai dẫn ngươi đi." Định thật việc này sau khi, Hùng Mậu trực tiếp đưa Phương Nguyên trở lại. Suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai ở Hùng Mậu dưới sự hướng dẫn, hai người đi tới Thanh Nguyên Sơn. Thanh Nguyên Sơn ở vào Tuyền Châu ngoại ô phía bắc, tục gọi Bắc Sơn, lại nhân núi non trong lúc đó thường có nói hà lở lở, vì lẽ đó còn cứ gọi là Tề Vân Sơn. Toàn bộ Thanh Nguyên Sơn mạch kéo dài 20 km, tượng hình nham thạch, ngàn tứ bách thái, thường có Mân Hải Đồng Lai đệ nhất sơn mỹ dự. Thanh Cửu Tuyền Châu 18 cảnh một trong, Thanh Nguyên Sơn là cấp quốc gia trọng điểm phong cảnh danh thắng khu, cùng Tuyền Châu Sơn thành gắn bó, lẫn nhau chiếu rọi, như danh thành Tuyền Châu hóng ánh Minh Châu. Trên núi không chỉ có là phong cảnh tú lệ, càng có thật nhiều danh thắng di tích cổ. Trải qua Nho Thích Đạo ba nhà trăm nghìn năm kinh doanh, các loại tông giáo chùa miếu miếu quán, văn nhân thư viện, cùng với trạm đá khắc đá mọi người văn quang cảnh hầu như trải rộng Thanh Nguyên Sơn mỗi một góc. Cổ Nguyệt cư sĩ thường ngày chuyên tâm tu đạo, vì lẽ đó ẩn cư ở trên núi. Hùng Mậu giải thích lên. Ừm. Phương Nguyên gật gật đầu, dù sao ở Tuyền Châu ở lại lâu ngày, đối với Thanh Nguyên núi nhiều thiếu sẽ không xa lạ, gặp phải ngày nghỉ lễ thời điểm, vẫn cùng Bao Long đổ lên núi du ngoạn đây. Có điều du ngoạn thời điểm, chỉ là thưởng thức cảnh khu danh thắng di tích cổ, đúng là không có lưu ý có người hay không ở trên núi ẩn cư. Thú hổ coi như phát hiện có người ẩn cư, thế nhưng khi đó hắn còn không nhận thức Cổ Nguyệt cư sĩ đây, phòng trường nhìn thấy cũng sẽ trực tiếp lơ là. Trong khi nói chuyện, hai người mua vé lên núi, rất nhanh đi đến Sơn Môn. Sơn Môn hiện thức quận hình trên dưới hai cấp bình đài, là âm dương thái cực bát quái biến hình đồ án. Đi tới nơi này, đầu tiên đập vào mi mắt nhưng là Thanh Nhu Tây Đi, Tử Khí Đông Lai tám cái chữ triện, khí thế phi phàm. Trước đây thì thôi, ở Sơn Môn đi tới đi lui, Phương Nguyên đều không có đặc biệt gì cảm giác, nhưng là hiện tại nhưng không như thế. Đi đến bậc thang thời điểm, hắn liền chậm rãi dừng bước, rõ ràng cảm nhận được một luồng thanh tân tự nhiên khí thế. Không sai, Phương Nguyên phát hiện Sơn Môn lại có khí chàng tồn tại, hơn nữa khí chàng không yếu, cùng thế núi hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, làm cho người ta một loại khí thế bàng bạc dày nặng cảm. Cùng lúc đó, Hùng Mậu nhẹ nhàng cười hỏi lên, "Phương sư phó, ngươi biết cái Sơn Môn này là ai tác phẩm sao?" "Như ngươi vậy hỏi." Phương Nguyên trong lòng hơi động, suy đoán nói, "Lẽ nào là Cổ Nguyệt cư sĩ?" "Đúng rồi." Hùng Mậu vỗ tay cười nói, "Chính là tác phẩm của hắn." Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu cũng có mấy phần cảm thán, Sơn Môn nhìn như đơn giản, chỉ là lấy đan sen chẳng chịt vì là song sức liên lụy thành tựu tạo thành, nhưng ngưng tụ bốn phía sơn dạ khí tức, không chỉ có đem đạo gia tôn trọng tự nhiên tư tưởng làm nổi bật đến vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa người bình thường đi tới đây sau khi càng dễ dàng sản sinh một loại tiến vào nhân gian tiên cảnh khoái ý cảm giác. Không sai, nơi này sức sống tràn trề, khí chàng như bình như trướng. Chỉ là cách nhau một cái cửa, nhưng chặn thành thị hồng trần chi khí xâm nhiễm. Phương Nguyên đồng ý nói, trên dưới hai cấp bình đài, trên thực tế chính là một cái đường ranh giới. Đi vào hoặc là đi ra, chính là tuyệt nhiên không giống hai loại cảnh ngộ. Chính là như vậy. Hùng Mậu rất tán thành. Nhìn thấy cái Sơn Môn này, ta đối với Cổ Nguyệt cư sĩ tự tin càng đủ. Phương Nguyên nở nụ cười, cũng không cần dục, Hùng Mậu liền thức thời ở mặt trước tiếp tục dẫn đường. Đi rồi chốc lát, hai người liền nhìn thấy một cái to lớn lao tử tạc tượng. Cái này lao tử tạc tượng cũng là toàn quốc trọng điểm bảo vệ văn vật, thuộc về đạo giáo khắc đá bên trong độc nhất vô nhị nghệ thuật báu vật. Tạc tượng khắc với Đại Tống, đến nay đã trải qua ngàn năm mưa gió tan thương, nhưng như cũ hủ linh như sinh, thần thái sáng láng. Căn cứ một ít văn tự tư liệu ghi chép, tạc tượng bản thân là một khối hình dạng giống như lao ông thiên nhiên cự nham, sau đó trải qua dân gian xảo tượng điêu khắc tân trang, này mới trở thành đạo tổ lao tử tượng ngồi. Liên quan với cái này tạc tượng, văn sử giới từ trước đến giờ có lao tử đệ nhất thiên hạ hí gọi. Đệ nhất thiên hạ giải thích tạc tượng đủ lớn, hơn nữa tạo hình vô cùng sinh động chân thực. Ở xảo tượng điêu khắc dưới, lao tử ngồi trên mặt đất, tay trái phủ đầu gối, tay phải bằng mấy, hai mắt mỉm cười, thần thái hòa ái dễ gần, ánh mắt thâm thúy mà tầm nhìn, mặt tươi cười, tràn ngập một loại ấm áp thân tình vị, không hề có một chút nào ra vẻ đạm mạo, uy nghiêm ác liệt thần tiên tư thế. Nói tóm lại, tinh mỹ sinh động ý nhị, chất phát thuần hậu nội hàm, thiên nhân hợp nhất ý cảnh, làm cho vị này lao tử tượng đã có vẻ đặc biệt thân thiết đáng yêu, cũng có làm người mơ tưởng mong ước, chăm xem không chán mị lực. Đương nhiên, trong mắt người bình thường tạc tượng, phỏng chừng chính là như vậy mà thôi. Thế nhưng ở trong mắt Phương Nguyên, cái này tạc tượng nhưng phi thường không đơn giản, thuộc về hắn có thể vọng khí tới nay từng thấy, khí chàng lợi hại nhất, khổng lồ nhất, dày nặng nhất pháp khí. Thực ở không nhìn thấy lao tử tạc tượng thời gian, Phương Nguyên liền mơ hồ nhận ra được phía trước có cố dày nặng như núi khí chàng, đợi được đi đến lao tử tạc tượng bên cạnh, hắn mới rõ ràng cái này dày nặng khí chàng khởi nguồn. Chợt nhìn lại, chỉ thấy lấy lao tử tạc tượng làm trung tâm, một chùm to lớn thật giống đám mây hình ngấm tự khí chàng đem cả ngọn núi bao trùm bao phủ gói lại, hình thành một cái tương tự kết giới giống như tồn tại. Kết giới khí chàng nhìn như vô hình, nhưng phảng phất có như thực chất. Ngạc nhiên chính là, Phương Nguyên cất bước ở kết giới bên trong, hắn muốn là cho rằng gặp cảm nhận được áp lực, ai biết ngoại ý muốn dễ dàng như thường, thậm chí có mấy phần như cá gặp nước tự tại cảm giác. Phát hiện tình huống này, Phương Nguyên có mấy phần ngạc nhiên, hơn nữa nhìn kỹ bên dưới, hắn lại phát hiện lợi hại khổng lồ dày nặng khí chàng tựa hồ không thế nào thuần túy cô động, ngược lại còn có chút hô tạp. Xảy ra chuyện gì? Phương Nguyên sửng sốt, thế nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ sau khi, hắn mới rõ ràng bên trong huyền bí. Lao tử tạc tượng bản thân chỉ là tảng đá, cũng không có khí chàng, thế nhưng điêu khắc trở thành tượng ngồi sau khi lại trải qua ngàn năm mưa gió, rất được thế nhân hương hỏa cung phụng, tự nhiên sản sinh mạnh mẽ khí chàng. Vấn đề ở chỗ, hương hỏa loại này đồ vật từ trước đến giờ là tạp mà không thuần. Bởi vì hương hỏa là do người cung phụng, nhưng mà mọi người đều biết, người tư tâm tạp niệm quá nhiều, cung phụng thần Phật động cơ dù sao cũng hơi không thuần. Trừ một chút thành kính giao chúng, chân tâm cung dưỡng bên ngoài, phòng trường phần lớn người đều là cầu thần Phật che chở người nhà mình bình an, có thể thăng quan phát tài cái gì. Như vậy tư niệm một nhiều, bám vào trên tượng đá khí chàng là đầy đủ khổng lồ, thế nhưng cũng vô cùng rắc rưởi, còn không bằng âm dương nguyên thạch hữu dụng đây. Thuộc về vô bổ như thế đồ vật, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Có điều như vậy cũng tốt. Phương Nguyên sau khi suy tính, cảm thấy đến việc này khá là phù hợp lao tử phúc họa tương ý tư tưởng. Tạc tượng khí chàng không thuần, đây đương nhiên là việc không tốt. Thế nhưng dù sao, khí chàng không thuần túy tạc tượng, cũng không có người nào dở trò linh tinh. Phải biết lao tử tạc tượng nhưng là lộ thiên sừng sững, coi như nó là quốc gia trọng điểm bảo vệ văn vật, nhưng là vừa có ai có thể xác định không ai gặp phát điên mơ ước đây. Có lẽ có người cảm thấy tôi, lão tử tạc tượng cao hơn 5 thước, dày 6 mét nhiều, rộng gần 8 mét, độ mặt đất tích 55 m. Như vậy quái vật khổng lồ, có người muốn có ý đồ phòng trừng cũng vẫn không ra Thanh Nguyên Sơn, tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Người thường nghĩ như vậy khẳng định không sai, thế nhưng đối với lợi hại thầy phong thủy tới nói, có đầy đủ thủ đoạn rút lấy lao tử tạc tượng khí chàng quy để bản thân sử dụng. Chỉ cần có thể lợi dụng khí chàng, người ta mới không để ý lợi dụng sau khi xong, đối với tượng đá gặp có thương tổn như thế nào. Vui mừng chính là, khí chàng khá là hỗn tạp, trái lại không tốt lợi dụng, tự nhiên khiến người ta từ bỏ ý niệm như vậy. Cho nên mới nói lao tử không thẹn là vĩ đại nhà triết học, phúc hề họa chi sở phục, họa hề phúc chi sở ý tư tưởng, coi như ở hơn 2000 năm sau đó ngày hôm nay, như cũng vẫn là lời lẽ chí lý. Ken ken ken. Ở Phương Nguyên cảm khái thời gian, một trận chung điện thoại di động vang lên. Cao vút to rõ âm thanh, lại làm cho hắn ngay lập tức biết, này không phải điện thoại của chính mình. Phương sư phó. Lúc này, Hùng Mậu lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra quái lạ ý cười, thi giáo sư địa báo. Thật sao? Phương Nguyên nở nụ cười, cú điện thoại này làm đến so với ta tưởng tượng muốn sớm. Có tiếp hay không? Hùng Mậu thử hỏi lên, một bộ nghe lời răm rắp tư thái. Không đổi. Phương Nguyên lắc đầu nói, chờ chúng ta bái phòng xong cầu nguyện cư sĩ lại nói. Được. Hùng Mậu thoải mái gật đầu, trực tiếp lựa chọn từ chối tiếp nghe, sau đó thẳng thắn đem điện thoại di động cho đóng, lúc này mới cười nói, lần này thế giới liền thanh tĩnh, có điều có người khẳng định nóng ruột như hỏa. Câu quan tâm, cầu thu gom, cầu phiếu đề cử, xin mọi người nhiều chống đỡ, xin nhờ. Chương 57, Tử Vân Tiên không địch lại, trọng đồng hiện chính là nóng ruột như lửa, mới cần cho hắn hàng hạ thấp ôn. Vào lúc này, Phương Nguyên thuận miệng nói, Hùng lão bản, chúng ta tiếp tục đi thôi. Cầu nguyện cư sĩ đến cùng ở đâu ẩn cư nha, nên không phải rất xa chứ? Có xa hay không có nói, ngược lại theo ta dự đoán, đại khái còn có một canh giờ lộ trình đi. Cái gì? Phương Nguyên vừa nghe, lập tức một trận ngạc nhiên, còn có thời gian dài như vậy nhỉ? Nếu là ẩn cư, như vậy khẳng định trụ đến so với góc bán vẻ. Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu cũng không nhịn được lao đẩy mỡ mặt mũi, hơi thở dốc nói, Phương sư phó cũng còn tốt, đi một chuyến nhiều nhất là hơi mệt chút, mà ta e sợ muốn gầy nửa cân. Phương Nguyên liếc nhìn Hùng Mậu mập đại hình thể, nhất thời rất tán thành. Một canh giờ sơn đạo, chỉ cần là lưu mồ hôi cũng có nửa cân đi. Nay không phải là giảm béo, mà là chịu tội a nghị đến bên trong, Phương Nguyên có mấy phần xin lỗi nói, ngài bị liên lụy với, nếu không trước tiên nghỉ ngơi một chút. Không cần không cần. Phương Nguyên thừa chính mình tình là tốt rồi, Hùng Mậu trong lòng mừng thầm, một mặt ngây thơ đáng yêu đủ cười, liền vội vàng khoát tay nói, lại đi nửa giờ, trên đường có cái đỉnh nhỏ có thể nghỉ ngơi. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền đi lên. Vừa đi chính là mười mấy 20 phút, trong lúc Phương Nguyên cũng ở cẩn thận chăm nom Hùng Mậu, chỉ sợ hắn bụ bấm thân thể không thể tả phụ trọng, trực tiếp ở trên núi lăn xuống dưới đi, vậy thì xong đời. Có điều ngoài ý muốn, cất bước ở gồ ghề sơn đạo trong lúc đó, Hùng Mậu xác thực là không ngừng đổ mồ hôi, thế nhưng đi lại hết sức vững vàng, một điểm lắc lư ý tứ cũng không có. Ngạc nhiên sau khi Phương Nguyên cũng ý thức được chính mình coi thường Hùng Mậu, người ta nói thế nào cũng là cái rất có thực lực thầy phong thủy, những năm gần đây khẳng định không ít trèo non lội suối, nên đã sớm rèn luyện ra. Một canh giờ sơn đạo mà thôi, cứ việc không thể nói là như dẫm trên đất bằng, thế nhưng chắc chắn sẽ không có cái gì độ khó. Ở Phương Nguyên đoán thời gian, đã thấy Hùng Mậu đưa tay ra hiệu nói, Phương sư phó, ngươi thấy được chưa, chính là cái kia đỉnh nhỏ. Ồ, Phương Nguyên thuận thế nhìn tới, chỉ thấy ở một ngọn núi vách núi treo leo bên cạnh quả nhiên xây dựng một cái sao hồi tiểu đỉnh. Rất xa nhìn lại, đỉnh nhỏ thật giống như là khảm nạm ở vách núi bên trong, có loại hiểm trở vẻ đẹp. Tiểu đình cũng là cổ nguyện cư sĩ kỳ tác. Phương Nguyên thuận thế suy đoán lên. Cái kia ngược lại không là. Hùng Mậu lắc lắc đầu, cười nói, đình nên rất lâu, hơn nữa có mấy phần rách nát. Có điều bởi vì rời xa khu danh lam thắng cảnh, bình thường không có cái gì du khách đi tới nơi này, vì lẽ đó quản lý cơ cấu cũng lười phái người lại đây sửa chữa. Không mưa thời điểm, vẫn có thể ở trong đình bàn đá nghỉ ngơi một chút, nếu như trời mưa, căn bản không che nổi. Nếu như trời mưa, phòng trừng cũng không ai lại đây. Phương Nguyên cười nói, thực ta cũng thật khâm phục cổ nguyện cư sĩ, ẩn cư ở thâm sơn giã ngoại bên trong, cảm giác vô cùng siêu phàm thoát tục. Thế nhưng muốn dịch địa nhi sử, ta e sợ có bao nhiêu chạy mau thật nhanh. Ha ha, vẫn là Phương sư phó thẳng thắn. Hùng Mậu vô tròn quần quần cái bụng, gật đầu liên tục nói, lời này có lý. Mấy năm trước mới quen cổ nguyện cư sĩ thời điểm, ta nhờ hắn hỗ trợ chế tác một nhóm pháp khí, liền thuận tiện ở hắn nơi đó để ở. Ừ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh à, đầu hai đến ba ngày cũng không có chuyện gì, ngược lại cảm thấy rất có tình thú, ý vị dài lâu a thế nhưng 4 ngày sau 5 ngày, ta liền không chịu nổi. Quả đoán chạy trốn trở lại. Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu vẻ mặt đau khổ nói, nước chè xanh nhạt cơm, thật không phải ta món ăn à. Hiểu rõ vô cùng. Phương Nguyên cười ha hả nói, tuy rằng ta cũng không phải loại kia không thịt không vui người, thế nhưng mấy ngày ăn chay không gặp nửa điểm thịt tinh, đổi thành là ta cũng phải không ngừng tiêu khổ. Không chỉ có là ăn chay, chủ yếu là trên núi tín hiệu yếu, không TV máy vi tính thì thôi, liền điện thoại di động đều đứt quãng tiếp thu bất lương, khiến người ta sống thế nào nhỉ. Hùng Mậu lắc đầu nói tóm lại vào lúc đó sau đó, ta liền triệt để nhận thấu chính mình, ta chính là cái đại tục nhân. Tao nhã không đứng lên. Người nha, cái nào không phải học đòi văn bẻ, chân chính tao nhã chi sĩ, chỉ tồn tại ở phán đoán bên trong. Chính là, chỉ cần là người, vì sinh tồn, nhất định phải ăn uống ngủ nghỉ, ai có thể ngoại lệ. Cười cười nói trong lúc đó, hai người cũng bỏ lên núi phòng, đi tới xây dựng ở trên đỉnh ngọn núi trên vách đá treo leo đỉnh nhỏ trước. Liếc mắt nhìn, Phương Nguyên liền biết Hùng Mậu không có nói láo, cái này đỉnh nhỏ thật sự khá là cổ xưa rồi. Sao hồi trạng đỉnh đỉnh đã tàn tạ đến khá là nghiêm trọng, có mấy phần thủng trăm ngàn lỗ cảm giác. Còn trong đỉnh mấy cái bàn đá ghế đá, nhưng là trải qua nhiều năm gió táp mưa sa, lưu lại rất nhiều loang loang lổ lổ, tất cả đều là tang thương cổ kính bệ. Hô, Hùng Mậu đi tới trong đỉnh, thổi ra một tấm ghế đá cho bụi, lại dùng ống tay áo vung hai vùng, sau đó gọi nói, Phương sư phó, đi vào ngồi một chút, nghỉ ngơi mấy phút lại đi cũng không muộn. Được. Phương Nguyên thuận thế cất bước đi vào, thuận miệng nói, ngươi ngồi đi, ta ngắm nhìn phong cảnh. Cần giải thích chính là, cổ nhân xây dựng đỉnh, tuyệt đối không phải tùy tiện ở nơi nào tu, ngược lại còn có thể rất chú ý đỉnh vị trí. Đầu tiên đỉnh đại biểu khoảng cách, cổ đại có 80 dặm một dịch, 30 dặm một phô, 10 dặm một đỉnh, 5 dặm một bưu lời giải thích. Trong tình huống bình thường, tặng người đi xa nhà thời điểm, đại gia thường thường sẽ đến 10 dặm trường đỉnh cáo biệt, lúc này mới có trường đỉnh ở ngoài, cổ đạo một bên, hoa cỏ bích liền thiên ca tử. Mặt khác đỉnh càng là cổ nhân phong nhã nhàn mát, ở nhà xây dựng đỉnh đài lầu các còn không vừa lòng, thậm chí càng tu ở sơn giao giã ngoại, cảm thấy đến như vậy càng có tình thú. Đương nhiên, trong núi đỉnh càng thêm chú ý, xây dựng đỉnh vị trí, tuyệt đối là xem xét phong cảnh tốt nhất góc độ. Nói thí dụ như trước mắt tàn tạ tiểu đỉnh chính là như vậy, xây dựng ở trên đỉnh ngọn núi trên vách đá treo leo, ở đây ở trên cao nhìn xuống, xa có thể phóng tầm mắt tới bốn phía kéo dài thế núi, gần có thể nhìn xuống chân núi xanh um tươi tốt cây cỏ, đống dưng mà đứng, khiến người ta một trận tâm thần thoải mái. Ồ, bắt đầu thời điểm, Phương Nguyên chỉ là hứng hở tùy ý đánh giá, nhưng nhìn rõ ràng bốn phía sơn hình địa thế sau khi, hắn nhất thời có mấy phần giật mình bất ngờ. Phương sư phó, làm sao? Hùng Mậu có chút không rõ, nơi này có cái gì không đúng sao? Không phải không đúng, chỉ có điều là cảm thấy đến nơi này. Phương Nguyên ngưng thần nhìn kỹ, trong mắt nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ, nơi này khí thế, thật giống không bình thường à? Có ý gì? Hùng Mậu ngẩn ra, đội ba đứng lên đến khoảng trường, trái phải quan sát, làm sao không bình thường? Hùng lão bản ngươi là người lành nghề, nên rõ ràng vào núi nhìn miệng nước, đang huyệt xem sân phơi đạo lý. Cái gọi là chúng sơn đối phó ôm chân long trụ, chúng nước tụ nơi là sân phơi. Phương Nguyên ra hiệu lên, ngươi xem một chút phía dưới, chúng sơn vây quanh như lòng, địa thế chống trải bằng phẳng, lại có suối nước tụ hợp, rõ ràng là một khối cát địa. Cái gọi là sân phơi, thực là thượng cổ thời đại đế vương hội kiến chư hầu, tiếp kiến trưởng giả đại điện, sau đó bị cổ đại thời phong thủy trực tiếp đem ra dùng, lấy hình dung nơi ở hoặc nghĩa địa phía trước đối lập khá là bằng phẳng địa phương. Ở thời phong thủy trong mắt, sân phơi phi thường trọng yếu, bởi vì ngàn dặm đến long, trải qua tầng tầng bác đội sau khi, long khí tụ với sân phơi, sau đó trực tiếp biến mất ở lòng đất. Vì lẽ đó muốn xác định long khí ngưng tụ điểm, cũng chính là cái gọi là tìm long điểm huyệt, như vậy đầu tiên liền phải tìm được sân phơi vị trí. Liền sân phơi cũng không thể xác định, muốn điểm huyệt tự nhiên là thiên nan bản nan. Ta nói chuyện gì đây? Cùng lúc đó, Hùng Mậu vừa nghe, lập tức cười nói, Phương sư phó ngươi cũng nhìn ra rồi. Nơi này xác thực là khối cát địa, đáng tiếc nhưng có đại không đủ, khiến người ta bóp cổ tay tiếc với. Ồ, Phương Nguyên đăm chiêu, hơi gật đầu. Nơi này hẳn là hư long giả huyệt. Đúng lúc, Hùng Mậu khẳng định nói, long khí bao phủ đến, trải qua tầng tầng bắt đổi, đi thô to lão bổn chi hình, sắp kết ra non nớt xì châu chi huyệt. Thế nhưng là kém bước cuối cùng, không có triệt để thành hình. Phòng trưng phải đợi thêm mấy trăm hơn 1000 năm, đấu chuyển tinh di sau khi, cái này vách núi treo leo vì là hóa thành kỳ tú lệ chi sơn, hư long mới gặp hóa vì là chân long. Không giống hiện tại, thế núi không có triệt để bắt đổi, sắc khí chưa trừ, coi như không thuộc về giặc cỏ diệt tộc đại hung địa, phòng trưng cũng là phá sản rủi ro vô tình hiểm huyệt. Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu ra hiệu lên, vì lẽ đó ngươi cũng nhìn thấy, bốn phía không có cái gì phân mộ, hiển nhiên đại gia cũng biết nơi này tình thế không được, không dám chôn cất ở đây. Ừm. Phương Nguyên gật gật đầu, cái này ta hiểu, có điều vẫn còn có chút kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Hùng Mậu vô cùng nghi hoặc, còn có cái gì không đúng? Không đúng, quá không đúng. Phương Nguyên gãi gãi đầu, trong mắt tràn ngập vẻ ngờ vực, nếu nơi này là hư long giả huyện, như vậy ta làm sao cảm giác được phụ cận có long khí vần quanh? Long khí vần quanh? Hùng Mậu cả kinh sững sờ, vội vàng móc ra la bàn nhìn kỹ, ta tại sao không có nhận biết? Như ẩn như hiện, phi thường tùy tiện mờ ảo. Phương Nguyên chăm chú cân nhắc lại, khẽ cau mày nói, hay là ta cảm giác sai? Cảm giác sai sao? Hùng Mậu suy nghĩ một chút, cũng đồng ý nói, có khả năng, dù sao lại hư long, bao nhiêu cũng có chút long khí xoay quanh, chỉ có điều là không thể ngưng tụ đoạn cuối thôi. Có lẽ vậy. Phương Nguyên tỏa lông mày nhìn kỹ, mơ hồ cảm thấy đến việc này tựa hồ không đơn giản như vậy. Phương sư phó, đang lúc này, Hùng Mậu chào hỏi, nghỉ ngơi đến gần đủ rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nhiều nhất 20 phút là có thể nhìn thấy cổ nguyện cư sĩ ẩn cư địa phương. Được. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng nghiên cứu không xảy ra tình huống gì đến, Phương Nguyên đơn giản thu lại tâm tư, theo Hùng Mậu tiếp tục leo núi. Lại phiên mấy ngọn núi sau khi, đã thấy ở một cái suối nước vờn quanh bên trong thung lũng, một đống xám đen cổ điện đạo quan lập tức đập vào mi mắt. Chính là chỗ đó. Xa xa nhìn thấy đạo quan, Hùng Mậu đồng cảm thấy phấn chấn, vẻ mệt mỏi quét đi sạch sành sanh. Cuối cùng cũng coi như đến. Phương Nguyên cũng không nhịn được thở một hơi, rất là tò mò đánh giá đạo quan, chỉ thấy đạo quan là khá là cổ lão ngói kết cấu, mờ mịn bạch xanh, hơn nữa đen tủi lùi mái ngói, phi thường giản dị tự nhiên. Chợt nhìn lại, có chút như là nhà dân, thế nhưng đang mái cong đấu cùng bên trong, nhưng treo lơ lửng một chút âm dương thái cực bắt quái cơ sĩ, cũng coi như là cho thấy kiến trúc thân phận. Này không phải bách tính nơi ở, mà là đạo sĩ chỗ tu hành. Cổ Nguyệt tư sĩ. Vào lúc này, hai người đi lại cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều, người không đến đạo quan, âm thanh liền trước tiên theo gió nhẹ đi. Cầu phiếu, cầu thu gom, xin mọi người nhiều chống đỡ, cảm tạ. Chương 58, nhìn kỹ, cái này mới là Trọng Đồng Cổ Nguyệt cư sĩ, có khách tới phóng, mau mau ra nghênh đón. Đang đi tới thung lũng trên đường, Hùng Mậu cười ha ha kêu la lên. Thanh âm trầm thấp đánh vỡ thung lũng yên tĩnh, cũng chấn động tới phụ cận sơn một bên trong chim. Vù vù. Trong khoảng thời gian ngắn, vài con mập mạp chim nhỏ đập cánh, ở núi rừng lá cây bên trong thoăn đi ra. Khả năng là quá quen rồi quen sống trong nhung lụa sinh hoạt, những con chim này nhi mới bay ở trên không lược mấy mét, sau đó liền bay không nổi, một lần nữa liên lụy ở phụ cận trên những cây. Ai tới? Cùng lúc đó, đạo quan cửa lớn mở rộng, một thân tố thất vọng trường bảo, đầu tải mũ quan cổ nguyệt cư sĩ đi ra. Như vậy phù hợp thân phận trang phục, hơn nữa hắn trắng toát trồng râu, khí độ lập tức không giống, khắp toàn thân tràn ngập đạo gia toàn chân phong độ. Cổ nguyệt cư sĩ, là chúng ta nha. Hùng Mậu cười to nói, ta còn có Phương sư phó. Ồ, khách quý a. Cổ nguyệt cư sĩ híp mắt vừa nhìn, nhất thời đến đón, Hùng sư phó, Phương sư phó, các ngươi làm sao đến rồi? Tới thăm lão gia ngài a, làm sao không hoan nên nhỉ? Vô sự không lên điện tam bảo, nhưng là hướng về cổ nguyệt cư sĩ tìm kiếm giúp đỡ đến rồi. Cùng Hùng Mậu hàn huyên khách khí lẫn nhau so sánh, Phương Nguyên không thể nghi ngờ là trực tiếp rất nhiều, có thể xưng tụng là đi thẳng vào vấn đề. Cầu viện. Cổ nguyệt cư sĩ có chút kinh ngạc, sau đó đưa tay dẫn xin mời nói, đi, đi vào nói chuyện. Ở hắn dẫn xin mời bên dưới, hai người khác cũng đi tới trong đạo quan. Hùng Mậu liền không nói, trước đây đã tới, ngược lại cũng không đến nỗi có cái gì kinh ngạc cảm giác, đúng là Phương Nguyên mới tới giá lâm, đương nhiên muốn quan sát đánh giá một phen. Nhìn chốc lát, Phương Nguyên lại phát hiện cái này nhìn như giản dị tự nhiên đạo quan, trên thực tế nhưng bên trong có càn khôn. Có điều cũng có thể dùng bốn chữ đến tổng kết, vậy thì là ở ngoài mới bên trong tròn. Ở ngoài mới là chỉ đạo quan toàn thể kiến trúc, bất kể là từ ngoài, còn ở ngoài bên trong, bố cục đều là ngay ngắn chỉnh tề, vô cùng quy củ. Còn cái gọi là bên trong tròn, nhưng là chỉ phòng cửa phòng khẩu, cùng với cửa sổ, đều không ngoại lệ là hiện tròn hình. Một phương một tròn, nhưng là có vẻ như vậy hài hòa tự nhiên, có khác tình thú. Có điều lại nói ngược lại, cùng một ít danh sơn đại xuyên nổi danh đạo quan lẫn nhau so sánh, cổ nguyệt cư sĩ ẩn cư địa phương khó tránh khỏi không thể cùng chi đánh đồng với nhau. Toàn bộ đạo quan, đơn giản là một cái đại sảnh, cùng với mấy cái gian phòng tạo thành. Đại sảnh cung phụng Tam Thanh Tổ sư, vào cửa quá sân nhà là có thể trực tiếp nhìn thấy. Khả năng là cung dưỡng rất nhiều năm, Tam Thanh Tổ sư tạc tượng đã bị hương hỏa hun đến có chút biến thành màu đen, thế nhưng là không có cái gì cho bụi, có vẻ vô cùng sạch sẽ, hơn nữa tỏa ra cổ điển mà lại thâm trầm khí tức. Gặp sơn bài miếu, nội tự lễ Phật, đây là cơ bản nhất quý củ. Hiện tại đi đến đạo quan, Hùng Mậu cùng Phương Nguyên khẳng định thiếu không được thắp hương biểu thị kính y dân hương sau khi, mới ở cổ nguyệt cư sĩ dẫn dắt đi đến đại khách nhà kề. Nhà kề không lớn, bên cửa sổ diễn nước, bố trí lại khá là nhã trí. Vài tờ khéo leo trúc đằng ý tử, hơn nữa một cái bàn, chính là toàn bộ đồ nội thất trang trí. Địa phương đơn sơ, chớ trách chớ trách. Cổ nguyệt cư sĩ cười nói, thuận lợi lấy ra than lô nấu nước, chuẩn bị pha trà đại khách. Cư sĩ, để cho ta tới. Hùng Mậu xung phong nhận việc, tiếp nhận cấp than nấu nước việc, thật thuận tiện cổ nguyệt cư sĩ cùng Phương Nguyên tán gẫu. Dù sao cùng Hùng Mậu quan hệ cũng không sai, cổ nguyệt cư sĩ cũng không khách khí với hắn, đem than lô đẩy quá khứ sau khi, cũng thuận theo quay đầu nói, Phương sư phó, ngươi tìm ta có chuyện gì? Muốn hướng về cư sĩ linh giáo một ít liên quan với phong thủy kiến trúc phương diện vấn đề khó. Phương Nguyên thẳng thắn nói, ta gần nhất muốn xây dựng một cái đỉnh, thế nhưng lại không biết nên làm sao bắt tay, hy vọng cư sĩ chỉ điểm sai lầm. Chỉ điểm không dám, trao đổi lẫn nhau thảo luận là tốt rồi. Cổ nguyệt cư sĩ mỉm cười xua tay, trầm ngâm nói, ngươi muốn xây dựng đỉnh cũng không đơn giản đi, cụ thể cần muốn cái gì hiệu quả? Đầu tiên muốn ổn, vững như Thái Sơn, thật giống như lão quân nham lão tử tạc tượng, ngồi xuống chấn sơn, không thể lay động. Phương Nguyên cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ, dù sao đỉnh như Long Môn, dẫn quần ngư tranh dược, ở khổng lồ khí chàng trùng kích vào, nếu như không đủ vững chắc, sợ là sớm đã bị đánh tan, phong thủy cục cũng không thể nói là bố trí thành công. Ổn. Cổ nguyệt cư sĩ suy nghĩ một chút, năm chiêu gật đầu, việc này không tính khó, ngoài ra còn có yêu cầu gì? Đã có đầu tiên, như vậy tự nhiên có lần. Nhưng mà đối với yêu cầu thứ hai, Phương Nguyên nhưng có chút thật không tiện, thứ mà, vậy thì là phải có dụ dỗ lực, có thể dẫn dắt mặt khác khí chàng dâng lên đến. Dụ dỗ lực. Cổ nguyệt cư sĩ sử sốt, không kìm lòng được cau mày. Cư sĩ không cần làm khó dễ. Phương Nguyên thấy thế, vội vã nói bổ sung, cái này ta tự mình giải quyết là tốt rồi, chủ yếu vẫn là vững chắc vấn đề. Không phải làm khó. Cổ nguyệt cư sĩ nở nụ cười, cứ việc ta không biết Phương sư phó xây dựng đỉnh làm cái gì, thế nhưng không ngoài trấn áp ác khí, sau đó khai thông đưa tới thiện hóa khí sát sinh vượng. Không sai, chính là như vậy. Phương Nguyên tự đáy lòng than thở, cư sĩ thực sự là kinh nghiệm phong phú, nhìn rõ mọi việc. Cổ nguyệt cư sĩ xác thực không có nói sai, bù đắp thác nước thiếu hụt, vốn là xem như là trấn áp ác khí, đưa tới thái cực âm dương ngư khí chẳng, tự nhiên chính là khai thông thiệt khí. Chỉ nghe Phương Nguyên yêu cầu, cổ nguyệt cư sĩ lập tức liền nghe huyền ca mà biết nhà ý, trình độ quả thực bất phàm. Phong tỏa miệng nước, cứ trấn ngàn sơn, vốn là đỉnh công năng một trong, ta không có cái gì tốt làm khó dễ. Lúc này, cổ nguyệt cư sĩ cười nói, ta cao mày nguyên nhân, chủ yếu là phù hợp Phương sư phó yêu cầu đỉnh quá nhiều rồi. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên hướng về ngươi để cử cái nào hình thức. Phương Nguyên vừa nghe, nhất thời nổi lòng tôn kính. Cổ nguyệt cư sĩ là đang khoe khoang sao? Đúng, không sai, hắn chính là đang khoe khoang. Vấn đề ở chỗ người ta khoe khoang chính là tích lũy, mấy chục năm nhân sinh kinh nghiệm tích lũy, ngươi không có như vậy tích lũy, không phục không được ra có điều. Hùng Mậu một câu nói, lại làm cho Phương Nguyên ý thức được chính mình sai rồi. Cổ nguyệt cư sĩ người mang e sợ không chỉ là mấy chục năm nhân sinh kinh nghiệm mà thôi, hay là mấy trăm năm, hơn 1000 năm tích lũy. Cư sĩ, Hùng Mậu hết sức tò mò, một bên nấu nước, một bên thử hỏi nói, truyền thuyết ngươi sư môn kế tục lại công một mạch chi nhánh, có phải là thật hay không có việc? Lại công là ai? Đương nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Lại Bố Y Á Đại Tống Phong Thủy Đại Tông Sư, hiện tại đã bị hậu nhân thần hóa. Có điều Lại Bố Y thì sự tích đã không thể tra xét theo, trong truyền thuyết chỉ có một cái cách đại truyền nhân Lưu Ba Ôn. Hiện tại Hùng Mậu lại nói, Lại Bố Y thì còn có mặt khác truyền nhân. Không cẩn thận, lại nghe được cái này đại bắt quái, Phương Nguyên cũng hết sức cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút Cổ Nguyệt cư sĩ làm sao hồi phục. Tất nhiên là không chuyện thật, này có điều là lời đồn đại thôi. Cổ Nguyệt cư sĩ không chút do dự lắc đầu, sau đó khỏe miệng buốt ra một nụ cười, có điều ở sư môn trong điện tịch, xác thực ghi chép sư môn trưởng đối cùng Lại Công giao du mấy cái thí dụ. Mấy người biết rồi, lại không biết cụ thể chi tiết, thẳng thắn nghe sai đồn bậy, hơn nữa gắn ghép. Thì ra là như vậy. Hùng Mậu đông nhiên tỉnh ngộ sau khi, cũng vô cùng ước ao, bất kể nói thế nào, cái này cũng là vô thượng bình quang a. Đương nhiên, nhất làm cho Hùng Mậu ước ao chính là, Cổ Nguyệt cư sĩ sư môn điện tịch lại truyền lưu đến nay, cho nên nói ẩn cư rừng sâu núi thẳm vẫn còn có chút chỗ tốt, ít nhất không như vậy dễ dàng chịu đến thế cuộc ảnh hưởng, chịu khổ các loại biến. Phương sư phó trở. Đối với Hùng Mậu ước ao, Cổ Nguyệt cư sĩ cười nhạt một tiếng, sau đó đứng lên đến nói rằng, ta đi một lát sẽ trở lại. Được. Phương Nguyên liền vội vàng gật đầu, cũng tính toán Cổ Nguyệt cư sĩ hẳn là đi lấy đỉnh hình thức đồ phổ. Sự thực chứng minh hắn suy đoán không sai, mấy phút sau khi Cổ Nguyệt cư sĩ một lần nữa trở về, trong tay còn nhiều mấy bản tuyến đinh sách. Phương Nguyên liếc mắt nhìn, phát hiện sách mặt giấy đã ố vàng, hẳn là Cổ Nguyệt cư sĩ trong miệng sư môn điển tịch. Tương tự vật như vậy đặt ở cổ đại, vậy cũng là giữ bí mật không nói độc môn tuyệt kỹ. Có điều lúc này không giống ngày xưa, thời phong thủy trong lúc đó cũng không có cổ đại mốc meo môn phái quan niệm, càng thêm nóng lòng với mở ra giao lưu. Tùy tiện lên mạng một tìm, tự đại môn phái bí tịch cơ bản có thể tìm tới. Đương nhiên, trên mạng bí tịch ngư long hỗn tạp, thật giả khó phân biệt. Có thể tin lại không thể toàn tin, không giống Cổ Nguyệt cư sĩ lấy ra đồ vật, tuyệt đối là hàng thật đúng giá truyền thừa. Nhìn thấy cái này tình hình, Phương Nguyên tự nhiên là vô cùng cảm kích, mặc kệ trong điện tịch có hay không phù hợp chính mình nhu cầu đồ vật, hắn đều muốn thừa Cổ Nguyệt cư sĩ nhân tình này. Không nên khách khí, ngươi tới xem một chút những này đỉnh. Trong khi nói chuyện, Cổ Nguyệt cư sĩ mở ra một tờ, ra hiệu nói, đây là Bát Phương Lục Hợp đỉnh, đỉnh đỉnh sao hồi, ngụ ý Bát Phương, sáu cái hình trụ, ý vị là lục hợp. Bát Phương lục hợp, hàng quát thiên địa, tự nhiên có thể trấn áp một phương. Không sai. Phương Nguyên vội vã để sát vào đánh giá. Đúng rồi, còn có cái này núi non trùng địa đỉnh. Hai tầng trùng diêm, cấp độ rõ ràng bên trong lại có trồng chất hiệu quả. Nếu như lựa chọn tròn đỉnh trùng diêm hình thức, hoàn toàn có thể làm thành hồ lô dáng dấp, phi thường lợi cho dẫn đường sơ khí. Cái này càng thêm không sai. Phương Nguyên lập tức ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, còn có cái này, Bán Nguyệt Trường Đỉnh. Cổ Nguyệt cư sĩ sư môn truyền thừa thật không phải nói khoác đi ra, mấy trăm hơn 1000 năm tích lũy, không chỉ có là số lượng đa dạng, chất lượng càng là không thể nghi ngờ. Phương Nguyên từng tờ quan sát, chỉ cảm thấy một trận hoa cả mắt, trái lại không biết được làm sao lựa chọn. Đương nhiên, đỉnh hình thức nhiều hơn nữa, nhưng cũng là vạn biến không rời tông. Đơn giản là bốn góc, lục giác, sao hồi, hình bông, hình tròn, hình quạt, tổng hợp hình vân vân. Nói tóm lại, hình dạng không phải then chốt, phù hợp nhu cầu mới là mục đích. Vừa nghĩ như thế, là có thể trực tiếp bài trừ rất nhiều không cần thiết đỉnh, có thể cung lựa chọn phạm vi thu nhỏ lại, hắn cũng cảm thấy có chút ung dung. Ồ, đang lúc này, Phương Nguyên tầm mắt ngưng lại, đột nhiên trong lúc đó phát hiện một tờ điện tịch đồ phổ bên trong đỉnh có mấy phần quen thuộc. Loại này quen thuộc không phải là bởi vì hình thức xem có thêm sản sinh giống như đã từng quen biết cảm, mà là cảm thấy đến này đỉnh thật giống ở nơi nào nhìn thấy. Đây là bàn long đỉnh. Cổ Nguyệt cư sĩ liếc mắt nhìn, lập tức cười nói, đừng xem chỉ là đơn giản nhất đỉnh mà thôi, trên thực tế rất có huyền cơ. Mái vòm như nắp, bốn cột làm bông, đây là trời tròn đất vuông bố cục. Mặt khác ở cột đỉnh trong lúc đó có bản bản nối lượng, có thể ngày đêm phun ra nuốt vào thiên địa chi tinh khí, nhật nguyệt ánh sáng. Có phiếu xin mời cho trường, thuận tiện thu gom tốt nhất, đại gia nhiều chống đỡ, cảm tạ. Chương 59, tiên tiên thần chi niệm, ngân huyết cổ thụ hiện nói tóm lại, bàn long đỉnh đối với tụ lại sinh khí có rất tốt hiệu quả. Trong khi nói chuyện, Cổ Nguyệt cư sĩ cười nói, phương sư phó cảm thấy đến này đỉnh như thế nào, phù hợp ngươi nhu cầu sao? Vẫn được. Phương Nguyên vò đầu suy nghĩ một chút, lại hỏi, đúng rồi, có còn hay không hắn cùng lòng có quan hệ đỉnh? Long đỉnh. Vậy thì hơn nhiều. Cổ Nguyệt cư sĩ lập tức cười nói, có căn cứ long số lượng nhiều hay ít đến mệnh danh đỉnh, nói thí dụ như Song Long đỉnh, Bốn Long đỉnh, Cửu Long đỉnh vân vân. Cũng có căn cứ long màu sắc hình dạng đặt tên, nói thí dụ như Thanh Long đỉnh, Kim Long đỉnh, Đàng Long đỉnh, Phi Long đỉnh. Phi Long đỉnh. Trong mấy mắt, Phương Nguyên liền vội vàng hỏi, có thể nhìn Phi Long đỉnh sao? Có thể nha. Cổ Nguyệt cư sĩ biết nghe lời phải, một bên tìm kiếm điện tịch, vừa nói, có điều ta nhớ rằng Phi Long đỉnh thật giống cũng có hai loại hình thức, một loại là phi thiên thức, một loại là vào biển thức. Phi thiên là tốt rồi. Hừ, phi thiên. Chỉ chốc lát sau, Cổ Nguyệt cư sĩ ngừng lại, ra hiệu nói, chính là bộ dáng này. Phương Nguyên vội vã nhìn lại, phát hiện phi thiên thức phi long đỉnh lại là trường đỉnh, tổng cộng có hai hàng tám gốc cây cột, không gian khoảng cách khá là rộng trường, hơn nữa nó nghiêng, long hình đồ án liền bám vào bên trong. Chợt nhìn lại, Phương Nguyên con mắt sáng, đúng đúng đúng, cùng ta tưởng tượng gần như, ta chính là muốn như vậy đỉnh. Ha ha, là nó là tốt rồi. Cổ Nguyệt cư sĩ cười giới thiệu đến, tám gốc cây cột, ngụ ý trấn áp bát phương. Nó nghiêng có phi long xoay quanh, liền mang ý nghĩa bay lên trời, một bước lên trời. Được, muốn chính là một bước lên trời. Phương Nguyên gật đầu liên tục, lại thỉnh giáo nói, cư sĩ, như vậy đỉnh xây dựng lên, lại cần thiết phải chú ý cái gì? Cần thiết phải chú ý địa phương không nhiều, thế nhưng nóc tuyệt đối là then chốt. Phải biết đỉnh mô hình, hẳn là cổ đại lọc tre, sau đó từ từ phát triển, mới trở thành đỉnh hình thức. Cổ Nguyệt cư sĩ chậm rãi mà nói, lọng tre là chỉ cổ đại đế vương hoặc quý quan trên xe tán nắp, quyền quý xuất hành chuẩn bị đồ vật, cũng coi như là thân phận tượng trưng một trong. Sau đó không biết hai linh cơ xảo động, đem lọng tre chuyển hóa thành khá là đại chúng hóa đỉnh, để bình dân cũng có thể hưởng thụ lọng tre đãi ngộ. Xây dựng đỉnh thời điểm, nó không chỉ cần muốn xem xét tính mà thôi, mặt khác còn muốn tính thực dụng, có thể tránh gió, có thể che mưa, mới miễn cưỡng phù hợp yêu cầu. Trong khi nói chuyện, Cổ Nguyệt cư sĩ đổi đề tài, đương nhiên, ngoại trừ nóc bên ngoài, cây cột cũng không thể quên. Cây cột có thể nói là đỉnh căn cơ, càng là ngươi đỉnh có tác dụng đặc biệt, như vậy đối với cây cột cũng có càng cao hơn yêu cầu. Xin mời cư sĩ chỉ điểm. Phương Nguyên chăm chú thỉnh giáo, thuật nghiệp có chuyên tấn công, phương diện này vẫn đúng là đến nghe một chút chuyên gia ý kiến. Cột bên trong nhất định phải có chấn vật, còn sắp đặt cái gì chấn vật, liền muốn xem đỉnh cụ thể công năng là cái gì. Cái này phòng trừng ta không nói, Phương sư phó trong lòng cũng nắm chắc. Cổ Nguyệt cư sĩ mỉm cười nói, mặt khác ở đỉnh cột dọc sau khi thành công, ở cây cột mặt ngoài đổ xoa hồng tất cũng khá là có chú trọng, tốt nhất ở tất bên trong lẫn lộn một ít thuần dương trừ tà đan xa đi vào, như vậy không chỉ có làm cho hồng tất mấy trăm năm không phai màu, càng có thể tăng nắm đỉnh khí tràng ổn định. Ở Cổ Nguyệt cư sĩ tự thuật đồng thời, Phương Nguyên cũng chăm chú ghi chép xuống, cảm ơn không nớt. Dễ như ăn cháo mà thôi, không đáng gì. Cổ Nguyệt cư sĩ cười cợt, cũng có mấy phần hiếu kỳ, thứ ta mạo muội, lắm miệng vừa hỏi, không biết Phương sư phó xây dựng Phi Long đỉnh làm cái gì? Bố trí phong thủy cục. Phương Nguyên cũng không ẩn giấu, thẳng thắn nói, ta dự định bố trí một cái cá chép vượt long môn phong thủy cục, cần Phi Long đỉnh làm phụ trợ. Thì ra là như vậy. Cổ Nguyệt cư sĩ một mặt thoải mái, chẳng trách trước đó vài ngày Phương sư phó đang tìm ngư hình pháp khí. Cư sĩ, ngươi không muốn quá bình tĩnh. Cùng lúc đó, Hùng Mậu không nhịn được mở miệng, ngươi nghe được cá chép vượt long môn phong thủy cục, khẳng định không cảm thấy có chuyện gì ngạc nhiên. Dù sao như vậy phong thủy cục cũng so với khá thường gặp, có thể gọi Trung Quốc truyền thống tên cục một trong, hầu như mỗi cái trình độ không sai thầy phong thủy đều sẽ bãi. Vấn đề ở chỗ, gặp bãi không có nghĩa là xếp đặt đến mức được, có thể vận dụng đến rượu, ở bình thường bên trong đột nhiên hiện ra vĩ đại. Cha cha cha. Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu vô cùng cảm thán, ảo thuật người người gặp biến, thế nhưng trở nên đặc sắc nhưng đã ít lại càng ít, càng là trở nên xem Phương sư phó như vậy khí thế bằng bạc, tràn ngập ngực to khâm động tĩnh lớn vẫn đúng là không mấy cái. Nói thế nào? Cổ Nguyệt cư sĩ vừa nghe, tự nhiên vô cùng quan tâm, Phương sư phó lại có cái gì vô cùng bạc tay. Khó nói, thật sự khó nói. Hùng Mậu cười ha ha xua tay, ý định thừa nước đục thả câu nói, dùng miệng nói quá khô cằn, không có cái gì sức thuyết phục, càng thêm không có tận mắt nhìn thấy như vậy chấn động lòng người. Hùng sư phó thật không tử tế, minh xếp đặt ở điếu người khẩu vị a. Cổ Nguyệt cư sĩ cười thán lắc đầu, thẳng thắn hướng về Phương Nguyên hỏi thăm, Phương sư phó, nói nghe một chút, ngươi lại có cái gì động tác lớn? Cư sĩ muốn biết, không ngại đi vào vừa nhìn. Phương Nguyên con ngươi đảo một vòng, trực tiếp đến rồi cái biết thời biết thế. Dù sao ở xây dựng đỉnh thời điểm, chính cần Cổ Nguyệt cư sĩ loại này kinh nghiệm phong phú cao thủ ở bên cạnh góp ý, miễn cho xuất hiện cái gì sai lầm, cho tới ảnh hưởng đại cục. Đúng đúng đúng. Rõ ràng Phương Nguyên ý nghĩ, Hùng Mậu cũng khuyến khích lên, cư sĩ, ta có thể bớt lương tâm bảo đảm, chỉ cần ngươi đi tới, tuyệt đối không hưởng chuyến này, thậm chí còn gặp vui mừng chính mình không có bỏ qua trận này cho hay. Thật sao? Nếu như vậy, ta nhất định phải chứng kiến Phương sư phó phong thái. Hai cái người tâm tư, Cổ Nguyệt cư sĩ đương nhiên rõ ràng, có điều hắn xác thực rất có hiếu kỳ. Hơn nữa đối với mình cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn tự nhiên không ngại đi một chuyến. Quá tốt rồi. Phương Nguyên hết sức cao hứng, đẩy coi một cái chuẩn bị các loại vật liệu thời gian, hắn lập tức định ra rồi ngày, hẹn ở sau 3 ngày gọi người quá tới đón tiếp Cổ Nguyệt cư sĩ. Không cần như vậy phiền phức, các ngươi nói cái địa chỉ, ta tự mình đi là được. Cổ Nguyệt cư sĩ cười nói, hắn không muốn để càng nhiều người biết mình ở lại đây, miễn cho phá hoại hắn thanh tu. Đối với này, Phương Nguyên tỏ ra là đã hiểu, đồng thời đầy đủ tôn trọng Cổ Nguyệt cư sĩ ý nguyện, trực tiếp giải thích biệt thự cụ thể vị trí. Cha được rồi. Đang lúc này, Hùng Mậu chào hỏi, Phương sư phó, đến nếm thử này nước trà, đây chính là cư sĩ chính mình tự tay hái chế tác, tuyệt đối là thuần thiên nhiên không ô nhiễm màu xanh lục khỏe mạnh đồ uống. Không biết tên cây trà giả. Cổ Nguyệt cư sĩ cười nói, tư vị lệnh cay đắng, không sánh được trên thị trường tinh phẩm trà thuần hương. Cay đắng hay lắm, khổ tận cam lai, càng đáng giá dư vị. Nói thì nói thế, Hùng Mậu nâng chén hơi mím thời gian, lông mày nhưng vo thành một nắm. Phương Nguyên phản ứng cũng gần như, không nhịn được le lưỡi một cái, tư vị này cũng thật là khổ a, còn cái gọi là cam, liền như vậy từng tiêm một, căn bản hòa tan không được cay đắng mùi vị. Ha ha, uống không được cũng đừng chống, còn có mặt khác lá trà. Cổ Nguyệt cư sĩ cười nói, trong lúc nhấc tay một chén trà thấy đấy, nhưng không thấy hắn có đặc biệt gì phản ứng, rõ ràng đã tập mãi thành quen. Người ngoài không rõ ràng thì thôi, hắn nhưng là rõ ràng loại này khổ trà diệu dụng, đối với dưỡng sinh có hiệu quả. Chính là quanh năm dùng để uống loại này khổ trà, Cổ Nguyệt cư sĩ già đầu, hơn nữa ẩn cư ở sơn giã bên trong, nhưng chưa từng có cái gì bệnh tật, thể phách vô cùng cường tráng, muốn so với một ít người trẻ tuổi càng thêm khỏe mạnh. Cùng lúc đó, đối với Cổ Nguyệt cư sĩ đề nghị, Hùng Mậu có chút ý động, nhưng không ném nổi cái này mặt, đem ly thả xuống sau khi, lập tức nói sang chuyện khác, "Phương sư phó, cư sĩ nơi ẩn cư, có thể nói là địa linh nhân kiệt, tràn ngập huyền cơ, có muốn hay không ra ngoài xem?" "Hùng sư phó, lâu như vậy rồi, ngươi còn chưa hề tuyệt vọng sao?" Cổ Nguyệt cư sĩ lắc đầu cười nói, "Ta đều nói rồi, đạo quan bốn phía sơn hình địa thế phi thường bình thường, không có huyền cơ gì huyền bí. Cái này ngươi nói không tính." Hùng Mậu hầu nghi nói, "Ta thừa nhận chính mình nhãn lực không đủ, không nhìn ra cụ thể ảo diệu đến, thế nhưng tin tưởng lấy Phương sư phó trình độ, nhất định sẽ có phát hiện." "Không cần kéo lên Phương sư phó." Cổ Nguyệt cư sĩ lơ lên nói, "Ngược lại ngươi mỗi lần lại đây, đều thiếu không được khắp nơi loanh quanh, hiện tại cũng không ngoại lệ. Nếu ngươi còn không hết hy vọng, vậy thì đi ra ngoài đi một chút đi. Phương sư phó, mau đổi tới. Ở Hùng Mộ bắt chuyện dưới, Phương Nguyên cũng có mấy phần hứng thú, nhẹ mau rời khỏi đạo quan. Phương sư phó, ngươi nhất định phải xem cẩn thận. Lúc này, Hùng Mộ thao niệm lên, ta vẫn cảm thấy nơi này rất có gì đó quái lạ, thế nhưng bởi vì không đủ thực lực, nhưng vẫn không làm rõ ràng được bên trong huyền cơ. Có điều lấy Phương sư phó hỏa nhãn kim tinh, mới có thể thấy rõ tất cả. Cái này ta có thể không dám hứa chắc. Phương Nguyên vội vã xua tay, xem trước một chút, xem xong lại nói. Ừm. Hùng Mộ gật đầu sau khi, cũng thuận thế tỏ rõ chính mình kiến giải. Cổ Nguyệt cư sĩ nói nơi này sơn hình địa thế phổ thông, hoặc là khiêm tốn, hoặc là ý định ẩn giấu. Dưới cái nhìn của ta, nơi này không một chút nào phổ thông, càng là thung lũng này, nếu như đứng ở đỉnh cao trên nhìn xuống, là có thể rõ ràng có thể thấy thung lũng hiện hình tròn, hơn nữa đạo quán ngay ở tâm chính giữa. Đơn chỉ cần điểm này, liền đầy đủ quái lạ. Phải biết chùa chiền đạo quan cái gì, lựa chọn địa điểm bình thường ở trên núi, cực nhỏ lựa chọn ở trong cốc, miễn cho gặp gỡ nước mưa khí trời, lũ quét cái gì, nói không chắc đem bên trong thung lũng kiến trúc phá hủy. Hùng Mậu ánh mắt lấp lóe nói, chúng chi đạo quan ở hình tròn bên trong thung lũng đặc thù vị trí, đủ để giải thích đạo quan là cố ý xây dựng ở tròn cốc trung tâm, bên trong tất có thâm ý. Hùng sư phó, khả năng là ngươi suy nghĩ nhiều, hay là chỉ là trùng hợp thôi. Cổ Nguyệt cư sĩ nhẹ nhàng nói, nếu như là trùng hợp. Đang lúc này, Hùng Mậu lời thề mỗi ngày nói, ta ra tiền xuất lực, giúp cư sĩ ngươi ở trên núi mới xây một cái đạo quan, miễn cho ngày nào đó hồng thủy vừa đến, đem bên trong thung lũng đạo quan nghiêm sụp. Đa tạ Hùng sư phó lòng tốt, có điều nơi này núi cao chất phát, cây cỏ xanh đúng tươi tốt, hơn nữa có khê hà đạo lưu thoát nước, căn bản không thể phát sinh Hùng sư phó nói tới tình huống ngoài ý muốn. Cổ Nguyệt cư sĩ cười nói, lại nói, đạo quan một viên ngói một viên gạch đều là sư môn trưởng bối tự thân làm, từng giọt nhỏ tập trúc mà thành. Truyền thừa đến nay cũng có mấy trăm năm, hậu bối con cháu lại là chẳng ra gì, cũng không thể tùy tiện vứt bỏ. Cầu thu gom, phiếu đề cử, xin mọi người nhiều chống đỡ. Chương 60, đại chiến long tướng, khi hoàng hiện. Cư sĩ ngươi không cần tìm lý do. Đối với Cổ Nguyệt cư sĩ chối từ, Hùng Mậu khẳng định là sẽ không tin tưởng, sau đó quay đầu nói rằng, Phương sư phó, tất cả phải xem ngươi rồi, nhất định phải tìm ra bằng chứng, để cư sĩ biện không thể biện. Ta làm hết sức. Phương Nguyên cười nói, đương nhiên, cũng không bài trừ cư sĩ nói chính là lời nói thật. Đúng vậy. Cổ Nguyệt cư sĩ bước râu gật đầu, khen ngợi nói, vẫn là Phương sư phó hiểu chuyện, phải biết trên đời trạch chiếm đa số như trên trời đầy sao, đến không xuể, cũng không phải mỗi cái trạch cư đều xây dựng ở phong thủy bảo địa trên. Lời này người khác nói ta hay là tín phục, thế nhưng xuất từ cư sĩ lời nói, ta bao nhiêu vẫn còn có chút nói thầm. Hùng Mậu thẳng thắn nói, lao ra ngài một mạch, đời đời chuyển thừa bên dưới, đúng trọng tâm định có không ít phong thủy đại sư. Ta không tin tưởng các đời đại sư bên trong sẽ không có một hai vì là hậu thế con cháu cân nhắc người. Cho nên nói đây, Cổ Nguyệt cư sĩ nhíu mày hỏi, cho nên nói nơi này khẳng định là phong thủy bảo địa. Hùng Mậu như đinh chém sắt nói, dù sao lão gia ngài cũng nói rồi, đạo quan đã kiến mấy trăm năm, lâu như vậy thời gian không di chuyển, bên trong tất có nguyên do. Tôn trọng tổ tiên, tách ra hồng trần thế tục, đây là to lớn nhất nguyên do. Cổ Nguyệt cư sĩ khẽ cười nói, huống hồ phàm là phong thủy bảo địa, từ trước đến giờ là có phúc người cư trì, chúng ta người tu đạo sao dám ngông cuồng tiết chiếm? Được rồi cư sĩ, chúng ta lại không phải người ngoài nghề, làm gì nắm lời này đến lừa gạt chúng ta a? Hùng Mậu tức giận nói, cái gì có phúc người cư trì, lời này có đúng hay không? Có phúc người cư trì lời này không sai, dù sao bản thân không có cái số ấy, nhưng mạnh mẽ chiếm lấy phong thủy bảo địa, e sợ không có cái gì tốt hạ chẳng. Vấn đề ở chỗ, biên giới nơi có thể gặp mà không thể cầu, thế nhưng phong y nơi nhưng nhân lực có thể cầu. Nếu như có cơ hội lời nói, cái nào thầy phong thủy không cho hậu thế lưu điều tài lộ? Ta nhớ rằng cổ người thật giống như có thủ châm chọc thầy phong thủy thơ, cảm thấy đến thầy phong thủy quán nói không, chỉ nam chỉ bắc chỉ tây đông, thế gian như có phong hầu địa, hà không tìm tới táng chính là ông. Cho rằng thầy phong thủy thật sự có đại bản lĩnh lời nói, đã sớm thăng chức rất nhanh, hà tất giúp người khám định phong thủy kiếm lời chút khổ cực tiền. Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu lắc đầu nói, đó là bọn họ không rõ ràng, có bản lĩnh thật sự thầy phong thủy sát thực đã thăng chức rất nhanh, do triều đình cung dưỡng, thưởng thụ quan to lộc hậu, vị đế vương danh tướng tôn xưng là quốc sư. Hạ Thương Chu thời kỳ Vũ Sĩ, thời Tần Phương Sĩ, nhà Hán Thái Bạc Lệnh, chuyển đến Đông Tấn thời kỳ Quách Phát, hoặc là đời Tùy Tiêu Cát, sơ Đường Viên Tiên Cương, Lý Thuần Phong, cuối đời Đường Dương Quân Tùng, liên tục đến Tống Nguyên Minh Thanh. Các đời, chỉ cần là thực lực phi phạm thầy phong thủy, coi như không phải địa vị cực cao quyền quý, cũng là sinh hoạt giàu có thân hảo. Nói thí dụ như Huyền Không Phong Thủy Vô Thường phái một mạch tổ sư Trương Trọng Sơn, hắn là đời nhà Thanh hưởng dự nổi danh phong thủy đại sư, xưa nay có Trương Bán Thành danh xưng. Cái gọi là Trương Bán Thành, chủ yếu là chỉ toàn bộ Vô Tích Thành, có ít nhất một nửa đất ruộng thuộc về hắn sản nghiệp. Đúng lúc, Hùng Mậu cũng khá là cảm thán, hơn nữa này không phải ví dụ, nói thí dụ như Tam Liêu Liêu, Tằng Hai Nhà, từ Đại Tống bắt đầu, mãi đến tận cuối đời Thanh, các đời con cháu đều là triều đình ngự dụng thầy phong thủy, các đại hoàng lăng tuyển lôi xây dựng đều thiếu bọn họ không được tham dự, thuộc về thanh danh hiển hách phong thủy thế gia. Lôi xa. Thở dài sau khi, Hùng Mậu lại đem câu chuyện kéo trở lại, nói tóm lại, trừ phi xem Dương Công, Dương Quân Tùng, hoặc lại Công, lại bố ý ý, như thế, bởi vì trong số mệnh vô hậu không lo lắng, vì lẽ đó liền không cần cân nhắc hậu nhân vấn đề. Nếu không, ai cũng không thể ngoại lệ, thật sự không cho hậu nhân bất kỳ phúc phận. Nói đến, làm phúc cho đời sau, đây là người Trung Quốc thiên tính. Lên tới quyền quý phú hào, cho tới bách tính bình thường, bọn họ gian lao công tác kiếm tiền, ở mức độ rất lớn không phải vì mình, mà là muốn cho nhi nữ lưu lại phong phú di sản, để bọn họ trải qua khá hơn một chút. Người người ước cao quan, phú, hai đời, thế nhưng càng nhiều người nhưng đồng ý trở thành quan, phú, hai đời cha. Vì lẽ đó trải qua thao thao bất tuyệt sau khi, Hùng Mậu cũng ra kết luận, Cổ Nguyệt cư sĩ cái này đạo quan, khẳng định ẩn dấu huyền cơ gì, hơn nữa cái này huyền cơ là từ hắn sư môn trưởng bối nơi đó noi theo hạ xuống. Ha ha. Cổ Nguyệt cư sĩ không tỏ rõ ý kiến, cười nhạt một tiếng sau khi, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, phát hiện Phương Nguyên vẫn im lặng không lên tiếng, Hùng Mậu lại quay đầu lại hỏi nói, Phương sư phó, ngươi thấy thế nào? Tạm thời không nhìn ra tình huống thế nào đến. Phương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại đang ở bên trong tung lũng, cũng coi như là người trong cuộc mơ hồ, không có cách nào phán đoán chính xác. Cái kia liền lên núi. Hùng Mậu thuận lợi chỉ tay, ở tung lũng bên cạnh chính là một tòa cao to đứng vững ngọn núi. Từ tung lũng đến ngọn núi trong lúc đó, có một cái chọc lốc tiểu đạo, vừa nhìn liền biết là đi được hơn nhiều, mới hình thành đường. Ba người theo đường hẹp quanh co bốn lượn mà lên, không lâu sau đó liền đi đến núi lớn đỉnh cao. Cư cao phóng tầm mắt tới, bốn phía sơn hình địa thế thu hết đáy mắt, khiến người ta rất có một phen dũng cảm khí khái. Phương sư phó ngươi xem. Vào lúc này, Hùng Mậu không thể chờ đợi được nữa nói, phủ cận ngoại trừ dưới chân núi này bên ngoài, mặt khác ở hai bên trái phải còn mỗi người có một ngọn núi, tam sơn hình thành một cái vây kín, đem hình tròn tung lũng long ở trung ương. Bắt đầu thời điểm, ta cảm thấy đến đây là thiên nhiên tam tài cách cục, thế nhưng quan sát tỉ mỉ, lại phát hiện không đúng. Chủ yếu là vị trí không đúng, thế núi hướng cũng có chút vấn đề, rõ ràng có bội với lý pháp. Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu khá là khổ não, nếu như này không phải tam tài cách cục, bốn phía nhưng cây cỏ sum suê, giải thích nơi này sinh cơ vô cùng dồi dào. Điển hình tàng phong tụ khí vị trí a không nhìn ra cái gì cách cục đến, nhưng chất chứa phồn thịnh sinh khí, quái lạ, thực sự là quá quái dị, để ta xem không hiểu. Hừm, xác thực có chút quái lạ. Phương Nguyên híp mắt nhìn kỹ, cũng phân minh nhìn thấy một chùm đồng lam bộ tự sinh khí ở bốn phương tám hướng quần quần mà đến, sau đó trực tiếp rót vào đến bên trong tung lũng, cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Chẳng trách vừa nãy ở trong đạo quan, không có cảm giác được có khí chàng tồn tại. Lúc này giờ khắc này, Phương Nguyên năm chiêu, hóa ra những này sinh khí, nguyên khí, thật giống bị món đồ gì hấp thu đi rồi. Phương sư phó, có thể nhìn ra tình huống thế nào tới sao? Lúc này, Hùng Mậu đề nghị, nếu không thì lại tới mặt khác hai ngọn núi nhìn một cái. Không đổi. Phương Nguyên nhìn chung quanh lên, phát hiện phụ cận ngoại trừ ba hòn núi lớn bên ngoài, bốn phía sơn cũng không ít, liên miên trùng điệp, vô biên vô hạn, phảng phất không có phần cuối như thế. Không tốt phán đoán a. Đánh giá chốc lát, Phương Nguyên lắc đầu nói, nơi này thế núi khá là phức tạp, muốn biết rõ bên trong ngọn nguồn, nhất định phải tiêu tốn một thời gian, dọc theo sơn mạch buôn ba thăm dò, cẩn thận sắp xếp một lần sau khi, hay là mới có phát hiện. Lời này ngược lại cũng có lý. Hùng Mậu lý giải gật đầu. Sau đó ánh mắt sáng lên, nói cách khác, Phương sư phó cũng đồng ý ta cái nhìn, cảm thấy đến nơi này rất có huyền cơ. Chuyện đương nhiên. Phương Nguyên cười nói, mặc kệ cư sĩ làm sao phủ nhận, đều che lấp không được bốn phía nguyên khí quần quận mà đến, nhưng không thể giải thích được mất tích sự thực. Cái gì? Hùng Mậu sững sờ sau khi, đột nhiên vỗ đùi, ta đã nói rồi, đều là cảm giác có gì đó cổ quái, thế nhưng trước sau không nói ra được đến cùng quái lạ ở nơi nào. Náo loạn nửa ngày, hóa ra là thung lũng khí chẳng quái lạ, vẫn là Phương sư phó cao minh, một lời thức tỉnh người trong ngục nha. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt cư sĩ bất đắc dĩ nở nụ cười, Phương sư phó thật tin tưởng, cứ việc ta cũng có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng không nghĩ lập tức liền bị ngươi nhìn thấu. Không không, ta là biết nhưng mà không biết nguyên cớ. Phương Nguyên nhún vai nói, mãi đến tận hiện tại ta còn xem không hiểu, nơi này đến cùng là cái gì cách cục. Ha ha, vậy thì thứ ta không thể tiết lộ. Cổ Nguyệt cư sĩ chớp mắt nói, Phương sư phó thật có hứng thú, không ngại ở chỗ này của ta tiểu ở một thời gian ngắn. Lấy thực lực của ngươi, chỉ cần chuyên tâm thăm dò 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối có thể tìm tới đáp án. Quên đi. Phương Nguyên vừa nghe, đầu riêu đến so với chống bỏi còn nhanh hơn, ta mặt khác có việc, chỉ hoãn không được. Rảnh rỗi lại nói, rảnh rỗi lại nói. Hùng Mậu gật đầu liên tục, coi như muốn thăm dò cũng muốn làm đủ vẹn toàn chuẩn bị lại nói, ít nhất muốn đủ mấy vali ăn thịt đồ hộp mới có thể hành động. Hai người rất có hiểu ngầm từ chối Cổ Nguyệt cư sĩ đề nghị, hơn nữa tâm hữu linh tê, căn bản không có hỏi dạy đặc nguyên khí biến mất nguyên nhân. Bởi vì chuyện này căn bản không cần nhiều hỏi, dùng đầu gối suy nghĩ cũng có thể đoán ra đáp án. Cổ Nguyệt cư sĩ là pháp khí chế tác đại sư, lại như Hùng Mậu bách huệ cư có phong thủy kỳ cục có thể ẩn ngưỡng pháp khí như thế, nói vậy hắn nơi này cũng có tương tự trận pháp. Phàm là như vậy trận pháp đều là giữ bí mật không nói hạt nhân cơ mật. Phương Nguyên trước không hiểu, lúc này mới không hề lo lắng bạch trần bách huệ cư phong thủy cục huyền bí, hiện tại cũng biết rõ bản thân mình liều lĩnh, chắc chắn sẽ không tái phạm xuống đồng dạng sai lầm. Hai người không hỏi, Cổ Nguyệt cư sĩ cũng vui vẻ đến không đề cập tới, ở trên núi nấn ná chỉ chốc lát sau cũng mời hai người phản về đạo quan. Tiếp theo ba người nói chuyện phiếm một quãng thời gian, Phương Nguyên cùng Hùng Mậu mới cáo tử. Trước khi rời đi, Phương Nguyên lưu lại một cái phong thư, bên trong là một bút phong phú cố vân phí. Ở lại đây trước, Phương Nguyên ngay ở Hùng Mậu đề điểm dưới chuẩn bị kỹ càng, bây giờ chuẩn bị đi rồi mới lấy ra bỏ lên trên bàn. Cổ Nguyệt cư sĩ nhìn thấy cũng không có khước từ ý tứ, dù sao đây là ngành nghề quy củ. Giao tình là giao tình, quy củ là quy củ, tiền nhiều tiền ít không trọng yếu, thế nhưng tuyệt đối không thể phá hoại quy củ, đây là tối kỵ. Cư sĩ, không nên quên sau 3 ngày sự tình, đến lúc đó chúng ta lại xin đợi ngươi đại giá. Một phen tống biệt sau khi, Phương Nguyên cùng Hùng Mậu theo ấn đường cũ trở về, chậm rãi biến mất ở bên trong dãy núi. Vừa đi xa, Hùng Mậu liền hiếu kỳ hỏi, "Phương sư phó, vừa nãy ngươi thật sự cái gì cũng nhìn không ra đến?" "Nhìn ra cái gì?" Phương Nguyên không hiểu nói. "Thung lũng phong thủy cách cục nha." Hùng Mậu cười ha hà nói, "Ngươi thật sự không biết cái kia là cái gì cách cục sao?" cái này mà. Phương Nguyên cân nhắc lại, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, thật không thấy được, chủ yếu là ngọn núi đó không đủ cao, nếu như có máy bay trực thăng mang ta ở trên không lượn một vòng, phòng trường lập tức có phát hiện. Nếu không, chỉ có thể giống ta mới vừa nói, muốn đàng hoàng ở núi Mương Ránh bên trong sờ soạn lần mò. Chương 61, ngân huyết cổ thụ quỷ phục, màu máu đại địa cầu thu gom, cầu phiếu đề cử, tam giang phiếu, xin mọi người nhiều chống đỡ, cảm tạ. Cái này cũng đúng. Ở Phương Nguyên giải thích, Hùng Mậu cũng có mấy phần tiếc nuối, đồng thời ánh mắt lóe lên nói, có điều bởi vậy ta càng thêm xác định, cổ nguyệt cư sĩ ẩn cư địa phương, tuyệt đối ẩn giấu đại huyền bí. Đây là chuyện khẳng định. Phương Nguyên cười nói, có điều nếu cổ nguyệt cư sĩ không hy vọng người khác tìm tòi nghiên cứu, như vậy chúng ta cũng không cần nhiều bảo căn vấn đề. Cũng vậy. Hùng Mậu suy nghĩ một chút, có chút ngượng ngùng nói, khả năng là nghiên cứu đã lâu đều không có thu hoạch gì, cho tới ở bất chi bất giác được rồi mấy phần chấp niệm, có loại nhất định phải truy điều tra rõ ràng không thể kích động. Lý giải, có thể lý giải. Phương Nguyên cười cợt, bước tiến cũng đang chậm chậm tăng nhanh. Khả năng là đường về nguyên nhân, Hùng Mậu tâm tình khá là khoan khoái, lại cũng cùng được với, không có là hậu. Phương sư phó, túi đầu bước đi không phải Hùng Mậu tính cách, mới trầm mặc chốc lát, hắn lại mở miệng, một thoại hoa thoại nói, chỉ cần xây xong cái kia phi long đỉnh, cá chép vượt long môn đại trận mới có thể thuận lợi hoàn thành rồi chứ? Không hẳn. Phương Nguyên trầm ngâm nói, đơn có phi long đỉnh không đủ, còn kém một thứ. Trên lệch món đồ gì? Hùng Mậu hết sức tò mò. Một cái để cá phạm biến rồng bà bối. Phương Nguyên cười khẽ lên, ánh mắt di động nói, một cái tương tự với âm dương nguyên châu cùng ngư phủ một cái cấp bậc bà bối. A. Hùng Mậu vừa nghe, nhất thời kinh ngạc nói, vật như vậy cũng không dễ dàng tìm tới nha, Phương sư phó có chỗ dựa rồi không có? Vốn là không có, thế nhưng lúc này Phương Nguyên ngừng lại, trong mắt xẹt qua một vẻ sắc mặt vui mừng, trực tiếp một đường chạy bước nhỏ đi, sau đó âm thanh theo gió phiêu lãng, thế nhưng ngày hôm nay vận khí không tệ, có thể sẽ xác minh một câu chân ngôn, đặt phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được đều không uổng thời gian. Có ý gì? Hùng Mậu mê hoặc sau khi cũng gấp thanh kêu lên, Phương sư phó, ngươi chạy cái gì? Phương Nguyên không dành trả lời, một đường nỗ lực sau khi rất nhanh sẽ đi đến chỗ cần đến, nhưng là vừa nãy trên đường nghỉ ngơi tàn tạ đỉnh, đi tới nơi này sau khi hắn không lo nổi thở dốc liền trực tiếp ngẩng đầu quan sát lên. Trước nói rồi, đỉnh nóc đã vô cùng tàn tạ, thậm chí có mấy phần tùng trăm ngàn lỗ cảm giác. Có điều cơ bản nhất cơ cấu vẫn còn, không có triệt để hủy hoại. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thực sự là bàn long đỉnh. Chợt nhìn lại, Phương Nguyên trong lòng vui vẻ, lập tức xác định phán đoán của chính mình không sai. Cái này tàn tạ không thể tả đỉnh, chính là cổ nguyệt cư sĩ sư môn điện tịch bên trong ghi chép bàn long đỉnh. Dù cho đỉnh nắp lại vỡ tan, hơn nữa vốn nên là xoay quanh ở đỉnh đỡ lên bàn long, cũng bởi vì mưa gió năm tháng tập kích, vốn lượn thân thể đoạn đoạn vỡ vụn. Có điều chỉ muốn quan sát tỉ mỉ, vẫn là có thể phát hiện một ít đầu mối, chí ít bản lòng quay quanh dấu vết còn đang. Cùng lúc đó, Phương Nguyên mắt sắc mục lợi, lập tức phát hiện bản lòng mõm rồng lại còn lưu lại ở đỉnh đỡ lên. Chú ý, đó là mõm rồng, mà không phải vòi nước. Vòi nước sớm nát xong xuôi, xương rồng long ngạch dâu rồng cái gì, e sợ từ lúc thời gian trôi qua bên trong hóa thành cho, chỉ còn dư lại nhe ra răng nanh mõm rồng, bởi vì dính liền ở đỉnh đỡ lên, lúc này mới may mắn thoát khỏi với khó. Đương nhiên, cực kỳ trọng yếu chính là, long trong miệng có Phương Nguyên bức thiết thứ cần thiết. Nghĩ đến bên trong, Phương Nguyên có chút không kiềm chế nổi, lập tức nâng lên không chọn vẹn ghế đá đặt ở trên bàn đá, sau đó hắn đứng lên trên, xem như là miễn cưỡng câu đến đỉnh giá. Phương sư phó, ngươi đây là đang làm gì? Lúc này, Hùng Mậu rất xa xem ra, cảm giác Phương Nguyên thật giống muốn nhảy núi tự, để hắn sợ hết hồn, cũng lay động tương đối mập đại thân thể chạy nhanh đến. Có điều chờ hắn chạy tới đỉnh bên cạnh, Phương Nguyên đã từ đỉnh đỡ lên bình an tin tức. Thấy tình hình này, Hùng Mậu thở phào nhẹ nhõm, lại hết sức ngạc nhiên nói, Phương sư phó, đang yên đang lành ngươi bỏ lên trên đỉnh giá làm cái gì? Phải biết này đỉnh gần như muốn mục nát, chất liệu vô cùng sốt giòn, rất nguy hiểm. Không có chuyện gì. Đại công cáo thành, Phương Nguyên tâm tình khoan khoái, một mặt hưng phấn nụ cười. Hả? Hùng Mậu phản ứng không chậm, nhất thời hồ nghi nói, Phương sư phó, ngươi thật giống như là đang tìm cái gì đồ vật. Tìm đã tới chưa? Tìm tới. Phương Nguyên nâng tụ lau mồ hôi, nụ cười đáng yêu nói, xem ra vận may của ta không sai, vốn là chỉ là ôm mấy phần hy vọng, không nghĩ tới lại thu hoạch một cái vui mừng thật lớn. Cái gì vui mừng thật lớn? Hùng Mậu càng thêm hiếu kỳ, đồng thời ngẩng đầu quan vọng đỉnh tử, cũng không cảm thấy cái này rách rách dưới đỉnh có thể có vật gì tốt. Phương Nguyên cười cợt, nhắc nhở nói, Hùng lão bản, ngươi hẳn còn nhớ đi, đến thời điểm ta liền nói nơi này khí thế không đúng. Đúng đấy. Hùng Mậu cảm thấy lẫn lộn nói, lúc đó ta còn nói nơi này là hư long giả huyệt, có long khí vờn quanh cũng không kỳ quái. Làm sao, chẳng lẽ không đúng? Đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Phương Nguyên mừng rỡ cười nói, nơi này là hư long giả huyệt không sai, thế nhưng đỉnh vờn quanh long khí khởi nguồn, không hẳn chính là xuất phát từ hư long giả huyệt. Tại sao nói như vậy? Hùng Mậu con mắt lóe lên, trong đầu mơ hồ bắt được một tia linh quang. Ở đạo quan thời điểm, Hùng lão bản vội vàng nấu nước pha trà, nhưng là không có lưu tâm coi cổ nguyệt cư sĩ lấy ra sư môn điện tịch độ phổ. Phương Nguyên khẽ cười nói, vì lẽ đó ngươi không biết cũng có thể thông cảm được, thực hình dáng này thức đỉnh, ở cổ đại có cái phi thường êm thai tên gọi là bàn long đỉnh. Bàn long đỉnh. Hùng Mậu con mắt trợn tròn, chính là chấn áp một phương, có thể phun ra nuốt vào thiên địa chi tinh khí, rút lấy nhật nguyệt ánh sáng bàn long đỉnh. Tuy rằng Hùng Mậu không thấy độ phổ, thế nhưng là nghe thấy cổ nguyệt cư sĩ giảng giải, tự nhiên có mấy phần ấn tượng. Không sai, chính là cái này đỉnh. Phương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói, lúc đó nhìn thấy độ phổ, ta liền cảm thấy đỉnh nhìn quen mắt, thật giống đã nhìn thấy ở nơi nào. Cẩn thận một cân nhắc sau khi, phát hiện đồ phổ đỉnh cùng nơi này đỉnh rất tương tự. Vừa nãy chạy đi tới nhìn một chút, quả nhiên ở đỉnh đỡ lên phát hiện bản long thân thể tàn phế di tích, đúng rồi còn có cái thứ này. Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên nhẹ nhàng mở ra bàn tay. Ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới, một viên dính đầy cho bụi, lại tràn ngập năm tháng tang thương loang lổ dấu vết tròn trạng vật liền hiện ra ở trong mắt Hùng Mậu. Đây là cái gì? Hùng Mậu kinh nghi nói, có mấy phần hiểu ra, lại không dám xác định. Người nói xem. Phương Nguyên cười hết sức vui vẻ, sau đó đưa tay đến túi áo tìm tòi một hồi, liền lấy ra một khối cân bố. Tiếp theo ở Hùng Mậu chú ý dưới, hắn từ lau chùi trong tay tròn trạng vật. Phương Nguyên động tác mềm nhẹ, vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một, thật cẩn thận. Phản phất trong tay đồ vật là bọt biển làm thành tự, hơi hơi dùng sức liền sẽ xé rách. Một vệ tử một lần trong lúc đó, trắng non cân bố biến ô uế, thế nhưng tròn trạng vật nhưng từ từ lộ ra ánh sáng lộng lẫy. Lao đi cho bụi, xóa đi năm tháng tang thương loang lổ dấu vết, hình tròn vật lại tràn đầy ra kim loại tự ánh sáng. Không đúng, phải nói tròn trạng vật thật giống chính là kim loại chất liệu, đại khái xem trứng gà to nhỏ, mặt ngoài bóng loáng như gương, mơ hồ trong lúc đó hiện ra động ra minh rạng rỡ, hoàng sáng sáng hào quang. Thật giống là một viên đồng đạm. Nhìn kỹ bên dưới, Hùng Mậu một trận tâm thần hoảng hốt, trong mắt không tự giác có mấy phần dại ra. Hùng lão bản thật sự cảm thấy đến đây là đồng đạm. Cùng lúc đó, Phương Nguyên phát sinh vui vẻ tiếng cười, như vậy đồng đảm, trên đời có bao nhiêu, ta liền muốn bao nhiêu. Đúng đúng, không phải đồng đảm. Hùng Mậu nuốt thôn hết hầu, cảm giác đầu lưỡi vô cùng khô ráo, trong mắt càng tự bốc lửa tự, lộ ra nóng rực ánh sáng, cái kia Phương sư phó cảm thấy cho nó hẳn là món đồ gì. Nói thẳng đi, vật này là ta ở đỉnh giá còn sót lại móng rồng bên trong móc ra, Hùng lão bản cảm thấy đến gặp là cái gì. Phương Nguyên hứng hở hỏi ngược một câu, trong mắt phản chiếu ra hoàng sáng sáng tia chớp, để hắn có chút mê say. Long long long. Long Châu. Trong khoảng thời gian ngắn, dù cho có mấy phần suy đoán, thế nhưng thật sự xác định sau khi, Hùng Mậu vẫn là cảm thấy vô cùng chấn động, ngoài ra còn có một loại hận không thể tự oan hai mắt hối hận cảm. Hùng Mậu chưa từng có giống như bây giờ căm hận chính mình, những năm này tới nay không biết trải qua đỉnh bao nhiêu lần, hơn nữa ở trong đỉnh nghỉ ngơi dừng lại tình huống cũng không ít, làm sao xưa nay sẽ không có nhận biết này rách nát trong đỉnh lại ẩn giấu bảo bối như vậy đây. Đây chính là Long Châu a, đỉnh là rất cổ lão kiến trúc, hay là đã tồn tại mấy trăm năm. Nói cách khác, bàn Long Chí ít rút lấy mấy trăm năm tinh khí đất trời nhật nguyệt ánh sáng, mà những này tinh khí đất trời nhật nguyệt ánh sáng đều ngưng tụ ở Long Châu bên trong. Dưới tình huống này, coi như dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến, Long Châu khí chẳng nên có cỡ nào chất phát mạnh mẽ. Nhưng mà như vậy chất bảo, chính mình lại bỏ qua vô số lần, hiện tại hồi tưởng lại, Hùng Mậu hận không thể hành hung chính mình ngừng lại. Không chỉ có là Long Châu, càng là thuần dương Long Châu. Phương Nguyên không phải ở mò mẫm, phải biết ở thời phong thủy trong mắt, thế gian vạn vật đều có phân âm dương, Long Châu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao, thạch gỗ chất là âm, kim loại tự nhiên là dương. Hiện tại Phương Nguyên trong tay Long Châu, rõ ràng là đồng trao tinh đúc mà thành, không nghi ngờ chút nào tự nhiên là thuần dương Long Châu. Không nên nhìn chỉ là có thêm thuần dương hai chữ, thế nhưng cùng phổ thông Long Châu lẫn nhau so sánh, diệu dụng tự nhiên càng thêm vô cùng. Đương nhiên, dứt bỏ Long Châu quý giá không để cập tới, so sánh với đó Hùng Mậu càng thêm đấu kỵ Phương Nguyên vật khí, hơn nữa cũng không che giấu chính mình ước cao tình. Phương sư phó, ngươi ngày hôm nay có phải là lệ phúc thần? Vật khí không khỏi quá tăng cao đi. Người không liên quan thì thôi, hoặc là không biết việc này càng tốt hơn, dù sao nhắm mắt là ngơ. Thế nhưng một mực ngay ở chính mình dưới mí mắt tự nhiên kiếm được một cái bà bối, bất kể là ai trong lòng e sợ đều có chút cảm giác khó chịu. Nơi nào. Phương Nguyên tươi cười rạng rỡ, đây là trùng hợp, chỉ do ngẫu nhiên. Hùng Mậu không nói lời nào, chủ yếu là không lời nào để nói, như vậy trùng hợp ngẫu nhiên, hắn cũng muốn nhiều đến mấy lần. Nói ta số may, không bằng nói là phòng lão cơ duyên. Đúng lúc, Phương Nguyên thở dài nói, biết rồi Phi Long đỉnh xây dựng phương pháp, hơn nữa cái này Long Châu, vậy cũng cứ gọi là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Chậm rãi Hùng Mậu cũng tỉnh táo lại, nghe nói như thế sau khi, hắn nhưng có sự khác biệt ý kiến, khá là nghiêm túc nói, Phương sư phó, ta cảm thấy đến phòng lão to lớn nhất cơ duyên chính là ngộ đệ lên ngươi. Hùng Mậu đây là lời nói thật lòng. Dù sao vào nghề nhiều năm, hắn nhìn thấy thầy phong thủy cũng không ít, dứt bỏ những người giả danh lừa bịp không để cập tới, coi như là có chân tài thực học, trên người khó tránh khỏi có chút ngạo khí, cực nhỏ tận tâm tận lực vì là khách hàng phục vụ. Chương 62, trọng đồng giả chi thi, có thể nguyện vào ta y đi tộc cần muốn thu gom, cần phiếu đề cử, tam gia phiếu, xin mọi người nhiều chống đỡ. Một ít lợi hại thầy phong thủy trong tay, nắm giữ ở trong mắt người thường xem đem so sánh siêu phàm năng lực, khó tránh khỏi có mấy phần kiêu căng tự mãn, đem mình cùng người thường phân chia ra đến. Coi như vì tiền tài, lợi ích loại hình mục đích, giúp quyền quý phú hào xem phong thủy, cũng tuyệt đối là điểm đến mới thôi. Có thể khiến ba điểm lực tuyệt đối không để bốn phần, ngược lại chỉ cần đem trước mặt giải quyết vấn đề là tốt rồi, căn bản mặc kệ có hay không mầm họa. Hay là nói cố ý lưu lại mầm họa, để đợi được sau đó lại tể một đao. Mọi việc như thế thủ đoạn, Hùng Mậu đã chẳng lạ lùng gì, thế nhưng xem Phương Nguyên như vậy hết chức trách, mọi việc gắng đạt tới hoàn mỹ cách làm, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên mới cảm thấy đến đây là phòng đông thăng may mắn. Bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, này không phải chuyện đương nhiên sao? Phương Nguyên cười nói, cẩn thận từng ly từng tí một đem Long Châu gói lại, lại phóng tới thiếp thân túi láo giấu kỹ. Bố bố nhô lên đến túi láo sau khi, Phương Nguyên bắt chuyện lên, Hùng lão bản, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng đi nhanh lên đi, miễn cho lưu lại chậm liền sơn môn đều không ra được. Được. Hùng Mậu gật gật đầu, theo sát ở Phương Nguyên mặt sau khi, cũng không quên thần cầu, Phương sư phó, sau khi trở về, nhất định phải đem Long Châu cho ta mượn xem xét. Không thành vấn đề. Phương Nguyên khẽ cười nói, có điều ta phỏng chừng ngươi sợ là không thời gian này. Ta lại thông thả, làm sao có khả năng không có thời gian. Hùng Mậu mẩn ra, đột nhiên phản ứng lại, đúng rồi, còn có thi giáo sư sự. Nói chuyện như vậy, hắn thuận lợi lấy điện thoại di động ra mở ra nguồn điện, chỉ chốc lát sau điện thoại di động màn hình sáng, tiếp theo chính là một trận ánh đèn lấp lóe, nảy ra rất nhiều chưa nghe điện thoại cũng chưa tiếp tin nhắn. Ha ha, đều là thi giáo sư đánh tới. Hùng Mậu đại thể xem lướt qua một lần, lập tức cười nói, Phương sư phó, có thể thấy, hắn đã gấp nổi nóng, nói là ở Bách Huệ cư cửa chờ ta đây. Vậy ngươi liền trở về ứng phó hắn. Phương Nguyên cười nói, ta lại đoan một làm dáng. Không thành vấn đề. Hùng Mậu một mặt sáng tỏ vẻ, nên nắm nắm thời điểm, xác thực muốn bày xuống cái giá, miễn cho hắn cho là chúng ta không có thực lực ra sao. Thì mới mới có thể ngạo vật, cũng không biết đại gia là làm sao hình thành loại này quan niệm, ngược lại thiên tài luôn có một ít ngạo khí, này tựa hồ đã trở thành công nhận sự thực. Phương Nguyên không thì ra hụ thiên tài, thế nhưng cũng biết mình chủ động đi cầu người khác khẳng định là bỏ mặc, ngược lại người khác muốn cầu cạnh chính mình thời điểm, mình mới có thể nắm giữ chủ động. Đúng rồi, thuận tiện nhắc nhở thi giáo sư, nếu như có thể lời nói, trước tiên rời ra ngoài ở một thời gian ngắn. Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên trầm ngâm nói, ta cũng không phải cố ý nắm nắm, chủ yếu là hắn cái kia đống nơi ở khá là vướng tay chân, trong thời gian ngắn ta cũng giải quyết không được. Lại nói, mấy ngày nay ta còn muốn vội vàng phòng lao sự tình, cũng chia tâm không được. Rõ ràng. Hùng Mậu nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi lại nói chuyện phiếm hai câu, hai người cũng tăng nhanh bước tiến rời đi Thanh Nguyên Sơn, sau đó từng người trở lại. Không lâu sau đó, Phương Nguyên trở lại nơi ở, mở cửa liền nhìn thấy Bao Long Đồ lười biếng ỉ ngồi ở trên ghế sofa chơi điện thoại di động. Trở về, Bao Long Đồ không ngẩng đầu, thuận lợi nắm một cái khoai chiên thả trong miệng, một bên ai, nghiền ngẫm vừa nói, nhà bếp có cơm nước, còn nóng lắm, chính ngươi đi giải quyết đi. Cảm tạ. Phương Nguyên khép lại môn, thuận miệng hỏi, ngày hôm nay công ty tình huống thế nào? Có thể như thế nào? Âm u đầy tử khí. Bao Long Đồ hứng hở nói, người khác nhìn thấy Bành tổng sắc mặt tâm trầm, ở cụm đôi làm người đồng thời cũng nghị luận sôi nổi, có điều cũng không đoán ra chính xác đáp án. Đương nhiên, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, chỉ cũng bao không được hỏa, phòng trừng lại hai ngày nữa, đại gia cũng nên biết được làm sao sự việc. Ừm. Phương Nguyên gật gật đầu, sau đó cười nói, ngươi cũng chớ gấp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng, việc này nói không chắc gặp có khả năng chuyển biến tốt. Ta gấp cái gì? Bao Long Đồ rất bình tĩnh, thật giống nhìn thấu, muốn gấp cũng là Bành tổng gấp, chúng ta chỉ là người làm công, thao không nổi lão bản trái tim. Lời nói không chân chính lời nói, coi như phi nhã không xong rồi, quá mức đổi nhà công ty chứ, lấy năng lực của chúng ta, không lo không ai muốn. Trong khi nói chuyện, Bao Long Đồ cũng để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu khẽ thở dài, đương nhiên, cân nhắc đến Bành tổng đãi chúng ta không tệ, Lâm Trận bỏ chạy sự tình ta khẳng định là làm không được, chỉ cần phi nhã tồn tại một ngày, ta khẳng định là cùng chung hoàn nạn, ngươi đây, ta khẳng định cũng đúng nha, có điều ta cảm thấy cho ngươi quá bi quan. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng nói, thực ta quên nói cho ngươi, ngày hôm qua Hùng Mậu gọi điện thoại cho ta, nói là chịu một cái giáo sư nhờ bà. Phương Nguyên lời còn chưa nói hết, một trận sục sôi chuông điện thoại di động ngay ở Bao Long Đồ trong tay vang lên. Chờ đã, là Bành tổng điện thoại. Lúc này, Bao Long Đồ tiếng xuýt ra hiệu, sau đó nhẹ nhàng điểm tiếp nghe, Bành tổng, là ta. Cái gì? Cũng không biết Bành tổng nói cái gì sự tình, làm cho Bao Long Đồ một trận kinh ngạc, con mắt trợn trừng lên, vẻ mặt có mấy phần giải ra, hiện ra vẻ khó tin. Thật nửa ngày, mãi đến tận Bành tổng đã cúp điện thoại, hắn vẫn cứ hồn nhiên không cảm thấy. Bao tử, thấy tình hình này, Phương Nguyên một trận hiếu kỳ, liền vội vàng hỏi, Bành tổng nói cái gì? Bao Long Đồ tỉnh lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp, Bành tổng nói, có người dự định thu mua phi nhã công ty. Cái gì? Phương Nguyên cũng sững sờ một chút, thu mua công ty? Ai muốn thu mua nhà? Bành tổng đáp ứng rồi. Không biết. Bao Long Đồ khổ não vào đầu, mờ mịt nói, cái gì cũng không biết, Bành tổng liền nói việc này, sau đó để ta thông báo ngươi, ngày mai đến đúng giờ công ty mở hội. Hay là, hẳn là thương lượng với chúng ta thảo luận sau khi, mới làm quyết định đi. Thật sao? Phương Nguyên hơi nhướng mày, đồng nhiên nói rằng, Bành tổng động lòng. Tại sao nói như vậy? Bao Long Đồ kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết hắn động lòng? Phải biết công ty nhưng là hắn một tay sáng lập lên, mười mấy năm tâm huyết, coi như hiện tại gặp phải cảnh khốn khó, thế nhưng cũng không đến cùng đường mạt lộ mức độ, hắn không hẳn cam lòng đem công ty bán. Ta suy đoán như vậy, khẳng định cũng có nguyên do. Phương Nguyên nhắc nhở, ngươi không nên quên Bành tổng tính nết, ở vấn đề nhỏ trên hắn hay là khá là dân chủ, có thể thương lượng với mọi người quyết định, thế nhưng chuyện lớn xưa nay đều là chính hắn làm chủ đánh nhịp, huống chi hiện tại loại quan hệ này đến công ty tiền đồ vận mệnh sự kiện, hắn khẳng định là đã suy nghĩ kỹ càng, mới sẽ thông báo cho đại gia. Thật giống cũng đúng. Bao Long Đồ đăm chiêu, ý của ngươi là ngày mai hội nghị chính là hắn công bố chính mình quyết đoán thời khắc. 89/10. Phương Nguyên gật gật đầu, tâm tình cũng có mấy phần phức tạp. Nếu như nói cùng Phi Nhã công ty tình cảm thâm hậu, coi công ty như nhà, vậy khẳng định là lời nói dối tuyệt nói. Thế nhưng bất kể nói thế nào, tốt xấu cũng ở công ty đợi mấy năm, bây giờ nghe nói nó muốn bị thu mua, bao nhiêu gặp có mấy phần cảm xúc. Bao Long Đồ phản ứng cũng gần như, trong khoảng thời gian ngắn hai người trầm mặc không nói gì, bầu không khí có mấy phần vắng lặng. Nếu như Bành tổng thật đem công ty cho bán, chỉ chốc lát sau, Bao Long Đồ ngẩng đầu lên nói, cũng nên tính là chuyện tốt chứ, chí ít không cần đối mặt quân duyệt phong giết. Nói như vậy cũng không sai. Phương Nguyên không dự định đề thi quốc hoa sự tình, dù sao phi nhã công ty đều không tồn tại, coi như giải trừ phong sát lệnh thì có ích lợi gì. Đương nhiên, nơi này cũng phải có cái tiền đề, đầu tiên muốn biết rõ Bành tổng quyết định là cái gì, nếu như hắn căn bản không có ý định bán công ty, như vậy hai người thuần túy là ở lo nghĩ vớ vẩn. Nếu như thật dự định bán, cũng có thể chia làm hai trường hợp. Nếu như là bởi vì nguyên nhân khác mới quyết định bán ra phi nhã, Phương Nguyên tự nhiên cũng không thể nói gì được. Nếu như là bởi vì phong sát lệnh nguyên nhân, vậy hắn đến lúc đó không ít muốn bên bực lẽ phải. Không muốn, đi ăn cơm. Phương Nguyên lắc lắc đầu, ngươi cũng đừng suy nghĩ vậy, ngày mai sẽ cái gì đều rõ ràng.
Ừm.
Suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai, hai người đến công ty. Vào lúc này, bọn họ cũng không thể nói được chính mình là cái gì tâm tình, có chút như là chờ đợi thi đại học kết quả học sinh, buồn bực, lo lắng, cô mượn, suy nghĩ lung tung, vô cùng bức thiết muốn biết cuối cùng đáp án. Ngược lại các loại kết quả bọn họ đều có chuẩn bị tâm lý, dù cho kết quả không hề tốt đẹp gì, ở thương cảm sau khi hay là cũng có chút như chút được gánh nặng. Duy Duy, chào buổi sáng. Trong lòng có việc, Bao Long Đồ cũng không lo nổi đùa giỡn tiểu muội tử, nhẹ nhàng hỏi thăm một chút, liền thẳng đến phòng họp mà đi. Phương Nguyên tự nhiên đi theo đội tới, đi đến phòng họp liền nhìn thấy Bành tổng quả nhiên đã ngồi ở bên trong. Các ngươi tới. Bành tổng vẻ mặt như thường, nhẹ nhàng phất tay nói, ngồi đi. Phương Nguyên quan sát tỉ mỉ, nhưng không nhìn ra đầu mối gì đến. Điều này giải thích Bành tổng hoặc là dưỡng khí công phu lợi hại, hoặc là trong lòng có quyết đoán, đương nhiên sẽ không ưu phiền. Bành tổng. Bao Long Đồ ngồi xuống, không nhịn được mở miệng thử hỏi lên, thu mua sự tình. Không đổi, mọi người đủ lại nói. Bành tổng lạnh nhạt nói, đỡ phải lại nói một lần. Ồ. Bao Long Đồ không lên tiếng nữa, yên tĩnh bắt đầu chờ đợi. Cùng lúc đó, Bành tổng lại còn có tán gẫu tâm tư, trực tiếp hướng về nhìn Phương Nguyên, trên mặt lộ ra không ít nụ cười. Tiểu Phương à, phòng lao giao chờ chuyện kế tiếp làm xong chưa? Đã làm thỏa đáng. Phương Nguyên mở ra, có điều vẫn là thật lòng nói, đón lấy chỉ cần chuyên tâm trang trí biệt thự là tốt rồi, không cần lại chạy ngược chạy xuôi. Được, làm thỏa đáng là tốt rồi. Bành tổng vui mừng gật đầu, ta biết ngươi cùng phòng lao quan hệ không tệ, quay đầu lại thay ta chuyển cáo phòng lao, để hắn không nên gấp gáp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ có chuyên nghiệp đội xây cất đi đến biệt thự thi công. Hả? Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Nguyên cùng Bao Long Đồ hai mặt nhìn nhau, có chút cân nhắc không ra Bành tổng ý tứ trong lời nói. Ở hai người đoán thời gian, mặt khác hai, ba cái viên chức cũng đúng giờ đi làm. Thuận tiện gọi quét rác ga gì, đúng rồi còn có Duy Duy, làm cho các nàng cũng đến đây đi. Chỉ chốc lát sau, ở mọi người không thể giải thích được trong ánh mắt, Phi Nhã công ty toàn bộ người đều tập trung ở trong phòng họp, bắt đầu tham dự một hồi khả năng dính đến Phi Nhã công ty tiền đồ vận mệnh hội nghị. Đương nhiên, ngoại trừ ba người bên ngoài, người khác nhưng là có chút tỉnh tỉnh mê mê, căn bản không biết trận này hội nghị tầm quan trọng. Chương 63, hạ giới có trưởng thiên thất khí. Minh vực không nên quên tam giang phiếu, còn có thu gom đề cử, xin nhờ chống đỡ, cảm tạ. Đương nhiên, cứ việc mấy người không biết tổ chức hội nghị mục đích, thế nhưng cũng nhận biết bầu không khí không giống bình thường, ở Bành tổng mở miệng nói chuyện trước, dồn dập ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe. Lúc này, Bành tổng hắng giọng một cái, ở mở miệng thời gian hắn bỗng nhiên do dự, âm thanh đến bên mép nhưng không có phát ra, thậm chí có mấy phần tinh thần hoảng hốt, hiện lên trong đầu rất nhiều chuyện cũ. Mười mấy năm qua, sáng lập công ty hưng phấn ước mơ, chạy nghiệp vụ kéo tờ khai gian nan, thu được đệ nhất bút lợi nhuận hài lòng vui sướng, từng hình ảnh thật giống như chiếu phim tự ở trong đầu hắn lấp lóe sẽ qua. Bành tổng, Bành tổng. Nhìn thấy Bành tổng rơi vào không tên trong suy nghĩ, Bao Long Đồ không thể không nhỏ giọng nhắc nhở lên. Hạch. Trong nháy mắt, trong đầu tâm tư như huyễn ảnh phá diện, Bành tổng cũng triệt để tỉnh lại. Phải biết bà mụ mụ không phải là tác phong của hắn, trong lòng thật dài thở dài sau khi, lập tức đứng lên tiện tay mở ra bên cạnh môn. Đáng nhắc tới chính là, phòng họp có hai cái môn, bên trong một cái là dẫn tới đại gia làm công khu vực, một cái khác nhưng là đi về Bành tổng phòng làm việc của mình, hiện tại hắn mở ra chính là này một cái. Ồ, cửa mở, mọi người thuận thế nhìn tới, lại phát hiện ở Bành tổng trong phòng làm việc ngồi một cái xinh xắn mỹ nữ, một cái tóc dài như là thác nước nhu thuận khoác lạc, khuôn mặt êm dịu bên trong lộ ra quyến rũ đáng yêu mỹ nữ. Kim Ốc Tàng Kiều. Không thể giải thích được bên trong, mấy người trong đầu xẹt qua ý niệm như vậy, thế nhưng một giây sau khi, ý niệm như vậy trực tiếp tan thành mây khói. Bởi vì Bành tổng công trong phòng ngoại trừ người mỹ nữ này bên ngoài, ngoài ra còn có hai, ba cái Âu phục dày da thanh niên. Vì mọi người giới thiệu một chút. Cùng lúc đó, Bành tổng chỉ mỹ nữ, vẻ mặt có chút phức tạp, làm như ở hư hí cảm thán, vừa tựa hồ có chút vui vẻ trấn an, vị này chính là quân duyệt công ty tổng giám đốc trợ lý Bành Phi Nhã. Cái gì? Thoáng chốc, không ít người trợn to hai mắt, chủ yếu là lời này lượng tin tức thật lớn, để mọi người nhất thời tiêu hóa không được. Quân duyệt công ty tổng giám đốc trợ lý thì thôi, Bành Phi Nhã lại là xảy ra chuyện gì? Nghe được danh tự này, ánh mắt của mọi người liền theo bản năng ở Bành tổng cùng mỹ nữ trong lúc đó qua lại chuyển động. Cân nhắc đến giữa hai người tuổi tác chênh lệch, cùng với này tính tên này, như vậy mọi người cũng có thể hợp lẽ thường suy đoán, cái này Bành Phi Nhã hay là khả năng hẳn là Bành tổng con gái, Phi Nhã công ty Thiên Kim đại tiểu thư chứ? Giới thiệu sai rồi. Mọi người ở đây kinh dị thời gian, đã thấy cô gái đẹp kia hừ một tiếng nói với ngươi rất nhiều lần, ta tên Bành Thanh Nhã, thanh giật nhị nhã thanh nhã, không là cái gì Phi Nhã. Phi Nhã, vị mập, thật khó nghe a, nàng mới không vui đây. Nhã Nhi. Lúc này, Bành tổng trên mặt xẹt qua một vẻ bất đắc dĩ vẻ, còn không tiếp tục tiến hành liền bị Bành Thanh Nhã đánh gãy. Bành tổng, xin chú ý trường hợp, ngươi có thể gọi ta Bành trợ lý, hoặc là Bành Thanh Nhã, không cần loạn cứ gọi xưng hô khác. Trong khi nói chuyện, Bành Thanh Nhã đi vào trong phòng họp, êm dịu khuôn mặt trắng nõn bên trong lộ ra giả dặn vẻ, ngày hôm nay chúng ta lại đây, là dự định cùng Bành tổng hiệp đàm thu mua quý công ty một chuyện, không biết ngươi suy tính được thế nào rồi. Thu mua? Trong phút chốc, mấy người lại là cả kinh, thậm chí có chút bị hồ đồ rồi. Công ty Thiên Kim đại tiểu thư không giúp Bành tổng thì thôi, làm sao trái lại thay đổi đầu thương đánh tới? Coi như là nội chiến cũng không phải như vậy hồng pháp á hoàng tử, này xu thế thật giống không đúng vậy. Bao Long Đồ nói nhỏ, không phải nói quân duyệt công ty phong giết chúng ta sao, làm sao trái lại thành thu mua? Trước tiên phong giết, lại thu mua, nên tương đối dễ dàng đàm luận thành đi. Nói thì nói thế, Phương Nguyên nhưng nhíu mày, Trong đầu né qua Dương Thi Cẩm dịu dàng khuôn mặt, hắn có chút nắm nắm không cho, cái này thu mua phương án đến cùng là ở ngày hôm qua trước thì có, vẫn là ở ngày hôm qua sau khi mới lâm thời nảy lòng tham. Nếu như ở ngày hôm qua trước quân duyệt thì có như vậy phương án, như vậy Phong Diệt, thu mua liền không có quan hệ gì với chính mình. Nếu như lâm thời nảy lòng tham, Phương Nguyên liền có mấy phần khó chịu. Hay là nàng cảm thấy đến chỉ cần thu mua Phi Nhã, như vậy liền thành vì chính mình thủ trưởng, sau đó chính mình nhất định phải nghe theo nàng dặn dò làm việc. Nghĩ đến nàng nên không đến nỗi như vậy ngu xuẩn chứ. Phương Nguyên suy tư lên, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt tình thế phát triển. Dù sao từ Bành Tổng cùng Bành Thanh Nhã thái độ đến xem, cái này thu mua phương án thật giống không chỉ có dính đến thương mại kế hoạch mà thôi, mặt khác tựa hồ còn lẫn lộn gia đình luân lý ân oán tình cửu. Một công một tư, hai người hỗn hợp lên, liền muốn xem Bành Tổng có thể làm được hay không công và tư rõ ràng. Được rồi, trước tiên nói chuyện chính sự. Lúc này, Bành Tổng ngồi xuống, nhẹ giọng nói một chút các ngươi cụ thể phương án đi. Cụ thể chi tiết nhỏ, các ngươi có thể chính mình xem. Trong khi nói chuyện, Bành Thanh Nhã đem một văn kiện cắp đẩy qua, sau đó nhàn nhạt nói, ta chỉ nói hai điểm. Số 1, thu mua sau khi thành công, quân duyệt bảo đảm không tài viên. Thứ 2, Phi Nhã nguyên công nhân nhập vào quân duyệt công ty, tiền lương đồng bộ nối đường dây. Nghe nói như thế, mấy cái công nhân con mắt sáng, tỏa ra nóng rực ánh sáng. Thành tựu ngành nghề nhân sĩ, quân duyệt công ty là cái gì dạng tồn tại, bọn họ khẳng định biết được rõ rõ ràng ràng. Nếu như nói quân duyệt công ty là hàng không mẫu hạm lời nói, như vậy Phi Nhã công ty chỉ có điều là tiểu thuyền tam bản thôi. Có cơ hội ở hàng không mẫu hạm trên đi lính, ai đồng ý thao khiến tiểu thuyền tam bản nhỉ? Lại nói đến thực tế một điểm, công ty lớn tiền lương đãi ngộ tuyệt đối không phải công ty nhỏ có thể sánh được. Mọi người đều là người làm công, cái nào không phải chạy tiền đồ đi. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy cái công nhân trong lòng Thiên Bình lập tức truyền lệnh, dồn dập nhìn về phía Bành Tổng, hận không thể thế hắn đồng ý, bất quá bọn hắn vẫn tính là có chút tự mình biết mình, rõ ràng việc này bọn họ không chen mồm vào được, ai cũng không có mở miệng lên tiếng, còn trong lòng làm sao chờ đợi liền không được biết rồi. Đương nhiên, vào lúc này, Bành Thanh Nhã trong con ngươi nhiều hơn mấy phần dị dạng tâm tình, ở bề ngoài nhưng lạnh lạnh nói rằng, chỉ cần Bành Tổng chịu ký tên, được tiền đầy đủ ngươi về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Không phải vấn đề tiền. Bành Tổng có chút buồn bực, đưa tay kéo kéo cổ áo, thở dài nói, Nhã Nhi, ta biết người đang trách ta quanh năm ở bên ngoài bôn ba, không có thời gian trở lại bồi các người, trong lòng có oán khí, thế nhưng... Bành Tổng! Trong nháy mắt, Bành Thanh Nhã lại lần nữa đánh gãy lên, chúng ta đang thương lượng công sự, xin đừng nên liên lụy tình cảm riêng tư. Ngày hôm nay ta lại đây, chỉ có điều là chính thức thông báo ngươi việc này, hy vọng ngươi suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, tiếp thu chúng ta quân duyệt thu mua phương án. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Uy hiếp sau khi, Bành Thanh Nhã ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp hướng ra phía ngoài mà đi. Nhã Nhi, Bành Tổng đứng dậy kêu to, đưa tay muốn ngăn cản, thế nhưng bàn tay đưa đến giữa không trung, cuối cùng cụt hứng hạ xuống. Mau chó, thực sự là mau chó a. Đúng lúc, Bao Long Đồ ở Phương Nguyên bên thai nhỏ giọng thầm thì, từ công ty tên liền biết, Bành Tổng nên rất thương nữ nhi này, vấn đề là con gái của hắn thật giống không hiểu sự nghiệp của người đàn ông tâm, vì lẽ đó thẳng thắn lấy chính mình phương thức mang theo cùng người ngoài đối phó phụ thân, để bị mất phụ thân sự nghiệp tâm, làm cho hắn về nhà bồi thế nữ. Ai, cỡ nào vĩ đại nữ yêu. Nữ yêu. Nghe thật không được tự nhiên. Hả, cũng đúng. Bành Tổng được kêu là tình cha, nữ nhi của hắn hẳn là hiếu tâm. A, cỡ nào vĩ đại hiếu tâm. Bao Long Đồ hư hí cảm thán lên, Bành Tổng có phúc lớn a, sinh cái đẹp đẽ con gái. Nghe được, đẹp đẽ là then chốt. Phương Nguyên tức giận nói, xin nhờ, hiện tại là quân duyệt muốn thu mua chúng ta, Phi Nhã công ty liền muốn xong đời, ngươi còn có tâm sự xem mỹ nữ. Sợ cái gì? Bao Long Đồ bình tĩnh nói, thiên không sụp, coi như sụp, đơn giản là thay cái nóc nhà thôi, chết không được người. Ngươi không nhìn thấy sao, ở đây e sợ ngoại trừ Bành Tổng bên ngoài, đại gia ước gì bị quân duyệt thu mua đây. Người khác không cần phải để ý đến, chủ yếu là ý nghĩ của ngươi. Phương Nguyên hỏi, muốn bảo quân duyệt sao? Cái này mà. Bao Long Đồ trần trờ nói, người thường đi chỗ cao, nếu như nói không, thật giống có chút dối trá. Thế nhưng thường nói thả làm đầu gà không vì là như sau, làm người cũng nên có tự mình biết mình, chúng ta như vậy trình độ, ở Phi Nhã xem như là đại ca nhị ca, có điều đến quân duyệt sau đó, phòng trừng không đãi ngộ như vậy. Thường, ngươi cuối cùng cũng coi như không mê man đầu. Phương Nguyên khen ngợi nói, cái gọi là đãi ngộ, không hẳn chính là tiền, mà là chỉ coi trọng trình độ. Nói trắng ra chính là ở lão bản trong lòng địa vị. Không khách khí nói, hai người ở Phi Nhã công ty tương đương với Bành Tổng phụ tá đắc lực, thậm chí có chút không thể thiếu. Thế nhưng thay đổi hoàn cảnh mới, khẳng định sẽ không có như vậy lễ ngộ. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, nếu như Bành Tổng từ chối quân duyệt thu mua, lấy hai người tính cách, phòng trường muốn bồi tiếp Phi Nhã đồng thời xong đời, sau đó mới gặp mặt khác tìm ông chủ mới. Đương nhiên, này muốn xem Bành Tổng là nghĩ như thế nào, đến cùng là đồng ý, vẫn là chết chống được để. Tan học đi. Ở mọi người quan tâm dưới, Bành Tổng đột nhiên thở dài phất tay, sau đó mất hết cả hứng trở về văn phòng, sau đó trực tiếp đem cửa khóa lên, chỉ để ngăn cách tầm mắt của mọi người. Ai? Mấy cái công nhân rõ ràng có chút tiếc nuối, lẫn nhau liếc nhìn sau khi, cũng thuận theo tản đi. Nhưng mà Phương Nguyên cùng Bao Long Đồ không đi, hơn nữa từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ nghiêm túc. Không nghĩ tới. Sau nửa ngày, Bao Long Đồ thấp giọng nói, Bành Tổng thật sự động tâm. Thanh tựu Bành Tổng tâm phúc, hai người tự nhiên hiểu rõ tính cách của hắn, nếu như không đồng ý việc này, như vậy khẳng định trực tiếp từ chối, đồng thời lập tức động viên lòng người, cổ vũ sĩ khí. Nhưng là hiện tại một câu nói đều không nói, rõ ràng chính là ngầm thừa nhận tư thế. Sở dĩ không có công bố, đơn giản là cho đại gia một cái bước đệm thời gian, cũng vì chính mình lưu mấy phần mặt mũi thôi. Bành Tổng ở bên ngoài lang bạt hơn nửa đời người, cũng là thời điểm hưởng thanh phúc. Lúc này, Phương Nguyên ánh mắt xa xưa nói, "Bao tử, ngươi đây, phải đi con đường nào?"
"Đúng đấy, vẫn đúng là muốn suy nghĩ thật kỹ, ứng nên đi nơi nào."
Ở Bao Long Đồ khổ não thời gian, cùng thời khắc đó, Bành Thanh Nhã cũng trở về đến Quân Duyệt công ty tổng giám đốc trong phòng làm việc, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ báo cáo chuyện vừa rồi. Cuối cùng, Bành Thanh Nhã hồn nhiên không có vừa nãy hung hăng, êm dịu trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần cảm kích, "Thi tỷ, cảm tạ ngươi dung túng, cho ta cơ hội này."
Thằng đốc,
sáng sủa sạch sẽ, vô cùng rộng rãi trong phòng làm việc, Dương Thi Cẩm ngồi cao ở thoải mái ra thật dựa vào trên ghế, như tơ tóc đen đã cao bàn lên, lộ ra tinh xảo tao nhã khuôn mặt. Vào lúc này nàng đã hoàn toàn không có ở trước mặt cha mẹ dịu dàng khí chất, thay vào đó nhưng là một loại thanh lạnh, ác liệt. Chương 64, Minh Linh Tế Đàn, Lưu Ma hiện cầu thu gom, cầu phiếu đề cử, tam gian phiếu, xin mọi người nhiều chống đỡ, cảm tạ. Thiết kế đại sư. Lúc này, Bao Long Đồ cũng có mấy phần ước mơ, thiết kế đại sư hay lắm, có phòng làm việc của mình, cao hứng thời điểm liên tiếp cái việc, tâm tình khó chịu thời điểm, trực tiếp đem hoàn thành một nửa thiết kế nhưng cũng không ai dám dụ.
Vô nghĩa.
Phương Nguyên cười mắng, có thể trở thành đại sư, chuyên nghiệp là cơ bản nhất tố chất, ai sẽ như vậy sảng bậy a.
Đây là hình dung hiểu không?
Bao Long Đồ khinh bị nói, người đại sư kia ban giám khảo khẳng định là mắt mù, lại còn nói ngươi sẽ trở thành cái gì nhân vật thủ lĩnh, đó là hắn không có gặp gỡ ta, không đúng vậy không liên quan đến ngươi.
Ai kêu ngươi không phải chúng ta tỉnh?
Phương Nguyên nhún nhún vai, cũng nhấp một hớp địa, hơi đắng tư vị để hắn hơi nhún mày, Bao tử, nếu như thật thất nghiệp, tự chúng ta làm lão bản thế nào?
Hả?
Bao Long Đồ ngẩn ra, chính mình làm lão bản?
Đúng.
Phương Nguyên ánh mắt lóe sáng nói, chính mình làm lão bản, cao hứng thời điểm liên tiếp cái việc, tâm tình khó chịu thời điểm buông tay không làm, cũng không ai dám cho người sắc mặt xem.
Ý nghĩ ngược lại không tệ.
Bao Long Đồ sờ sờ cằm, vấn đề ở chỗ, lão bản không dễ làm a, nguy hiểm cũng không nhỏ.
Làm người làm công, tuy rằng chịu đến ràng buộc, thế nhưng quý ở ổn định, chỉ phải hoàn thành lão bản giao chờ đợi nhiệm vụ, như vậy cơ bản không cần cân nhắc sự tình khác.
Nhưng là mình làm lão bản nhưng không như thế, nhất định phải mọi chuyện bất và bận tâm, cả người quá mệt mỏi a làm sao, ngươi không muốn chính mình gây dựng sự nghiệp.
Đúng lúc, Phương Nguyên cười nói, ta nhớ được ngươi trước đã nói, một ngày nào đó muốn ngồi trên bành tổng vị trí, lên làm tổng giám đốc, nhậm chức CEO, hướng đi nhân sinh đỉnh cao.
Muốn khẳng định là nghĩ.
Bao Long Đồ trần chờ nói, có điều ở ta quy hoạch bên trong, vậy hẳn là làm 10 năm 8 năm chuyện sau này, chờ ta hoàn thành rồi tư bản tích lũy, cho phép thất bại một lần còn có thể đồng sơn tái khởi thời điểm, mới cân nhắc mở công ty.
Nếu không, chỉ cần ngã sấp mặt một lần, chúng ta chỉ có uống gió tây bắc đi tới.
Tư bản sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng.
Phương Nguyên lấy ra một tấm thẻ, ngươi xem một chút cái này.
Cái gì?
Bao Long Đồ tiếp đi tới nhìn một chút, nhất thời cả kinh, sắt, bạch kim thẻ, từ đâu tới?
Nhặt được, vẫn là phế thẻ.
Cường Hào đưa.
Phương Nguyên thẳng thắn nói, có 2 triệu.
Địch.
Mông ta.
Bao Long Đồ phản ứng đầu tiên chính là không tin tưởng, lập tức nghi ngờ không thôi nói, cái nào Cường Hào hào phóng như vậy, lại đưa ngươi 2 triệu.
Làm sao không ai đưa ta a?
Bởi vì ta xoái.
Phương Nguyên sắp xếp lại tóc, thẳng thắn nói, được rồi, đây là xem phong thủy thù lao.
Ta liền biết, ta liền biết.
Thoáng chốc, Bao Long Đồ vỗ bàn một cái, tê bầm lên, phòng lao chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi.
Ê!
Phương Nguyên cẩn thận từng tí một sửa lại, không phải phòng lao, là mặt khác phú hảo.
Cái gì?
Bao Long Đồ con mắt trận to mấy phần, trong tay bia gật đầu tung, ai?
Hùng lão bản.
Không phải hắn, là mặt khác người.
Phương Nguyên khoát tay háo một cái, ngược lại tiền này lai lịch.
Xem phong thủy thù lao, nên tính là lai lịch thuần khiết đi, chí ít đưa tiền người sẽ không đổi ý tác phải đi về.
Muốn cũng không cho, đều ăn được trong bụng, nào có phun ra đạo lý.
Trong khoảng thời gian ngắn, Bao Long Đồ thập phần hưng phấn, mạnh mẽ vua xuống Phương Nguyên bay, cũng có chút oán giận, tiểu tử, giàu to lại không nói tiếng nào, quả nhiên là tác phong của ngươi, xấu bụng.
Trong khi nói chuyện, Bao Long Đồ bắt đầu cân nhắc, để ta ngẫm lại, việc này nên có chút đầu mối.
Có phải là nói muốn khao ta, mời ta ăn bữa tiệc lớn ngày đó?
Không sai.
Phương Nguyên thừa nhận, sau đó cười nói, như thế nào, có cái này tư bản, đầy đủ ngã sấp mặt mấy lần đi.
Được rồi, thừa sức.
Bao Long Đồ thuận miệng đem bia uống xong, lập tức ngón tay dùng sức một chảo, đem lon bia tóm đến chít chít hưởng, làm thinh, đến một món lớn, không đúng vậy xin lỗi thanh xuân nhiệt huyết.
Người bình thường gây dựng sự nghiệp, khó tránh khỏi trông trước trông sau, chủ yếu là hại sợ thất bại.
Thế nhưng hiện tại đã không có nỗi lo về sau, ai không muốn tham dự đi vào, là thực hiện lý tưởng của chính mình đi nỗ lực phấn đấu.
Được.
Phương Nguyên trong lòng buông lỏng, dù sao hợp tác nhiều năm, hắn đương nhiên rõ ràng Bao Long Đồ năng lực, đại gia lẫn nhau hiểu rõ, tuyệt đối là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Hắn tin tưởng có Bao Long Đồ gia nhập liên minh, hắn vậy còn chưa thành lập công ty, đã thành công một nửa.
Đương nhiên, nay phải đợi Bành tổng bán phi nhã sau đó.
Bao Long Đồ nhắc nhở, nếu như Bành tổng đột nhiên hồi tâm chuyển ý, ta cũng sẽ không bây giờ rời đi công ty.
Biết, ta cũng đúng nha.
Phương Nguyên gật đầu nói, nếu như Bành tổng hồi tâm chuyển ý, coi như ta muốn gây dựng sự nghiệp, phòng trừng cũng phải chờ tới hợp đồng kỳ mãn mới sẽ rời đi phi nhã.
Chính là, làm người cũng không thể quên gốc.
Bao Long Đồ khẽ thở dài, Bành tổng, thực sự là đáng tiếc.
Con gái của hắn cũng là, cũng không thông cảm phụ thân.
Khách quan nói, Bành tổng gây dựng sự nghiệp mười mấy năm, phi nhã công ty phát triển vẫn tính bước vàng, thế nhưng là không có lớn mạnh, giải thích hắn kinh doanh năng lực chỉ có thể coi là bình thường.
Thế nhưng có một chút nhưng đáng giá xưng đạo, chính là Bành tổng ánh mắt độc đáo, có thể thức người dùng người, hơn nữa cam lòng dưới huyết bạn lôi kéo, Phương Nguyên cùng Bao Long Đồ đều thừa hắn tỉnh, sẽ không dễ dàng gạt bỏ.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện như vậy chúng ta không giúp đỡ được gì,
liền muốn xem Bành tổng sự lựa chọn của chính mình. Phương Nguyên lắc lắc đầu, không thể phủ nhận hắn cũng có mấy phần tư tâm tồn tại. Nếu như Bành tổng thật bị con gái thương thấu tâm, bắt đầu sinh về hưu ý nghĩ, đôi kia hắn cũng là chuyện tốt. Không có Bành tổng ràng buộc, hắn cùng Bao Long Đồ là có thể thuận lý thành trương thoát ly Phi Nhã, đi tới tự chủ gây dựng sự nghiệp con đường. Đương nhiên, ý nghĩ như thế cũng không có gì đáng trách, hết thảy đều muốn xem Bành tổng lựa chọn. Không muốn. Bao Long Đồ lại mở ra một lon bia, đến, đi một cái. Ẩm. Đêm đó, hai người đem trong tủ lạnh bia toàn bộ uống xong, ở giữa ngất say choáng váng trạng thái, không biết hàn huyên thời gian bao lâu, ngược lại sáng ngày thứ hai lúc thức dậy, đầu vẫn là ngất trướng trướng, có mấy phần ngơ ngơ ngắc ngác. Đánh răng rửa mặt ăn bữa sáng sau khi, hai người mới xem như là hơi hơi tỉnh táo, đợi được bọn họ đến công ty thời điểm, đã đến muộn mười mấy phút. Thế nhưng không ai truy cứu trách nhiệm của bọn họ, đừng xem hiện ở công ty trên dưới như cũ ngay ngắn có thứ tự dáng vẻ, thực lòng người đã di động bất an, hoàn toàn rối loạn. Tiểu Bao, Tiểu Phương, nhìn thấy hai người đến rồi, Bành tổng đi ra công thất, cũng không có trách cứ tâm ý, trái lại phân phó nói, thi công đội ngũ đã đi đến phòng lao biệt thự, hai người các ngươi qua xem một chút tình huống. Ồ, Bao Long Đồ gật gật đầu, có chút muốn nói lại thôi, Bành tổng. Tiểu Bao, Bành tổng vẻ mặt nghiêm túc bên trong có thêm vẻ tươi cười, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, hòa thanh nói, mấy ngày nữa là sinh nhật của ta, đến thời điểm hai người các ngươi đến ta nơi đó tụ tập tới. Người đến là tốt rồi, lễ vật cái gì liền không muốn dẫn theo. Ừm. Bao Long Đồ vừa nghe, vẻ mặt có mấy phần ảm đạm, muốn nói cái gì cuối cùng không nói ra, chỉ là dùng sức gật đầu bảo đảm nhất định trình diện, sau đó mới ở Bành tổng căn dặn ở dưới, cùng Phương Nguyên rời đi công ty mà đi. Bành tổng xưa nay không sinh nhật. Trên xe, Bao Long Đồ du tiếng nói, hiện tại nhưng mời chúng ta đi làm khách, là tan vỡ cơm chứ? Ta nói không phải, ngươi khả năng muốn mắng ta rồi chá. Phương Nguyên thở một hơi, lắc đầu nói, không phải nghĩ nhiều, có một số việc nên phát sinh tổng sẽ phát sinh, không phải sức người có thể ngăn cản. Ngươi đây là tiêu cực quan niệm về số mệnh. Bao Long Đồ khinh thường nói, há, suýt chút nữa quên, ngươi vẫn có thể bấm chỉ đoán mệnh thời phong thủy, thờ phụng cái trò này. Sai rồi. Phương Nguyên cải chính nói, ta hiểu tương trạch, tương điện, nhìn pháp khí, thế nhưng thật không có đoán mệnh năng lực. Nếu như ta có bản lãnh như vậy, còn mở công ty gì, mỗi ngày chắc toán vẽ sổ số dãy số liền được. Đó là. Bao Long Đồ rất tán thành, ngươi lời nói độ tin cậy tương đối cao một ít, không giống một ít thần côn, tên cứ gọi có thể tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, bấm chỉ tính toán, thiết khẩu trực đoạn. Thật sự có lợi hại như vậy, còn bày cái gì quá tử, chỉ cần ở vé sổ số công ty cửa ngồi xuống, không đến mấy hôm vé sổ số công ty nên đóng cửa. Có lẽ có người như vậy, có điều khẳng định đã ít lại càng ít. Phương Nguyên cười nói, dù sao vận mệnh mờ ảo bất định, ảo diệu vô cùng, hơn nữa xã hội hiện đại càng thêm phức tạp hóa, quan hệ giữa người và người thật giống như một đoàn luân ma, lẫn nhau dây dưa không rõ. Ảnh hưởng lẫn nhau thẩm thấu bên dưới, ngươi toán một cái, phòng trường có thể liên lụy một đám lớn. Không giống cổ đại xã hội bách tính, đại đa số là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sinh hoạt dù sao khá là đơn điệu, rất dễ dàng suy tính ra. Vì lẽ đó dù sao, cổ đại thời phong thủy tốt hơn hỗn, dễ dàng bị người tôn sùng. Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên có chút cảm xúc nói, cho tới hiện tại, không mấy phần bản lĩnh thật sự, rất khó xài được. Ngươi đây là ở khoe khoang sao? Bao Long Đồ khinh bị lên, vòng quanh vòng tròn nói mình lợi hại, cho nên mới có thể kiếm một tiền. Ha ha, đây là sự thực mà. Ở thật trước mặt bằng hữu, Phương Nguyên cũng lời khiêm tốn cẩn thận, không ngại hướng về trên mặt chính mình thiết kim. Bao Long Đồ thở hổn hển nói, tự đại, tùy tiện, chờ ta thành vị quốc tế nổi danh thiết kế đại sư thời điểm, nhất định phải ra tự chuyện bạch trần ngươi diện mục chân thật. Phương Nguyên trực tiếp không nói gì, đến cùng ai càng thêm tự đại. Ở đang nói chuyện tiếng, hai người cũng đi đến vùng ngoại ô biệt thự. Vào lúc này, biệt thự bốn phía cũng đã trở thành náo nhiệt thi công hiện trường, từng chiếc xe tải lớn lái tới, đem từng xe trang trí vật liệu xây dựng chất đống ở trên đất trống. Trong lúc không chỉ có là công nhân ở vận chuyển, bên trong cũng pha không ít thôn dân, hiện ra một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Sau khi xuống xe, Bao Long Đồ dò xét một vòng, khá là thỏa mãn gật đầu, nhiều người như vậy, lại là chuyên nghiệp thi công đội ngũ, đại khái một tháng có thể làm xong chưa? Vậy thì việc không liên quan đến chúng ta. Phương Nguyên thuận miệng nói, chúng ta chỉ phụ trách cung cấp bản vẽ, cùng với ở cuối cùng nghiệm thu, trung gian này một khối không về chúng ta quản. Sai rồi, là không thuộc quyền quản lý của ta, ngươi còn có chuyện khác muốn làm. Bao Long Đồ ra hiệu nói, xem, phòng lão đến rồi. Khẳng định là tìm ngươi thương lượng phong thủy cục sự tình.